Chương 462, ta xuyên biệt tới, có lẽ chính là vì gặp ngươi, đại kết cục. Chương 462, ta xuyên biệt tới, có lẽ chính là vì gặp ngươi, đại kết cục. Giờ ngọ 12 giờ, hôn lễ chính thức bắt đầu. Tại người chủ trì hạ, Thẩm Niên trước đi lên đài. Tiếp theo là Sở Vãn Ninh viện sở cùng binh tay, mở cửa, theo ngoài cửa từng bước một hướng về trên đài đi đến. Hôn lễ hiện trường kim bích huy hoàng. Thẩm Niên nhìn xem Sở Vãn Ninh từng bước một đi tới, tại hiện trường ánh đèn làm nổi bật hạ, giống như là phủ thêm một cái kim sắc xa y. Không bao lâu, Sở Cuồng Binh nắm Sở Vãn Ninh đi lên đài. Sở Cuồng Binh cầm mịt rổ phồn nói rất nhiều. Thẩm Niên chăm chú nghe, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại nhà hắn giáo thụ trên mặt. Sau đó hắn thoáng nhìn Sở Vãn Ninh đầu xa bên trên cùng một chỗ nhàn nhạt màu vàng lớn ký. Hắn cái này khỏe miệng bỗng nhiên liền giơ lên. Sở Cuồng Binh đem Sở Vãn Ninh giao cho Thẩm Niên, tiếp lấy chính mình liền đi qua một bên. Tại hôn lễ này bắt đầu trước, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh liên tục cùng người chủ trì xác nhận qua, tuyệt đối không nên làm phiến tình kia một bộ, hôn lễ đi, liền nên thật vui vẻ vui vui sướng sướng. Thật là khi bọn hắn chân chính hai người đối mặt với mặt, nhìn xem lẫn nhau cái này đẹp nhất đẹp trai nhất bộ dáng lúc, hốc mắt vẫn là hơi phím hồng. Bất quá hai người hay là có thể kéo căng ở, cười là lẫn nhau mang tốt nhẫn cưới. Chiếc nhẫn trao đổi xong, Thẩm Niên liền nắm Sở Vãn Ninh ngồi xuống một bên sớm đã chuẩn bị xong dương cầm trên đế. Trần An Hà bọn người thấy thế cũng lập tức đi lên đài. Ngươi một hồi thật cho ta làm khóc. Sở Vãn Ninh giống như là đã đoán được Thẩm Niên chuẩn bị làm những thứ gì. Không có việc gì, Sở giáo sư, ta giúp ngươi lau nước mắt. Thẩm Niên cười cười. Sau đó liền tại dương cầm bên trên bắn lên khúc nhạc dạo. Chuyện xưa đóa hoa vàng, theo xuất sinh năm đó liền tung bay. Tuổi thơ nhảy dây, theo ký ức một mực lắc đến bây giờ. Bốn. Nhưng chuyện xưa cuối cùng ngươi thật giống như nói bãi ngay. Một khúc hát xong, Sở Vãn Ninh nước mắt cũng là chảy xuống, nghe Thẩm Niên hát bài hát này thời điểm, nàng đỗng nhiên nhớ tới cái kia buổi chiều, nàng cùng Thẩm Niên hai người ở trường học sân chơi cái khác trong kho hàng. Lúc kia cũng là giống như bây giờ, nàng ngồi Thẩm Niên bên người, nghe Thẩm Niên hát bài hát này. Thẩm Niên đưa tay thay Sở Vãn Ninh xoa xoa nước mắt, chậm rãi mở miệng nói, "Sở giáo sư, ngươi như mạnh khỏe, chính là tình thiên. Ngươi ở bên cạnh ta, ta tại bên cạnh ngươi, chính là tình thiên." Sở Vãn Ninh nói tiếp, lúc ấy Thẩm Niên cho nàng nói cái này giải thích, nàng cũng vẫn luôn nhớ kỹ. Thẩm Niên sau khi nghe được hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới Sở Vãn Ninh sẽ nhớ kỹ câu nói này. Sau đó hai người tại dưới đài bằng hữu thân thích chứng kiến hạ tư cùng, chăm chú ôm ở cùng nhau. Không có hôn, chỉ là đơn giản ôm, một lát sau liền điểm ra. Tại người chủ trì có một phen lý do thoái thác hạ, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Thẩm Niên mang theo Sở Vãn Ninh bắt đầu lần lượt mời rượu. "Đồng hiệu trưởng, các ngươi ăn được chơi tốt. Hứa tổng giám đốc, Tào tổng, còn có đại bá, các ngươi cũng ăn được chơi tốt. Đại tỷ, nhị tỷ, lần này hôn lễ làm phiền các ngươi, mời các ngươi một chén." Thẩm Niên tay trái cầm một cái rượu đế bình, tay phải cầm một cái ly rượu nhỏ, tại trong hội trường lần lượt vẽ mâu thiết kế. Một chút biết Thẩm Niên tự lượng, giống Sở Cung Minh, nhìn chằm chằm hai mắt Thẩm Niên trong tay bạch chai rượu về sau, liền rời đi ánh mắt. Hắn đều không cần nghĩ lại, kia rượu đế trong bình, chỉ định trang tất cả đều là nước sôi để nguội. Sở Vãn Ninh đi theo phía sau hắn, bởi vì đã hoài thai nguyên nhân, cho nên nàng cũng liền không có cầm chai rượu, mà là cầm một cái đậu bình sữa tử. Thẩm Niên uống một chén, nàng cũng liền theo uống một chén. Chịu bàn đều mời một ly rượu về sau, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh mới trở lại trên bàn cơm ăn cơm. "Sở giáo sư, ngươi có ăn hay không con cua? Ta cho ngươi lột hai cái." Thẩm Niên hỏi. Không đợi Sở Vãn Ninh trả lời, Diệp Toàn liền xen vào nói, "Còn gọi Sở giáo sư đâu? Nên đổi giọng. Gọi lão bà." "Đúng đúng đúng, lão bà, có muốn ăn hay không con cua?" Thẩm Niên lại đổi miệng hỏi. Mặc dù là hỏi, nhưng tay của hắn đã bắt hai cua nước đến tay. Sở Vãn Ninh nhìn thấy sau, chỉ là ăn ý hồi đáp, "Tạ ơn lão công." "Ai nha, các ngươi cái này cậu lương ai?" Ngồi cùng bàn Diệp Toàn, Thẩm Thanh Ca tỷ muội còn có Sở Vãn Ninh phụ mẫu đều lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cơm nước xong xuôi, cùng một chút quý khách đập xong chiếu. Hôm nay cái này hôn lễ liền xem như chuẩn bị kết thúc. Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh lại tuần tự đi tới cửa, từng cái đem khách nhân đưa ra cửa. Thẩm Niên đã sớm gọi tốt xe taxi, đưa những cái kia muốn về nhà khách nhân. Về phần một phần khác không có muốn về nhà, giống Trần An Hà Diệp Toàn mấy người, Thẩm Niên liền nói kể bên này có cái suối nước nóng quán, chuồng ngựa, cùng sân đánh gôn, có thể đi chơi. Bởi vì Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh an bài chính là buổi trưa yến xử lý hôn lễ, cho nên đây là không có cơm tối. Đưa tiễn xong khách người về sau, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh hai người lại đem Sở Cuồng Binh cùng Dương Phương Lâm đưa đến sân bay. Trên đường đi, Dương Phương Lâm đều tại căn dặn Sở Vãn Ninh mang thai thời điểm không thể loạn ăn cái gì, muốn chú ý thân thể, không cần bị cảm loại hình. Cho dù những lời này Sở Vãn Ninh đã theo Dương Phương Lâm miệng bên trong nghe được không dưới 800 khắc cả, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Thời gian cũng rất nhanh liền đến tối. Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh vẫn là như thường ngày, ngâm chân, rửa mặt, thoa mặt màng, lên giường đi ngủ. Bất quá so với bình thường, trên mặt của hai người đều nhiều hơn mấy phần nụ cười hạnh phúc. Nằm ở trên giường, hai người đối lập nằm nghiêng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Một màn này không khỏi làm Thẩm Niên nghĩ đến hắn cùng Sở Vãn Ninh lần thứ nhất lên giường lúc ngủ, cũng là giống như bây giờ, lẫn nhau nhìn xem đều không nói chuyện. "Sở giáo sư, ngươi có cảm giác hay không đến thời gian trôi qua thật nhanh a?" "Ân, xác thực, năm đó lần đầu gặp ngươi thời điểm cùng tiểu thí hài dường như, hiện tại cũng đã muốn trở thành ba ba." "Ai, Sở giáo sư, ngươi nói nếu là chúng ta lúc ấy tại trà sữa cửa hàng không có gặp phải nói, chúng ta kết cục sẽ khác nhau a?" "Sẽ không, thế gian không có vô duyên vô cớ gặp nhau, mỗi một lần đều là mệnh trùng chú định, trăm năm tu được cùng thuyền độ ngàn năm tu được chung gối ngủ." Lại nói, chúng ta duyên phận cũng không phải trà sữa cửa hàng bắt đầu, là khi còn bé lại bắt đầu. Sở Vãn Ninh nói, liền giơ lên ngón tay của mình, chọc chọc Thẩm Niên gương mặt, thời điểm đó ta chính là giống như bây giờ, đâm mặt của ngươi. Bất quá khi đó nếu là biết ngươi sẽ là ta lão công tương lai lời nói, ta hẳn là sẽ nhiều đâm hai lần. Sở Vãn Ninh nói tiếp. Sở giáo sư, ta cảm giác giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Thẩm Niên nhìn lên trước mặt cười nhẹ nhàng dùng ngón tay đâm hắn gương mặt nữ nhân. Trong thoáng chốc, trong đầu của hắn nhớ lại một cái tiểu nữ hài bộ dáng, lúc ấy hắn mở mắt ra, liền thấy một cái khuôn mặt trong trắng lộ hồng tiểu nữ sinh, mặc quần áo luyện công, đem tay chỉ đâm mặt của hắn. Ngươi minh bạch cái gì? Sở Vãn Ninh hỏi. Ta xuyên việt tới thế giới này, giống như chính là vì gặp phải ngươi. Chương 463, phiên ngoại sinh con, 1, chương 463, phiên ngoại sinh con, 1. Sau khi kết hôn sinh hoạt, cùng lúc đầu so sánh cũng không hề có sự khác biệt. Thẩm Niên còn là ưa thích xưng hô Sở Vãn Ninh là Sở giáo sư. Bất quá Sở Vãn Ninh đúng Thẩm Niên xưng hô thì là hoàn toàn theo Thẩm lão sư chuyển biến làm lão công. Mắt thấy Sở Vãn Ninh bụng càng ngày càng lớn, Thẩm Niên cùng Thẩm Thanh Nhu, Thẩm Thanh Ca hai vị tỷ tỷ cũng là trước thời gian liền lấy lòng hài nhi xe, đồ chơi, quần áo chờ một loạt có thể sẽ dùng đến đồ vật. Theo thời gian trôi qua, Sở Vãn Ninh bụng biến lớn đồng thời, bụng mặt ngoài làn da cũng là mọc ra một đạo lại một đạo gợn sóng trạng có thai văn. Mặc dù Sở Vãn Ninh ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng là Thẩm Niên là biết đến, nhà hắn giáo thụ luôn luôn đều rất là để ý thân hình của mình. Hắn nhìn xem đều có chút thay đối phương khó chịu. Sau khi kết hôn, Thẩm Niên cũng không đụng Sở Vãn Ninh thân thể. Theo lý mà nói, mang thai sau 3 tháng, tại 4 tháng tới 6 tháng khoảng thời gian này là có thể tiến hành phòng sự, bởi vì lúc này người phụ nữ có thai bên trong thai nhi tình huống đối lập ổn định, người phụ nữ có thai thân thể cũng dần dần thích ứng thời gian mang thai, lúc này là có thể thích hợp tiến hành phòng sự. Nhưng Thẩm Niên nhìn xem bụng lớn Sở Vãn Ninh, trong lòng chỉ còn thương tiếc, loại thời điểm này, hắn cũng không sinh ra nửa phần ý đồ xấu đến. Hắn giờ phút này tâm tư, toàn đều đặt ở làm như thế nào tiêu trừ người phụ nữ có thai mang thai sau có thai văn. Vì thế, hắn tuần tra rất nhiều tư liệu, cũng đi qua một chút chuyên nghiệp bệnh viện, hỏi thăm thầy thuốc chuyên nghiệp. Có thể thầy thuốc chuyên nghiệp tất cả đều nói cho hắn biết, có thai văn là thời gian mang thai làn da kéo đưa qua độ đưa đến, không cách nào hoàn toàn tiêu trừ, nhiều lắm là chỉ có thể giảm bớt bề ngoài xem cùng vết tích, nhường nhìn không rõ ràng như vậy. Phương pháp cũng nói cho nàng biết, một, có thể đi mua chuyên môn là người phụ nữ có thai thiết kế bảo đảm ở mức nhũ dịch cùng dầu, như dầu ô liu, nhựa ca cao trở, mỗi ngày bôi lên tại phần bụng, bờ mông, đùi chờ có thai văn bộ vị. Hai, thích hợp xoa bóp, nhu hòa xoa bóp làn da có thể gia tăng huyết dịch tuần hoàn, trợ giúp làn da bảo trì có giãn. Ba, khỏe mạnh ẩm thực, thu hút dầu có vitamin C, E cùng protein thực đơn. 4. Tránh cho phơi nắng, tia tử ngoại sẽ gia tốc làn da biến chất, khiến cho có thai văn càng thêm rõ ràng. Từ trên tổng hợp lại, Thẩm Niên mỗi ngày đều kiên trì cho Sở Vãn Ninh bôi bảo hộ làn da nhũ dịch, cùng giúp đối phương xoa bóp, giám sát đối phương ẩm thực còn có giám sát đối phương một ngày có hay không nâng cao bụng lớn chạy tới bên ngoài phơi nắng. Tối hôm đó, Thẩm Niên giống nhau thường ngày, cho Sở Vãn Ninh trên bụng bôi nhũ dịch, động tác vẫn là để ý như vậy nghiêm túc. Mà Sở Vãn Ninh là hoàn toàn không biết rõ Thẩm Niên trong khoảng thời gian này có nàng đi bệnh viện bụng trộm trưng cầu ý kiến qua bác sĩ. Nhìn xem Thẩm Niên như thế để ý nàng trên bụng làn da, nàng liền có chút thất lạc mà hỏi, lão công, ta bộ dáng này có phải hay không rất xấu? Sẽ không Thẩm Niên hồi đáp, động tác trên tay không ngừng, thật đúng là đừng nói, bác sĩ đề cử qua những phương pháp kia đúng là hữu hiệu, Sở Vãn Ninh trên người có thai văn giờ phút này đều làm giảm bất không ít, theo nguyên bản màu đỏ thẫm chậm rãi chuyển biến làm màu tím nhạt. Thật là ngươi đã có 2 tháng không có chạm qua ta. Sở Vãn Ninh nhìn xem Thẩm Niên, có lẽ là bởi vì đã hoài thai à, cả người nàng mỗi ngày trạng thái tinh thần đều có chút không tốt. Mặc dù nàng trên miệng nói không thèm để ý trên bụng có thai văn, nhưng là nàng thật sự có chút sợ Thẩm Niên lại bởi vậy ghét bỏ nàng. Gần nhất nàng cũng tại giờ OUIN bên trên soát tới rất nhiều loại kia, mang thai sinh con về sau. Trên bụng làn da biến thành một vòng lại một vòng chết ra, còn có loại kia mang thai sinh con về sau, giữa phu thê rốt cuộc không có hành phòng sự. Nàng mỗi lần soát tới trong lòng đều cảm thấy có chút sợ hãi. Nghĩ gì thế, thật tốt dưỡng tốt thân thể, đem hải tử sinh ra mới là trọng yếu nhất. Thẩm Niên sờ Vãn Ninh cái mũi, nhà hắn giáo thụ mang thai về sau kia thật là càng ngày càng có một cô nhân thê vật vị. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Sở Vãn Ninh lại hỏi tiếp. Không có. Thẩm Niên lắc đầu, hắn cũng sẽ không bởi vì Sở Vãn Ninh trên bụng lớn chút có thai văn, liền ghét bỏ đối phương. Thật là ngươi vì cái gì không động vào ta? Sở Vãn Ninh nhớ tới trước đó Thẩm Niên hận không thể một ngày cùng với nàng đại chiến 800 qua lại bộ dáng, mà bây giờ, hoàn toàn chính là hai thái cực. Nàng giống như cảm giác Thẩm Niên đúng thân thể của nàng đã hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ. Ngươi còn mang hài từ đâu? Thẩm Niên giải thích nói. Mang thai 4 tháng tới 6 tháng là có thể làm, ngươi không biết sao? Sở Vãn Ninh nói. Ta biết ta, nhưng là Sở giáo sư, ta không muốn ở thời điểm này làm. Vì cái gì? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta trên bụng dáng dấp những này kinh khủng đồ vật? Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm Thẩm Niên. Trên thực tế, mỗi lần Thẩm Niên không tại bên người nàng thời điểm, nàng đều sẽ chạy đến trước gương, nhìn xem thân thể của mình trạng thái. Mỗi lần nàng nhìn xem, nhìn một chút, nước mắt liền rơi xuống. Đừng nói Thẩm Niên, ngay cả chính nàng đều rất chán ghét trên thân thể mình dáng dấp những cái kia một đầu lại một đầu có thai văn. Làm sao lại thế? Sở giáo sư, ta không phải ghét bỏ ngươi, ta chỉ là lo lắng dạng này đối với con không tốt. Thẩm Niên an ủi. Ta cảm thấy ngươi chính là ghét bỏ ta. Thẩm Niên nghe lời này, cũng không nhường Sở Vãn Ninh tiếp lấy nói hết lời, trực tiếp liền đem bờ môi của mình chặn lại đi lên. Hôn nồng nhiệt qua đi, Sở Vãn Ninh ôm Thẩm Niên bả vai, ánh mắt mê ly. Thẩm Niên nhìn xem dưới thân người bộ dáng, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, có trời mới biết hắn mấy tháng này cấm dục cấm có nhiều vất vả. Có thể vất vả liền vất vả à, mấu chốt là người khác còn không hiểu, Sở Vãn Ninh thế mà còn cho là hắn một mực không động vào nàng là bởi vì ghét bỏ. Có thể, hiện tại mới mang thai 5 tháng, có thể. Sở Vãn Ninh lẩm bẩm nói, nàng muốn Thẩm Niên dùng hành động thực tế chứng minh không có ghét bỏ nàng. Sở giáo sư, muốn không tính là a? Thẩm Niên lâm môn thắng xe lại, cái này nếu là làm ra cái nguy hiểm tính mạng đến, vậy hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Lê Mê trầm trạng, ngươi không lúc trước còn nghĩ một ngày làm 7 lần sao? Hiện tại ta cho phép ngươi. Sở Vãn Ninh xoay người liền đem Thẩm Niên đặt ở dưới thân. Sở giáo sư, ngươi dạng này hài tử sẽ có sự tình a? Thẩm Niên thôi táng, ta hỏi qua thầy thuốc, không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Thật là, cái này, tốt, ngươi ngậm miệng a. Sở Vãn Ninh cúi người, miệng đối miệng cùng Thẩm Niên đụng vào nhau. Một phen phiên vân phúc vũ về sau, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh hai người vai sóng vai ngồi dựa vào đầu giường bên trên. Thẩm Niên, Sở giáo sư, ta cảm thấy ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta có thể cũng không hề có ghét bỏ ý tứ a. Sở Vãn Ninh, cái kia hẳn là ta hiểu lầm đi, hiện tại ta rõ ràng. Sở Vãn Ninh, thế nào, vừa mới cùng ngươi chưa từng gặp mặt hải tử thân mật lên tiếng chào hỏi, cảm giác gì? Thẩm Niên, cảm giác còn rất khá. Sở Vãn Ninh, một lần nữa. Thẩm Niên, đừng, bác sĩ nói là số lượng vừa phải chuyện phòng khe, cũng đừng đến nhiều. Sở Vãn Ninh, vậy ngươi nghĩ kỹ, chỉ có hôm nay là không hạn lượng a. Thẩm Niên, ách. Ngắn ngủi nghĩ sâu tính kỹ về sau, Thẩm Niên vẫn là từ chối Sở Huyền Tha cái này mê người thỉnh cầu. Chương 464, phiên ngoại sinh con 2, chương 464, phiên ngoại sinh con 2. Trong ngực dựng thứ 7 tháng thời điểm, Thẩm Niên cùng nhà mình hai vị tỷ tỷ liền đem Sở Vãn Ninh mang về kinh đô. Kinh đô đệ nhất bệnh viện nhân dân khoa phụ sản, tại cả nước đều là tiếng tăm lừng lẫy. Mà Thẩm Niên cũng là lúc trước sớm liền dự định tốt gian phòng. Bây giờ 3 tháng trôi qua, khoảng cách dự sinh ra ngày cũng là càng ngày càng tới gần. Tối hôm đó 10 điểm, Thẩm Niên như thường ngày buổi tiếp Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh từ khi tiến vào bệnh viện về sau, liền mỗi ngày đều nhớ nghe hắn ca hát. Đối với cái này, Thẩm Niên cũng không cự tuyệt, lúc này liền đi bên ngoài mua một thanh guitar trở về. Bởi vì là đặt hàng chính là VIP cao cấp phòng, cho nên hai người bọn họ cũng không cần lo lắng có thể hay không nhau nhau tới những người khác. Sở giáo sư, ngươi hôm nay muốn nghe cái gì? Thẩm Niên hỏi. Thình Thiên A. Sở Vãn Ninh hồi đáp, khoảng cách dự sinh ra ngày còn có 2 ngày, trong nội tâm nàng nếu nói không có nửa điểm sợ hãi, vậy thì quá giả. Bất kỳ một cái nào nữ nhân ngay tại lúc này, chỉ sợ đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Bất quá bởi vì mấy tháng này đến nay Thẩm Niên mỗi ngày che chở làm bạn, trong nội tâm nàng ngoại trừ chút sợ hãi bên ngoài, còn có chờ mong. Nàng rất hy vọng trong bụng 3 cái bảo bảo mau chạy ra đây. Bởi vì Thẩm Niên nói qua chính mình so với nam hải tử càng ưa thích nữ hải tử nguyên nhân, cho nên nàng là hy vọng có thể cho Thẩm Niên sinh 3 cái tiểu công chúa. Lúc mang thai, đồng dạng bác sĩ đều sẽ không nói cho người phụ nữ có thai hải tử giới tính, đây là để phòng có chút trọng nam khinh nữ gia đình, sẽ khi biết mang thai chính là nữ hải tử sau, tuyển chọn sinh non. Mà dựa theo Sở gia cùng Thẩm gia thực lực, nếu như Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh mong muốn biết được trong bụng 3 đứa hải tử giới tính là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Bất quá hai người cũng không có làm như vậy. Thẩm Niên là hy vọng có thể một mực bảo trì loại này hủy đi mù hột khoái cảm. Nếu là đến lúc đó là 3 người nữ nhi, kia dĩ nhiên chính là tốt nhất ký. Mà nếu như là 3 cái nam sinh, Thẩm Niên cũng nghĩ kỹ, cùng lắm thì vậy coi như nữ nhi nuôi thôi, cũng không ai quy định nói nam hải tử không thể làm ngọt mùi a. Liên ý theo nhà hắn giáo thụ cái này nhan trị, kia sinh ra mặc kệ là nam hải tử hay là nữ hải tử, khẳng định đều nhìn rất đẹp. Lại nghe Tình Thiên a. Sở giáo sư, ngươi mấy tháng này đến nay mỗi ngày đều sẽ nghe tới như vậy một lần. Thẩm Niên vừa nói, một bên liền tấu vang lên Tình Thiên khúc nhạc dạo. Tại Thẩm Niên xem ra, Tình Thiên khúc nhạc dạo có một loại đặc biệt hình tượng cảm giác, có thể đem người cấp tốc kéo về tới một cái nhân sinh bên trong lãng mạn cảnh tượng. Bởi vì rất êm tai à, bài hát này ta đặc biệt ưa thích, còn có kia thủ gặp phải cũng là ta đặc biệt ưa thích ca khúc. Sở Vãn Ninh nghe một bên guitar âm thanh, khóe miệng chậm rãi bên trên dương lên. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thẩm Niên cho nàng hát rất nhiều bài hát, nhưng là nàng thích nhất vẫn là cái này hai bài ca. Có lẽ lúc trước cùng Thẩm Niên những cái kia cộng đồng trải qua hồi ức, là cái này hai bài ca thêm không ít điểm a. Cho nên cho dù là Thẩm Niên lấy thêm ra một chút đỉnh cấp thần khúc, nhưng tại Sở Vãn Ninh trong lòng, cái này hai bài ca mới là nhất nghe tốt. Em hai a. Vậy ta về sau mỗi ngày đều cho ngươi hát 2 lần, để ngươi nghe dính. Thẩm Niên nói. Tốt, vậy ngươi nói tới cần phải làm được, về sau mỗi ngày đều phải cho ta hát 1 lần. Sở Vãn Ninh nói, liền cảm giác được không được bình thường, lông mày một nháy mắt nhăn ở cùng nhau. Thẩm Niên cũng nhìn ra không thích hợp, dừng lại động tác trên tay sau, liền đem guitar để qua một bên, quan tâm nói, Sở giáo sư, thế nào? Ta bụng có chút không thoải mái. Sở Vãn Ninh nói rằng, bụng không thoải mái. Thẩm Niên nghe xong lời này siêu một chút liền đứng lên, xốc lên đệm chăn xem xét, trên giường đơn đã bắt đầu là hồng, chính tiết. Ngay sau đó hắn liền manh theo giường chiếu bên cạnh gọi chuông. Sản phụ dự tính ngày sinh cũng không phải là chỉ một cái minh sát sinh nợ ngày, mà là một thứ đại khái tính ra, cho nên nhiều khi, dự tính ngày sinh cũng không phải thật sự là sinh nợ ngày đó. Đạo lý này Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh vừa tới bệnh viện thời điểm, bác sĩ liền nói cho hai người bọn họ. Sở giáo sư, đừng hoảng hốt, bác sĩ bọn hắn lập tức liền muốn tới. Thẩm Niên an ủi, tiếp lấy hắn lại lấy ra điện thoại, chuẩn bị cho nhà mình hai vị tỷ tỷ, còn có Sở Vãn Ninh cha mẹ thông báo một tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra, nhà hắn giáo thụ đêm nay liền phải sinh. Khả năng bởi vì là quá kích động, tay hắn đều hơi có chút run rẩy. Một màn này rơi vào Sở Vãn Ninh trong mắt, chỉ cảm thấy có chút phá lệ tốt cười, ta không có hoảng, cũng là ngươi, mới đừng hoảng hốt tốt ta, ngươi nhìn tay ngươi đều run thành hình dáng ra sao. Hô. Thẩm Niên nghe vậy lập tức hít sâu mấy hơi thở, sau đó mới tiếp lấy gọi điện thoại. Thẩm Thanh Ca, Thẩm Thanh Võ, Dương Phương Lâm, Sở Cung Minh, ngay cả Diệp Toàn Diệp lão sư, Thẩm Niên thông chi. Mà tại hắn gọi điện thoại thông báo thời điểm, mấy vị y tá liền đi vào phòng, chuẩn bị đem Sở Vãn Ninh thúc đẩy đi phòng sinh. Thẩm Niên cũng là một bên gọi điện thoại, vừa đi theo. Rất nhanh, đã đến ngoài phòng sinh. Sở giáo sư, ta liền ở ngoài cửa, ngươi yên tâm. Thẩm Niên nhìn xem tức sẽ tiến vào phòng sinh Sở Vãn Ninh, trong lòng đỗng nhiên sinh ra mấy phần đau lòng. Hắn trước kia cũng dùng máy móc thể nghiệm qua người phụ nữ có thai sinh nở lúc thống khổ, đau đớn chỉ là theo thấp nhất cấp 1 tới cao nhất 10 cấp, hắn miễn cưỡng chống đến cấp 8, liền đã không chịu nổi. Thứ 10 cấp đau đớn hắn cũng cảm thụ một chút, trong nháy mắt đó, hắn thật cảm giác chính mình cũng giống như là gặp phải chính mình quá sữa. Trong thân thể kia thật là có cố không nói được đau đớn. Trên thực tế, Thẩm Niên sớm chút thời gian là chuẩn bị tiến vào phòng sinh bồi sinh ra. Nhưng là Sở Vãn Ninh không nguyện ý, nói cái gì đều không cho hắn đi vào. Bởi vì nàng sợ Thẩm Niên thấy được nàng sinh con thống khổ bộ dáng khó chịu. Hơn nữa sinh con thời điểm, Sở Vãn Ninh cũng lo lắng Thẩm Niên nhìn thấy một chút máu tanh cảnh tượng, như cái gì cũng rốn đi ra lúc đại lượng chảy máu. Còn có chút ô uế hình tượng, nàng cũng sợ Thẩm Niên nhìn thấy, theo nàng tại trên mạng hiểu biết đến, người phụ nữ có thai sinh con dùng sức lúc, có thể sẽ bài xuất đại tiện. Sở Vãn Ninh cũng không hy vọng Thẩm Niên nhìn thấy nàng như thế hỏng bét một mặt. "Tốt, chờ ta trở lại, cho ngươi sinh ba cái tiểu công chúa." Sở Vãn Ninh thả lỏng cười cười, chuyện cho tới bây giờ nàng cũng không có gì tốt đáng sợ. Hiện tại Thẩm Niên theo nàng ở bên người, cho nàng lớn lao trụ cột tinh thần, dù là giờ phút này thế giới sụp đổ, nàng cũng cảm thấy không có gì sợ. "Tốt, ba cái tiểu công chúa." Thẩm Niên cũng gật đầu cười. Cuối cùng hắn nắm chặt lại Sở Vãn Ninh tay phải. Sở Vãn Ninh tiến vào phòng sinh thời gian là chạm vạng tối 11 giờ. Thẩm Niên yên lặng nhớ kỹ thời gian này. Sau đó, bị hắn gọi điện thoại thông báo mấy người, vừa nghe đến tin tức liền nhanh như điện chớp hướng bệnh viện bên này chạy tới. Cái thứ nhất đến là Thẩm Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Nu. Sau đó là Dương Phương Lâm. Cuối cùng là Diệp Toàn Diệp lão sư, nàng là cố ý trong trường học mời một tuần giả tới kinh đô. Sở Quân Binh bởi vì là còn tại bộ đội nguyên nhân, chờ chạy tới. Nhanh nhất hẳn là cũng muốn ngày mai. Chương 465, phiên ngoại sinh con, 3, chương 465, phiên ngoại sinh con, 3. 11 giờ đêm, tới ban ngày 8 giờ sáng. Ròng rã 10 giờ. Thẩm Niên cùng Thẩm Thanh Ca mấy người liền bồi tại ngoài phòng sinh, ngồi một đêm. Thẩm Niên bởi vì còn trẻ, thân thể tốt, cho nên cả một cái ban đêm đều không có nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Ca, Thẩm Thanh Võ, Diệp Toàn, Dương Vương Lâm đều nhắm mắt ngủ như vậy trong một giây lát. Thẩm Niên liền toàn bộ ban đêm đều nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh. Lần thứ nhất sinh con sản phụ là cần rất nhiều thời gian sinh nở. Sinh nở có thể chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là cổ tử cung khuyết trường kỳ, đây là cần duy trì liên tục mấy giờ tới mười mấy tiếng khác nhau. Giai đoạn thứ hai là thai nhi đại kỳ, đồng dạng ban đầu sản phụ cần vừa đến 2 giờ, trải qua sản phụ khả năng chỉ cần mấy phút tới mấy chục phút liền tốt. Giai đoạn thứ ba là cung rốn đại kỳ, cái này bình thường chỉ cần 5 đến 15 phút. Trước kia, Thẩm Niên là biết nữ sinh sinh con là một cái đặc biệt khó khăn đặc biệt chuyện phức tạp. Nhưng là từ khi Sở Vãn Ninh mang thai về sau, hắn mới biết được, hắn còn đánh giá thấp nữ sinh sinh con lúc châu cảm nhận được đau đớn cùng chua xót. Quả nhiên, trên thế giới này vĩ đại nhất người là mụ mụ. "Tiểu Niên, ngươi cũng đừng lão thụ lấy, nhắm mắt lại nghỉ một chút a." "Đúng vậy a, tiểu Thẩm, ngươi cũng nghỉ một chút a." Thẩm Thanh Ca cùng Dương Phương Lâm tuần tự khuyên. Tối hôm qua mấy người các nàng người thật là đều biết, Thẩm Niên hoàn toàn chính là nhịn một cái suốt đêm. "Ta không sao." Thẩm Niên khoát tay áo, hắn hiện tại là nửa điểm bối rối đều không có, tâm tình có chút phức tạp, có chờ mong, có lòng đau, có không bỏ vân vân. Hắn chỉ muốn đợi lát nữa cửa mở về sau, người thứ nhất xông tới Sở Vãn Ninh bên người đi. Hắn có thể cảm giác nhạy cảm tới, lúc kia, đúng là hắn dạy kèm thụ cần có nhất hắn thời điểm. Hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình ngủ một giấc mà bỏ lỡ thời cơ này. Mấy người đang nói chuyện, hành lang đầu kia Sở Quân Binh bước nhanh hướng bọn họ bên này đi tới. "Thế nào? Còn chưa có đi ra sao?" Sở Quân Binh vô cùng lo lắng, liền quần áo trên người đều chưa kịp đổi lại. "Còn không có." Thẩm Niên lắc đầu, mặc dù biết sản phụ sinh nở 10 giờ trở lên thời gian là một cái bình thường hiện tượng, nhưng là theo thời gian trôi qua, Thẩm Niên trong lòng liền càng phát ra không thoải mái, còn sinh ra rất nhiều giả tưởng lo lắng. Hắn là sợ nhất đợi lát nữa phòng sinh đi ra một cái bác sĩ tới hỏi hắn bảo đảm lớn vẫn là ôm tiểu nhân. Nếu là gặp phải loại này bắt ngựa vấn đề, Thẩm Niên đều có một loại muốn đem bệnh viện phá hủy xúc động. "Ai, tại sao vẫn chưa ra đâu?" Sở Quân Binh chắp tay sau lưng, trong hành lang đi tới đi lui. Diệp Toàn lúc này giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi đến Thẩm Niên bên người, hỏi: "Thẩm Niên, nhà ngươi giáo thụ trên người có không có giải có thai văn?" "Đương nhiên lớn, nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay ta có mỗi ngày đều tại cho nàng bảo dưỡng làn da, sau đó phối hợp tập thực, hiện tại những cái kia có thai văn đã làm giảm bớt rất nhiều." Thẩm Niên trong khoảng thời gian này cố gắng cũng coi là được đền đáp. Tại hắn ngày qua ngày mỗi ngày là Sở Vãn Ninh bôi lên nhũ dịch dưới tình huống. Sở Vãn Ninh trên bụng nguyên bản gợn sóng trạng màu đỏ sẫm có thai văn đã biến mất, biến thành trong suốt sắc đường vân. Cứ việc dạng này, vẫn có thể nhìn ra. Thẩm Niên cũng kế hoạch tốt, muốn thực sự tiêu trừ không được có thai văn nói, cùng lắm thì liền đi văn thân, nhường Sở Vãn Ninh tuyển một chút ưa thích đồ án, hắn cũng bồi tiếp cùng đi văn. "Hạ, ngươi nói hai người các ngươi thật là, loại chuyện này thế nào đều không nói cho ta biết chứ?" Diệp Toàn khí dậm chân. "Nói cho ngươi." Thẩm Niên nhíu mày, "Diệp lão sư, nói cho ngươi có thể có làm được cái gì? Ngươi nhìn ngươi lời nói này, ta chẳng lẽ chưa nói với ngươi ta tổ tiên là thầy lang sao? Trong khoảng thời gian này ta cũng là mới nghĩ đến vấn đề này, cho nên mới đến hỏi ngươi một chút, không nghĩ tới thế mà thật đúng là giải có thai văn." "Được rồi được rồi, cái này phương thuốc ngươi cất kỹ, lấy về dựa theo phía trên dược liệu ép thành bùn, thoa lên giải có thai văn trên da, cam đoan không tới nửa tháng, những văn lộ kia toàn bộ biến mất." Diệp Toàn mười phần tự tin theo trong tay lấy ra một cái toa thuốc giao cho Thẩm Niên. Thẩm Niên sau khi nhận lấy, vẻ mặt mơ hồ nhìn đối phương, "Diệp lão sư, ngươi cái này đáng tin tại sao?" "Ba." Diệp Toàn một cái trừng mắt, liền sốt ruột nói, "Ngươi nói đùa đâu? Ta có thể không đáng tin cậy? Ngươi cũng không nghĩ một chút ta trước kia cho ngươi hai phương thuốc. Được rồi, ta đều quên hai ngươi cũng không hề dùng qua. Ngược lại, ngươi lại tin ta một lần tốt ta. Ta Diệp Toàn tại các ngươi cái này, chẳng lẽ liền điểm này uy tín đều không có? Diệp Toàn đang nói, cửa phòng sinh liền mở ra. Thẩm Nghiên chú ý lực là trong nháy mắt liền bị hấp dẫn. Ba cái y tá ôm ba cái hải nhi bước nhanh đi tới hắn trước mặt, báo tin vui nói, chúc mừng à, Thẩm tiên sinh, hai nữ hải, một cái nam hải. Thẩm Nghiên là nhìn đều không mang chăm sóc sĩ trong tay ba đứa hải tử một cái, sốt ruột nói, lao bà của ta đâu? Nàng thế nào? Y tá thấy thế hồi đáp, Sở tiểu thư không có việc gì, liền là có chút hư thoát. Ta có thể vào sao? Thẩm Nghiên hỏi tiếp. Trên nguyên tắc mà nói, đứa nhỏ sau khi sinh, sản phụ còn cần trong phòng sinh quan sát vừa đến 2 giờ. Nhưng nếu là Thẩm tiên sinh nóng nảy lời nói, cái kia có thể cùng chúng ta đi thay quần áo khác, chúng ta đợi ngươi đi vào. Y tá cũng là biết biến báo, nguyên tắc kia là đối với người bình thường, mà đối với giống Thẩm Nghiên cùng Sở Vãn Ninh loại này ở VIP gian phòng hộ khách, tại trong bệnh viện tự nhiên là có chút đặc quyền. Tốt tốt tốt. Thẩm Nghiên hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng hắn khác biệt chính là, một bên Thẩm Thanh Ca bọn người thấy hài tử, đều là trước tiên đi lên đem nó theo y tá trong tay ôm lấy cẩn thận nhìn nhìn. Thẩm Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Nhu ôm một cái, Dương Vương Lâm cùng Sở Cuồng Binh ôm một cái, Diệp Toàn ôm một cái. Tiểu Thẩm, đã ngươi muốn đi vào nói, vậy chúng ta cũng không cùng ngươi lấy tiến vào, Dương Vương Lâm nói rằng. Tốt. Thẩm Nghiên khoát tay áo sau, liền đi theo y tá cùng nhau đi đổi quần áo. Trong phòng sinh, Sở Vãn Ninh hư nhược hít mắt, sắc mặt tái nhợt, ngay cả bờ môi cũng là không có chút nào huyết sắc. Cả người giống như là mới từ trong nước bị vớt lên như thế, trên trán bởi vì mồ hôi nguyên nhân, lây dính một đống lại một đống tóc. Thẩm Nghiên vừa vào cửa, trông thấy Sở Vãn Ninh bộ dáng này, nước mắt trong nháy mắt liền bừng lên. Một bên mấy vị y tá còn có bác sĩ, thấy thế tất cả đều thức thời lui xuống, độc giữ lại Thẩm Nghiên cùng Sở Vãn Ninh hai người tại phòng bệnh này bên trong. Thẩm Nghiên chậm rãi bước đi tới Sở Vãn Ninh trước giường, nhấc tay vuốt ve lấy đối phương khuôn mặt tái nhợt, "Lão bà, ngươi vất vả à?" Cảm giác được khí tức quen thuộc, nguyên bản híp mắt Sở Vãn Ninh lại mở mắt, "Ta không sao, hải tử ngươi xem sao? Giống ngươi một chút, vẫn là như ta một chút." Thẩm Nghiên trầm mặc một hồi lâu, vừa rồi hắn cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, lại không nhìn kỹ, bất quá giờ phút này, Sở Vãn Ninh như vậy hỏi, hắn nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Giống hai người chúng ta." "Ngươi có phải hay không nhìn cũng chưa từng nhìn?" liền tiến đến. Sở Vãn Ninh có chút yếu ớt giơ tay lên, vuốt vuốt Thẩm Nghiên mặt, vừa rồi chính mình ba cái bảo bảo, y tá đều ôm đến trước người nàng nhìn qua. Hai vị tỷ tỷ lớn lên giống nàng nhiều một chút, mà đệ đệ thì là lớn lên giống Thẩm Nghiên nhiều một chút. "Sở giáo sư, vẫn là ngươi hiểu ta a?" Thẩm Nghiên lúng túng gãi đầu một cái, tiếp lấy giải thích nói, "Ta cảm thấy a, bên ngoài kia ba đứa hải tử có bà ngoại ông ngoại, còn có đại cô nhị cô bồi, mà ngươi tại cái này trong phòng sinh không ai bồi, cho nên ta liền trước tiên xuống tới." Sở Vãn Ninh nghe thấy cái này giải thích cười cười, "Lão công, ta mệt mỏi quá, tốt muốn ngủ." 10 giờ sinh dục, sớm đã ép khô Sở Vãn Ninh mỗi một giọt tinh lực. Lại thêm vẫn là suốt đêm, nàng lúc này chỉ cảm thấy mí mắt đánh nhau lợi hại. "Tốt, đi ngủ, người trước đi ngủ." Thẩm Nghiên vỗ nhẹ nhẹ Sở Vãn Ninh mu bàn tay. "Ân." Dứt lời, Sở Vãn Ninh liền nhắm mắt lại, bởi vì Thẩm Nghiên liền canh giữ ở bên người nàng, cho nên cho dù là ngủ thiết đi, trên mặt của nàng đều như trước vẫn là treo nụ cười nhàn nhạt. Chương 466, phiên ngoại sinh con, 4, chương 466, phiên ngoại sinh con, 4. Chờ Sở Vãn Ninh lúc tỉnh lại, Thẩm Nghiên ngủ ở bên cạnh nàng. Trước đó Thẩm Nghiên tiến phòng sinh thời điểm nàng liền chú ý tới, Thẩm Nghiên trên mặt kia hết sức rõ ràng mắt của thâm, đều không cần nghĩ lại liền biết, tối hôm qua khẳng định cũng là nhịn suốt đêm. "Sở giáo sư, ngươi đã tỉnh?" "Bao lâu tỉnh a?" Thẩm Nghiên ngáp một cái này ngủ một giấc phá lệ thoải mái, mấy tháng này đến nay, hắn rất dễ dàng theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, một số thời khắc dù chỉ là Sở Vãn Ninh tại bên cạnh hắn chờ mình, hắn đều sẽ tỉnh lại. Mà bây giờ, Sở Vãn Ninh đem hải tử sinh ra tới về sau, hắn nỗi lòng lo lắng cũng dần dần buông lỏng xuống. "Vừa tỉnh không lâu." Sở Vãn Ninh hồi đáp. "Ngươi có muốn hay không đi xem một chút hải tử a?" Sở Vãn Ninh hỏi tiếp. "Ta xem qua, tại ngươi ngủ về sau, ta hai vị kia tỷ tỷ, cùng ba mẹ của ngươi, còn có Diệp lão sư, mấy người bọn họ thấy ba đứa hải tử liền cùng nhặt được bảo bối dường như." Thẩm Nghiên cảm giác mấy người này so với hắn cái này làm cha đều còn vui vẻ hơn. "Ta thế nào nghe lời này của ngươi, không có cảm giác tới ngươi có nhiều vui vẻ a?" "Không có a, ta vui vẻ là vui vẻ, nhưng là so với hải tử, ta càng để ý ngươi." Thẩm Nghiên thành thật nói. "Thế nào còn buồn nôn như vậy?" Sở Vãn Ninh mặt mày con cong, mặc dù Thẩm Nghiên lời này nghe là buồn nôn một chút, nhưng vẫn là nhường trong nội tâm nàng ấm áp dễ chịu. "Ta này làm sao có thể để buồn nôn đâu? Ta cái này hoàn toàn là chân tình bộc lộ." Thẩm Nghiên chân thành nói. "Tốt tốt tốt, chân tình bộc lộ." Sở Vãn Ninh cười cười, tiếp lấy giảo hoạt nói, "Ngươi có muốn hay không đoán một cái kia ba đứa hải tử xếp hạng?" "Xếp hạng?" Thẩm Nghiên ngẩn người, nhìn xem Sở Vãn Ninh giảo hoạt nhỏ biểu lộ, trực tiếp liền đưa ra đáp án, "Hai cái nữ hải tử là tỷ tỷ, nam sinh kia là đệ đệ." "Làm sao ngươi biết?" Sở Vãn Ninh kinh ngạc nói. Thẩm Nghiên nghe vậy gõ gõ Sở Vãn Ninh đầu, "Sở giáo sư, ngươi đây không phải mang thai biến choáng váng?" "Đây đương nhiên là người ta y tá nói cho chúng ta biết à, người khác còn tại ba đứa hải tử ta lót trên thân làm tiêu ký, để chúng ta có thể phân biệt ra được ai là ba đứa hải tử bên trong lão đại, ai là người nhỏ nhất kia." "Quả nhiên, người đàn bà chữa ngốc 3 năm cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Hóa ra là dạng này a." Sở Vãn Ninh mím môi, trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng biểu lộ. Ngắn ngủi cho chuyện ngày sau, hai người song song từ trên giường chống lên thân. Thẩm Nghiên cầm điện thoại di động lên mắt nhìn thời gian, đã là 6 giờ chiều, hắn cùng Sở Vãn Ninh ngủ có chừng 8, 9 tiếng, lập tức hắn trước hết xuống giường, mang giày song sau, mới cho Sở Vãn Ninh đáp nắm tay. "Ta muốn đi xem hải tử." Sở Vãn Ninh nói rằng. "Tốt, ta cùng ngươi đi." Thẩm Nghiên ôm Sở Vãn Ninh bả vai. Có lẽ là vừa sinh xong hải tử còn không có khôi phục lại à, cho dù là đã ngủ một giấc, có thể Sở Vãn Ninh trên mặt đã là tái nhợt, không có huyết sắc. Tóc tùy ý xóa, quần áo cũng mặc bệnh viện thống nhất là người phụ nữ có thai chuẩn bị phục sức, có một loại vỡ vụn cảm giác kéo căng mỹ. Sở Vãn Ninh sinh ra tới ba đứa hài tử đều tương đối khỏe mạnh. Hai người tỷ tỷ thể trọng tại 5 cân nhiều một chút điểm, đệ đệ là bởi vì là nam hài tử, so hai vị tỷ tỷ trọng một chút, là 6 cân làm. Bởi vì sợ vừa ra đời hài tử nhau nhau tới Sở Vãn Ninh đi ngủ, cho nên Thẩm Niên là hoàn toàn đem ba đứa hài tử đều giao cho mình hai vị tỷ tỷ, cùng Sở Vãn Ninh cha mẹ bọn hắn chiếu khán. Ba đứa hài tử gian phòng cách hắn cùng Sở Vãn Ninh gian phòng cũng không xa, cũng chỉ mấy bước đường chuyện. Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh đẩy cửa ra thời điểm, Diệp Toàn đang cùng một cái con nít mắt lớn trừng mắt nhỏ, Thẩm Niên nhìn kỹ đi qua, phát hiện trong tay đối phương ôm hẳn là con của hắn. "Nhớ kỹ ta, ta là mẹ nuôi, về sau muốn gọi mẹ nuôi." Diệp Toàn đối với trong ngực đứa nhỏ vẻ mặt thành thật nói rằng. Thẩm Niên cảm giác Diệp Toàn là có chút cử chỉ điên rồ, cái này vừa ra đời tiểu hài tử có thể nghe hiểu lời của ngươi nói. "Tiểu Niên, Vãn Ninh muội muội, các ngươi cuối cùng là tỉnh." Thẩm Thanh Ca ôm nữ hài nhi đi đến trước mặt hai người. Hôm nay Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh đi ngủ đủ sau, các nàng còn lại mấy người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, còn giống như không có nghe Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh hai người cho hài tử đặt tên. Thẩm Niên thấy Thẩm Thanh Ca vẻ mặt nóng đội bộ dáng, liền hỏi: "Đại tỷ, thế nào? Còn có thể thế nào? Các ngươi cũng còn không có nói cho chúng ta biết cái này ba đứa hài tử là tên gọi là gì vậy?" Thẩm Thanh Ca nhìn xem trong ngực nữ hài nhi, càng xem càng ưa thích. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất ôm đứa nhỏ, khi còn bé nàng cũng là hàng ngày ôm Thẩm Niên, sau đó cầm bình sữa cho bú uống. Hiện tại nàng nhìn xem trong ngực nữ hài nhi, dường như tựa như là đang nhìn khi còn bé Thẩm Niên, nữ hài nhi giữa lông mày là cùng Thẩm Niên có như vậy mấy phần rất giống. Về phần cái khác miệng của nó, cái mũi, khuôn mặt thì là càng giống Sở Vãn Ninh nhiều một ít. "Tốt, lập tức, cái nào là lao đại a?" Liên quan tới tên của hài tử, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh cũng là đã sớm đàm luận qua cái đề tài này. Lúc trước hai người quyết định là nữ hài gọi Thẩm tiểu sư, nam hài gọi Thẩm tiểu vũ. Bất quá khi biết mang thai tam bảo thai về sau, hắn cùng Sở Vãn Ninh lại nghĩ đến thật nhiều danh tự, có nam sinh, cũng có nữ sinh. "Trong tay của ta cái này là đại tỷ." Thẩm Thanh Ca nói, đây có lẽ là mệnh trung chú định. Nàng cùng Thanh Nhu còn có Thẩm Niên là tam tỷ đệ, sau đó Thẩm Niên hài tử cũng là tam tỷ đệ. Trong minh minh mệnh trung chú định. Thẩm Thanh Ca giờ phút này tựa như cảm nhận được vận mệnh kỳ diệu. "Lão đại gọi Thẩm tiểu sư." Thẩm Niên chỉ vào Thẩm Thanh Ca trong tay hài tử nói rằng. "Thẩm tiểu sư." Thẩm Thanh Ca sau khi nghe được là người, cái tên này. Không lúc trước Thanh Nhu lấy sao? "Tốt tốt tốt, cái tên này tốt." Thẩm Thanh Nhu ôm một cô bé khác cũng đi tới, "Tiểu Niên, vậy cái này nhị tỷ kêu cái gì đâu?" "Lão nhị gọi Thẩm tiểu anh." Thẩm Niên hồi đáp. Sau khi nói xong, hắn lại chỉ vào Diệp Toàn trong tay ôm hài tử, "Lão tam gọi Thẩm tiểu vũ." Gian phòng một góc khác, Sở Cung binh miệng bên trong lẩm bẩm Thẩm Niên nói ba cái kia danh tự nhỏ sư, "Tiểu anh, tiểu vũ." Nghiệm nhiều lần về sau, hắn quay đầu đối với Dương Phương Lâm nói rằng, "Thế nào cảm giác danh tự này như thế?" "Tiểu đâu?" "Cảm giác một chút lực uy hiếp cũng không có." Dương Phương Lâm nghe hắn, lật ra một cái liếc mắt, "Ngươi lại tới, muốn cái gì lực uy hiếp? Ta cảm thấy ba cái tên này liền rất tốt. Chẳng lẽ ngươi lại tưởng tượng lúc trước ngươi cho muộn thà đặt tên lúc như thế, lấy cùng loại sở sắc nam danh tự?" Nói lên đặt tên cái này cùng một chỗ, Dương Phương Lâm cảm thấy, nếu là Sở Cuồng Binh dám xưng thứ hai, đây tuyệt đối là không ai dám xưng đệ nhất. Lúc trước nàng sinh Sở Vãn Ninh thời điểm, may là khi đó cha mẹ nàng cũng tới, nếu không, Sở Vãn Ninh hiện tại phải gọi Sở Sắt Nam. "Sở Sắt Nam thế nào? Ta lúc ấy cảm thấy danh tự này rất tốt bốn." Sở Cuồng Binh nói thanh âm liền dần dần nhỏ xuống. Chương 467, phiên ngoại sinh con, nam, chương 467, phiên ngoại sinh con, nam. Ba đứa hải tử xuất sinh về sau, Thẩm Niên trong nhà mỗi ngày đều náo nhiệt lê bớm. Diệp Toàn Diệp lão sư kia là trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tới biệt thự thông cửa, ở tại bọn hắn sát vách Tống Học Tĩnh cũng là như thế. Còn có Trần An Hà Đàm Minh Kiệt bọn người, mỗi tuần đều sẽ chạy tới thông cửa. Sở Vãn Ninh sinh xong hải tử về sau, liền một mực ở trong nhà ở cữ. Không thể không nói chính là, cho tới nay Thẩm Niên đều có chút xem nhẹ Diệp Toàn quá sữa để lại phương thuốc tổ truyền. Ban đầu ở trong bệnh viện, Diệp Toàn đem tấm kia tiêu trừ có thai văn phương thuốc giao cho Thẩm Niên, Thẩm Niên về nhà dùng thử một chút về sau mới phát hiện, lại thật như đối phương nói tới, hai tuần công phu, Sở Vãn Ninh trên bụng trong suốt sắc có thai văn liền toàn đều biến mất. Sinh xong hài tử sau 3 tháng, Thẩm Niên bồi tiếp Sở Vãn Ninh ở nhà ở cữ. Có sao nói vậy, người tập võ tố chất thân thể là thật rất mạnh, bình thường nữ sinh khả năng sinh xong hài tử ở cữ đều là một bộ tiểu tụy hư nhược bộ dáng. Có thể nhà hắn giáo thụ, mỗi ngày đều sinh long hoạt hổ. Hơn nữa phương diện này còn cụ thể thể hiện tại, uy hài tử bú sữa mẹ bên trên. Lúc đầu Thẩm Niên cùng mình hai vị tỷ tỷ đều lo lắng Sở Vãn Ninh có phải hay không đủ uy hài tử bú sữa mẹ. Nhưng là Sở Vãn Ninh hoàn toàn là dùng hành động thực tế cho bọn họ đã chứng minh. Uy ba cái bảo bà uống, còn mỗi ngày đều có còn lại. Cơ bản cách tầm vài ngày Sở Vãn Ninh đều sẽ trúng sữa. Thấy thế, Thẩm Niên chỉ tốt lần nữa nếm thử mụ mụ hương vị. "Tốt tốt, ngươi đừng uống. Ngươi lại như thế uống hết hải tử đều không uống." Sở Vãn Ninh vô vô Thẩm Niên dựa vào ở trên ngực nàng đầu. "Không có việc gì, Sở giáo sư, ta tin tưởng thể chất của ngươi." Thẩm Niên mơ hồ không do nói. Nói đến cái này sữa mẹ hương vị, còn hết sức kỳ quái. Vừa lúc bắt đầu, Thẩm Niên cảm giác tương đối đậm đặc, hương vị cũng là mang theo chút vị mặn. Có thể theo thời gian trôi qua, mùi vị kia liền biến ngọt ngào lên rồi. Thẩm Niên có đôi khi đều có một loại xúc động, để cho mình ba đứa hải tử uống sữa bột đi, đem những này đều lưu cho hắn đến uống. "Ngươi cái này nói cái gì mê sảng, mau dậy, không phải ta liền phải tức giận." Sở Vãn Ninh hung đạo. "Tốt tốt tốt." Thẩm Niên lưu luyến không rời ngồi thẳng người, tiếp lấy hắn lại đem một bên ngủ ở cái nôi bên trong ba đứa hải tử ôm đến Sở Vãn Ninh trước mặt. Bên trái một cái, bên phải một cái, trong tay hắn một cái. Bên trái chính là Thẩm tiểu sư, bên phải chính là Thẩm Tiểu Anh, trong tay hắn chính là Thẩm Tiểu Vũ. Nhìn xem hai cái nữ nhi lộc cộc uống từng ngụm lớn lấy, Thẩm Nhiên miệng bên trong cũng không khỏi bắt đầu chia tiết ra nước miếng. Và a a, có lẽ là bởi vì chính mình không có uống sữa, Thẩm Tiểu Vũ lập tức liền oa khóc giống lên. Ngươi khóc cái gì a, ta cũng còn không có khóc đâu. Thẩm Nhiên an ủi con của mình. Sở Vãn Ninh mau từ Thẩm Nhiên trong tay tiếp nhận hài tử, một bên trấn an một bên nói, không khóc không khóc, Tiểu Vũ không khóc, mụ mụ uy, mụ mụ uy. Thẩm Nhiên thấy thế cũng đưa tay đem bên trái Thẩm Tiểu Sư ôm mở. Kết quả, vừa mới ôm mở, Thẩm Tiểu Sư cũng oa oa phun khóc giống lên. Thẩm Nhiên đành phải lại đem Thẩm Tiểu Sư tranh thủ thời gian trả về, này cũng tốt, Thẩm Tiểu Sư lập tức liền không khóc, chỉ là con mắt đắc ý hớp lấy miệng. Đem Thẩm Tiểu Sư thả sau khi trở về, Thẩm Nhiên lại nếm thử đem bên trái Thẩm Tiểu Vành ôm mở. Oa 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 lại là một đạo tiếng la khóc. Thẩm Nhiên nhìn xem Sở Vãn Ninh, trong tay ôm nhị nữ nhi, hắn cái này trả về đi. Con trai mình không có ăn, muốn khóc, hắn cái này không thả lại đi thôi, chính mình nhị nữ nhi cũng không được ăn, sẽ khóc. Ách. Thẩm Nhiên lúc này liền làm quyết định, đem nhị nữ nhi thả trở về, đem con trai mình ôm trở về tới trong tay mình. Tiếp lấy hắn vén lên y phục của mình, học Sở Vãn Ninh là hài tử cho bú bộ ra nói, "Đến, con ngoan, uống cha ngươi." Phốc phốc. Sở Vãn Ninh trong nháy mắt liền che miệng lén cười lên. Thẩm Nhiên ngược không có quản mất mặt không mất mặt, thật là không có chờ một lát, hắn liền theo con trai mình trong ánh mắt nhìn thấy viết kép ghét bỏ. Có ý tứ gì? Ghét bỏ ta? Thẩm Nhiên tích cực nói. Thẩm Tiểu Vũ mắt tròn tròn, sau đó liền lại bắt đầu oa oa khóc giống lên. Thẩm Nhiên ôm hài tử, đi tới phiêu cửa sổ bên cạnh, cầm lấy để lên bàn núm vũ cao su, trực tiếp liền đối tại Thẩm Tiểu Vũ trong mồm, chờ hai người tỉ tỉ uống xong ngươi lại uống. Nói xong, Thẩm Nhiên liền lập tức đã nhận ra không thích hợp, sửa lời nói, không đúng, chờ hai vị tỉ tỉ cùng ta uống xong ngươi lại uống. Thẩm Tiểu Vũ tự nhiên là không biết rõ Thẩm Nhiên trong lời nói hàng nghĩa, bất quá núm vũ cao su đút tới miệng bên trong về sau, hắn cũng liền không có lại khóc náo. Thẩm Nhiên hài lòng đem nhi tử ném tới một bên, sau đó bước nhanh đi về tới trên giường. Lão bà, trấn an được. Thẩm Nhiên tranh công nói. Lão công, xin hỏi ngươi vừa mới là đang cùng con của ngươi đưa khí sao? Sở Vãn Ninh chớp mắt tò cười chống nói. Không có. Không có. Vậy ngươi vừa rồi kia lời nói là có ý gì đâu? Lời gì? Chính là chờ hai vị tỷ tỷ cùng ta uống xong ngươi lại uống. Mặt chữ ý tứ lại nhại. Thẩm Nhiên giải thích nói. Cho nên ngươi là đang cùng tiểu hải tử so đo sao? Sở Vãn Ninh một bên nuốt hải tử, một bên cười khanh khách nhìn xem Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên thấy thế cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng giúp đỡ Sở Vãn Ninh uy hải tử. Một lát sau, Thẩm Tiểu Sư cùng Thẩm Tiểu Vành ăn no sau, Thẩm Nhiên liền đem chính mình hai cái nữ nhi ôm về tới cái nôi bên trên. Ngươi đem Tiểu Vũ cũng ôm tới. Sở Vãn Ninh dặn dò nói. Có thể Thẩm Nhiên cũng không có làm theo, mà là quay người bay nhào một cái, liền đem Sở Vãn Ninh nhào ngã xuống giường. Ngươi đây là làm gì? Sở Vãn Ninh khó hiểu nói. Lão bà, ta đều nói, hắn đến xếp tại ta đằng sau, liền cho hôn tiểu tử này một chút trừng phạt ta, ngươi vừa mới là không thấy được, Thẩm Tiểu Vũ vừa mới đối với ta lộ ra loại kia ghét bỏ ánh mắt. Ngươi thế nào còn cùng một đứa bé so đo, lại nói, ai bảo ngươi vừa mới làm ra loại kia hành vi, ta cảm thấy Tiểu Vũ lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Rất bình thường. Sở Vãn Ninh thôi táng Thẩm Niên bà vai, bất quá Thẩm Niên hiển nhiên là không định cứ tính như vậy. Thế thế, nàng rồi nói tiếp, ai nha, tốt, ngươi đem hải tử ôm tới, hắn bên trái, ngươi bên phải, cái này tổng được rồi. Không được. Thẩm Niên phản bác. Vậy là ngươi muốn như thế nào? Sở Vãn Ninh hỏi. Ta phải dùng hai. Thẩm Niên nói xong liền bỏ ra hành động. Sở Vãn Ninh rất muốn ngăn cản, nhưng là Thẩm Niên liền cùng cây lại như thế, song tay thật chặt khóa chụp lấy phía sau lưng nàng. Một phen giãy giụa về sau, nàng ai một tiếng thở dài, cũng không lại tiếp tục xô đẩy Thẩm Niên, mà là ôm đối phương, cái hốt nói, kia ngươi đợi lát nữa cho hải tử chữa chút. Ân ân ân. Thẩm Niên mơ hồ không rõ hồi đáp. Chương 468, phiên ngoại đảo ngược thiên cương Thẩm Tiểu Vũ, chương 468, phiên ngoại đảo ngược thiên cương Thẩm Tiểu Vũ. Nói chung, hài nhi tại 4 tới 7 tháng lớn thời điểm bắt đầu a học nói, tại một tuổi khoảng trường liền sẽ bắt đầu nói chút đơn giản từ ngữ. Cho nên Thẩm Niên tại hải tử nhà mình nhanh đầy một tuổi thời điểm, liền không kịp chờ đợi dạy ba đứa hải tử gọi ba ba. Có thể để Thẩm Niên có chút thất vọng là, mỗi lần hắn tận tình dạy bảo, ba đứa hải tử đều là mở to một đôi mắt to vô tội nhìn xem hắn. Đến, nhỏ sư, cùng ta niệm, ba ba. Thẩm Niên vẻ mặt kỳ vọng nhìn xem chính mình đại nữ nhi, muốn từ đối phương trong miệng nghe được một câu trả lời hài lòng. Kết quả hắn thất vọng, Thẩm tiểu sư chỉ là lệch ra cái đầu nhìn xem hắn. Ai? Thở dài một hơi sau, Thẩm Niên lại nhìn xem một bên chính mình nhị nữ nhi, mở miệng dạy bảo nói, "Tiểu Anh, cùng ta niệm, ba ba." Thẩm Tiểu Anh bày ra một cái cùng Thẩm tiểu sư giống nhau như lúc nghiêng đầu tư thế. Ai? Lại thở dài một hơi, Thẩm Niên cuối cùng nhìn về phía mình tiểu nhi tử, lặp lại, "Tiểu Vũ, cùng ta niệm, ba ba." Thẩm Tiểu Vũ ngược không có như chính mình hai vị tỷ tỷ như thế ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Niên gần trong gang tấc mặt to, tại thanh âm đối phương rơi xuống một cái mắt, liền lớn tiếng hồi đáp, "Ôi chao." Thẩm Niên vẻ mặt quái dị nhìn xem chính mình cái này tiểu nhi tử. "Đều ba ba." Thẩm Niên lặp lại. "Ôi chao." Thẩm Tiểu Vũ hồi đáp. "Ba ba." Thẩm Niên nói tiếp. "Ôi chao." Thẩm Tiểu Vũ cười hì hì hồi đáp. "Tốt tốt tốt." Thẩm Niên trong lòng gọi thẳng ngoại tảo, "Tốt một cái phụ từ tử hiếu, đảo ngược thiên cương, như thế cùng hắn chơi đúng không?" Thẩm Niên lúc này liền đưa tay đem đặt ở Thẩm Tiểu Vũ bên người núm vũ cao su cho cầm mở. Thẩm Tiểu Vũ còn cười hì hì mặt một chút liền không hì hì, mơ hồ còn có một loại sắp khóc lớn tư thế. Thẩm Niên cười ha ha, đem núm vũ cao su từ trên giường lấy được rất xa vị trí. Thẩm Tiểu Vũ lập tức liền gào khóc khóc giống lên. Ngủ ở bên cạnh hắn Thẩm Tiểu Vành xê dịch thân thể, sau đó đưa tay chính là một cái lớn bức túi hô tại đối phương bên mặt bên trên. Hà giận, thật không hổ là ba ba nữ nhi ngoan. Thẩm Nghiên đem núm vũ cao su phóng xa về sau, lại đi trở về, ôm lấy Thẩm Tiểu Hành đối với bên mặt liền hôn hai cái. Nữ nhi là phụ thân chi kỷ nhỏ áo đông câu nói này, là một chút vấn đề cũng không có. Theo trong năm đó, Thẩm Tiểu Hành cùng Thẩm Tiểu Sư là nhất hiểu chuyện, mỗi ngày cũng liền ăn không đến cơm thời điểm mới có thể hoa hoa khóc lớn. Mà Thẩm Tiểu Vũ liền không giống như vậy. Cái này nghịch tử kia thật là hàng ngày khóc, cũng không có việc gì liền phải gào bên trên như vậy hai tiếng. Thẩm Nghiên là thật bị cha tấn quá sức. Đối với cái này, Thẩm Nghiên cũng chỉ phải làm cho đối phương kiến thức một chút, cái gì gọi là tình thương của cha như ngọn núi đất lở. Thế nào thế nào? Sở Vãn Ninh còn chưa đi tiến gian phòng, liền nghe tới Thẩm Tiểu Vũ kia to rõ tiếng khóc, sau khi tiến vào phòng, nàng liền nhìn chằm chằm lấy Thẩm Nghiên, hỏi: "Lão công, ngươi có phải hay không lại ức hiếp Tiểu Vũ?" "Ức hiếp?" Thẩm Nghiên đứng người lên, cùng Sở Vãn Ninh nhìn nhau, "Sở giáo sư, nếu như ta nói là hắn đang khi dễ ta, ngươi tin hay không? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?" Sở Vãn Ninh liếc mắt, tiếp lấy nhấc chân liền đi tới Thẩm Nghiên bên người, túi đầu nhìn xem trên giường Thẩm Tiểu Vũ gào khóc bộ dáng, "Ngươi xem một chút, ngươi cho ta nói cái này giống như là hắn ức hiếp ngươi. Vốn chính là, hắn cũng không phải ta làm khóc, là Tiểu Anh cho làm khóc." Thẩm Nghiên giải thích nói. Bất quá hắn lần này giải thích, Sở Vãn Ninh hiển nhiên là không tin, "Đi, ta đều cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên cùng tiểu hài tử so đo." "Ai ai, Sở giáo sư, ta cũng trả lời qua ngươi rất nhiều lần, ta không cùng hắn so đo." "Được được được, lười nhắc cùng ngươi nói, ta muốn uy hải tử bú sữa mẹ." Sở Vãn Ninh nói liền muốn từ trên giường đem Thẩm Tiểu Vũ ôm. "Chờ một chút. Lão bà, ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, ngươi chưa uy Tiểu Bành a." Thẩm Nghiên nói liền trước Sở Vãn Ninh một bước túi xuống thân thể, đem còn tại gào khóc Thẩm Tiểu Vũ ôm vào trong ngực về sau, hắn liền theo sát lấy nhanh chóng đi ra ngoài, xuống lầu. "Nữ nhi ngoan, không cần cảm tạ cha." Thẩm Nghiên một bên đi xuống lầu dưới, một bên thầm nói, vừa dứt tiếng, nhìn lấy trong tay Thẩm Tiểu Vũ, hắn rồi nói tiếp, "Về phần ngươi." "Ai được rồi, Tiểu Nghiên, ngươi đây là muốn ôm Tiểu Vũ đi nơi nào a?" Thẩm Thanh Ca hỏi. "Không đi đâu bên trong, ta dẫn hắn đi trong sân chơi đùa." Thẩm Nghiên hồi đáp. "Chú ý an toàn a." Thẩm Thanh Ca dặn dò. "Tốt, không có vấn đề." 4. Nói chung, đa số bảo bảo tại 1115 tháng linh trong lúc đó đi một mình tự nhiên. 10 tới 11 tháng bảo bảo có thể một mình đứng thẳng. 11 đến 12 tháng lúc có đứng, ngồi xổm cái này hình thức. 12 tháng về sau, có thể vịn tường đi. Là 12 đến ngày 1 tháng 3, nhất là 13 tháng về sau, bảo bảo mới có thể độc lập hành động. 13 tới 15 tháng sau, tư thế đi sẽ thay đổi đối lập thành thục. Tới trong sân, Thẩm Tiểu Vũ vẫn là oa oa khóc không ngừng. Còn muốn nhảy dây Thẩm Nghiên cũng không thể không từ bỏ nguyên bản dự định, chỉ có thể quay đầu an ủi Thẩm Tiểu Vũ, được rồi, đừng khóc. Cái này muốn ăn không?" Thẩm Nghiên theo quần áo trong túi quần mò ra một cái kẹo que, xé mở đóng gói sau, bỏ vào Thẩm Tiểu Vũ trước mặt. "Ô mai vị kẹo que, nghe liền có một cỗ thơm ngọt khí tức." Thẩm Tiểu Vũ thấy đặt ở bên miệng hắn kẹo que, cũng không khóc, nhìn chằm chằm một hồi lâu, lại nhìn một chút Thẩm Nghiên, cuối cùng nhỏ miệng há ra, mong muốn đem kẹo que ăn hết. Có thể Thẩm Nghiên động tác còn nhanh hơn hắn, tại hắn vừa hé miệng một cái mắt, Thẩm Nghiên liền nhanh chóng rút tay về. Đem ố mai vị kẹo que bá một cái nhét vào trong mồm. "Không phải ba ba không cho ngươi ăn, là ngươi tuổi tác quá nhỏ, răng đều còn chưa mọc hết, không thể ăn kẹo que." Thẩm Nghiên cười nhẹ nhàng nói. Thẩm Tiểu Vũ lập tức nước mắt hoa một đi lên tuôn ra, vừa khóc ra tiếng, thậm chí thanh âm so với trước đó lớn rất nhiều lần. "Ngưng ngưng đình chỉ, Tiểu Vũ à, không phải ba ba muốn trả thù ngươi, thật sự là ngươi phải hiểu được, tại trong cái xã hội này, một số thời khắc, lời không thể nói lung tung, cũng tỉ như hôm nay, ngươi không thể nói ải, muốn nói ba ba hai chữ." Thẩm Nghiên vẻ mặt thành thật đối với mình nhi tử giảng đạo lý. Có thể những lời này tại năm gần một tuổi Thẩm Tiểu Vũ xem ra, hoàn toàn tựa như là đang nghe thiên thư, căn bản không hiểu đây là ý gì. Hắn chỉ biết là, Thẩm Nghiên không chỉ có đoạt hắn núm vũ cao su, còn đem hắn theo mụ mụ bên người ôm mở, cuối cùng còn đùa hắn. Cái này hung hăng tiếng khóc lập tức liền hấp dẫn lầu 2 Sở Vãn Ninh chú ý, chỉ thấy nàng kéo mở cửa sổ, hướng phía lầu 1 Thẩm Nghiên hô, "Các ngươi đang làm gì đó?" "Không có chuyện." Thẩm Nghiên cười đáp lại nói. Chương 469, phiên ngoại vợ chồng hỗn hợp đánh kép, chương 469, phiên ngoại vợ chồng hỗn hợp đánh kép. 2 năm sau, Thẩm Thanh Nhu 31 tuổi sinh nhật cùng ngày. Cho mình nhị tỷ chúc mừng xong sinh nhật sau, Thẩm Nghiên liền đề nghị muốn cùng Sở Vãn Ninh đi độ tuần trăng mật. Năm trước vào tháng 5 kết hôn, nguyên bản khi đó Thẩm Nghiên là chuẩn bị tốn hao một tháng mang Sở Vãn Ninh đi độ tuần trăng mật. Kết quả lại bị chính mình hai vị tỷ tỷ phản đối, nói cái gì mang dựng liền đừng có chạy lung tung, liền ở trong nhà. Hiện tại sắp hết 2 năm, hải tử cũng ra đời. Thẩm Nghiên cảm thấy là thời điểm nên cùng nhà mình giáo thụ đi đón lấy đi một chuyến lần trước không có hoàn thành chu du thế giới kế hoạch. "Ngươi nói cái gì? Các ngươi lại muốn đi chu du thế giới?" Trên bàn cơm, Thẩm Thanh Nhu vẻ mặt kinh ngạc. Nàng liền không hiểu rõ, vì cái gì 2 năm này Thẩm Nghiên mỗi lần đều muốn chọn nàng sinh nhật thời điểm, chỉnh ra những này yêu tiêu thân. Năm kia là không nói tiếng nào chơi biến mất, chạy tới chu du thế giới. Năm trước là không nói tiếng nào trở về, cho nàng tới niềm vui bất ngờ. Năm nay, mặc dù không có không rên một tiếng, nhưng là vì cái gì lại muốn đi chu du thế giới a? "Đúng vậy a, nhị tỷ, ta cùng Sở giáo sư chuẩn bị ra ngoài độ tuần trăng mật trở lại." Thẩm Nghiên hồi đáp. "Không phải, vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm lúc này cho ta nói chuyện này?" Thẩm Thanh Nhu chỉ vào bên cạnh 7 tầng lớn bánh gato, nàng rất hoài nghi Thẩm Nghiên đến cùng có phải là cố ý hay không, hết lần này tới lần khác loại thời điểm này cùng nàng trò chuyện ly biệt đúng không? "Cái này có ảnh hưởng sao?" Thẩm Nghiên khó hiểu nói. "Có ảnh hưởng sao? Ngươi cảm thấy thế nào?" "Thẩm Nghiên, ngươi 2 năm trước đều tại sinh nhật của ta cùng ngày kiếm chuyện, năm nay ngươi lại kiếm chuyện, ngươi có phải hay không cố ý chỉnh ta a?" "Không không không, nhị tỷ, tỉnh táo, ta tuyệt đối không có chỉnh ngươi ý tứ này, ta chỉ là nói với ngươi một chút ta cùng sở giáo sư phía sau an bài mà thôi. Thẩm Niên giải thích nói. Đứa bé kia đâu? Làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Nu lại đem ngón tay chỉ vào bàn ăn một bên khác, ba tên tiểu gia hỏa đang mở to mắt to nhìn qua nàng cùng Thẩm Niên. Hai tử liền giao cho ngươi cùng đại tỷ chứ sao? Thẩm Niên có chút ngượng ngùng cười cười, yên tâm, nhị tỷ, lần này ta cùng sở giáo sư rất nhanh, liền ra ngoài mấy tháng, vô cùng đơn giản độ tuần trăng mật liền trở lại. Hoắc. Thẩm Thanh Nu miệng méo cười một tiếng, ngươi lời nói này ngược nhẹ nhàng linh hoạt, đem hài tử giao cho ta cùng đại tỷ. Đây là ngươi cái này người làm cha nên lời nói ra sao? Ta cùng đại tỷ cũng không phải ngươi hài tử bảo mẫu, đại tỷ, ngươi qua đây phân xử thử, nhìn ta nói đúng hay không? Thẩm Thanh Nu quay đầu nhìn về phía ngồi bên người nàng Thẩm Thanh Ca. Thẩm Thanh Ca đang cầm muỗng nhỏ tử, từng ngụm cho đối diện ba tên tiểu gia hỏa đút bát cháo. Các ngươi muốn đi ra ngoài vậy thì ra ngoài đi, nhớ kỹ về sớm một chút là được rồi. Thẩm Thanh Ca đối với Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh nói rằng. A. Thẩm Thanh Nu có chút ngoài ý muốn, đại tỷ, ngươi cái này nói là sự thật sao? Thật để bọn hắn hai ra ngoài tiếp lấy chuột du thế giới a? Đứa nhỏ này ai mang a? Ta mang. Thẩm Thanh Ca đảm nhiệm nhiều việc nói. Ba. Thẩm Thanh Nu vẻ mặt dấu chấm hỏi, nói tiếp, đại tỷ, ngươi không cần làm việc sao? Công ty không phải còn có ngươi sao? Thẩm Thanh Ca hỏi ngược lại. Thẩm Thanh Nu đông nhiên trầm mặc, một hồi lâu mới hồi đáp, đại tỷ, muốn không liền để Thái Di mang a? Công ty không có ai cũng đi, liền là không thể không có Thẩm Thanh Ca. Nếu là Thẩm Thanh Ca ở nhà mang em bé, Thẩm Thanh Nu đã có thể dự liệu được lượng công việc của mình khẳng định sẽ hiện lên cấp số nhân gia tăng. Không cần, chính ta mang. Thẩm Thanh Ca một nói từ chối Thẩm Thanh Nu yêu cầu. Mặc dù nàng cùng Thẩm Thanh Ca còn có Thẩm Niên trên cơ bản đều là Thái Di nuôi lớn, nhưng là lần này nàng càng muốn chính mình tự tay mang em bé. Đại tỷ, ngươi cũng không cần chính mình mang hài tử đi. Thẩm Niên cũng là không nghĩ tới Thẩm Thanh Ca sẽ xách ra bản thân mang hài tử yêu cầu đến. Hắn cùng Sở Vãn Ninh nghĩ chính là nhường Thái Di đến mang hài tử. Dù sao đều là ở chung 2-30 năm người trong nhà, đối với Thái Di, Thẩm Niên vẫn là rất yên tâm. Đúng thế, đại tiểu thư, để cho ta tới mang hài tử à, mang hài tử cái này một khối, ta rất có kinh nghiệm. Thái Hồng Chân xen vào nói. Không cần Thái Di, ngươi mỗi ngày giúp chúng ta quét dọn vệ sinh đều khổ cực như vậy, cái này ba đứa hài tử liền để cho ta tới mang à. Thẩm Thanh Ca khách khí nói. Có lẽ là bởi vì vất vả công tác quá lâu, nàng cũng nghĩ thừa dịp thời gian này thật tốt buông lòng chính mình. Nhìn xem đối diện ba tên tiểu gia hỏa, Thẩm Thanh Ca cảm giác chính mình liền phảng phất thấy được nàng đã từng, còn có khi còn bé Thẩm Thanh Nu cùng Thẩm Niên. Khi đó cũng là giống như vậy, ba người các nàng ngồi trên bàn cơm, ngoan ngoãn chờ lấy ba ba mụ mụ cho bọn họ xới cơm. Đại tỷ, Thẩm Thanh Nu có chút nghĩ không ra chính mình vị tỷ tỷ này giờ phút này trong đầu nghĩ gì, luôn luôn nóng lòng công tác Thẩm Thanh Ca thế mà lại khác thường như vậy. Chuyện này không cần nói nữa, liền quyết định như vậy a. Tiểu Niên cùng Vãn Ninh muội muội, hai người các ngươi yên tâm ra ngoài hưởng tuần trăng mà tốt, hai tử liền giao cho ta. Thẩm Thanh Ca giải quyết dứt khoát nói. Thanh Ca tỷ, ngươi vẫn là để Thái Di giúp đỡ ngươi mang hài tử à? Còn có ta cũng cho Diệp Toàn phát tin tức, nàng nếu có rảnh rỗi nói cũng sẽ tới giúp ngươi mang hài tử. Sở Vãn Ninh nhìn xem Thẩm Thanh Ca, nàng mang lâu như vậy hài tử, đây cũng là nàng lần thứ nhất biết làm mụ mụ vất vả. Ban đêm có đôi khi ngủ, liền sẽ bị một bên cái nôi bên trong tiếng khóc cho đánh thức. Còn có uy ba cái bảo bảo ăn cơm, mang ba cái bảo bảo đi nhà xí cũng thế. Vạn hạnh chính là còn có Thẩm Niên tại bên người nàng, nếu không, nàng chỉ sợ đến theo sớm bận đến muộn, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhàng như vậy. Đại tỷ, Sở giáo sư nói không sai, ngươi tự mình một người nói, có thể có chút không ứng phó qua nổi, liền để Thái Di giúp ngươi à? Thẩm Niên cũng chăm chú đề nghị. Ba năm này hắn cái này làm phụ thân thật sự là phá lệ xứng trước, hoàn toàn chính là tay phân tay nước tiểu nắm kéo ba đứa hài tử. Thẩm Thanh Ca đang nghe hai người đề nghị sau, chăm chú suy tư một chút, cuối cùng đồng ý xuống tới. Thẩm Thanh Nu ở một bên nghe bĩu môi, nghe mấy người thương lượng xong về sau, nàng cũng đã nói chính mình nếu có rảnh rỗi nói, sẽ giúp lấy xuất lực. Đêm đó, Thẩm Niên liền trong nhà thu thập xong hành lý. Nghĩ đến ngày mai sẽ phải ra ngoài hưởng tuần trăng mật, tiếp lấy hắn liền đi tới nhà mình ba đứa hải tử trước người. Như là ba năm này tập luyện qua vô số lần như thế, hắn từ trái đến phải theo thứ tự đối với nhỏ sư tiểu hành tiểu vũ nói, têu ba ba. Cha. Cha. Thẩm tiểu sư y y y nha nha kêu lên, một bên Thẩm tiểu hành cũng theo sát phía sau. Cái này nhưng làm Thẩm Niên kích động hỏng, một tay ôm một đứa con gái chính là đột nhiên hướng hai hải tử trên mặt hôn hôn. Tiểu vũ, ngươi đây, têu ba ba. Thẩm Niên đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem con của mình. Mà Thẩm tiểu vũ cũng là không có cô phụ kỳ vọng của hắn, miệng bên trong mơ hồ không rõ hô. Tử. Thẩm Niên nghe sững sờ, lúc này cầm trên tay hai cái nữ nhi bảo bối buông xuống, tiếp lấy hắn lại lột lên tay áo, đem chính mình trên lưng bảy thất lang dây lưng cũng nới lỏng. Hắn thực sự không hiểu rõ, nữ nhi của mình cùng nhi tử vì sao lại khác biệt lớn như thế. Nhỏ sư cùng tiểu anh đáng yêu như thế, mà Thẩm tiểu vũ hoàn toàn một cái hôn tiểu tử. Mặc dù trong 3 năm này Thẩm tiểu vũ cũng có gọi cha của hắn, nhưng là càng nhiều thời điểm gọi là con của hắn. Hơn nữa kêu xong còn ha 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 cười to, giống là cố ý chào phúng Thẩm Niên như thế. Thẩm Niên, ngươi làm gì đâu? Sở Vãn Ninh đi vào phòng ngủ liền thấy Thẩm Niên hai tay không ngừng kéo căng lấy dây lưng, phát ra nhảy 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 tiếng vang. Sở giáo sư, tới tới tới, ngươi qua đây phân xử thử. Thẩm Niên cũng không thật muốn động thủ đánh, chỉ là làm ra điểm thanh âm đe dọa một chút Thẩm tiểu vũ, dù sao mới 3 tuổi nhiều. Thẩm Niên đem Sở Vãn Ninh kéo đến trước người mình, sau đó đúng Thẩm tiểu vũ dặn dò nói, đến, tiểu vũ, đem ngươi lời mới vừa nói lặp lại lần nữa cho mụ mụ nghe. Mụ mụ. Thẩm tiểu sư cùng Thẩm tiểu hành trăm miệng một lời hô. Ai Sở Vãn Ninh lập tức đáp lại nói, nguyên bản mới vừa rồi còn sinh khí biểu lộ tại một tiếng này mụ mụ hạ cũng trong nháy mắt tiêu tán. Hai cái nữ nhi thanh âm ngọt ngào nhu nhu, để cho người ta nghe song tâm đều giống như muốn bị hòa tan như thế. Sở Vãn Ninh trong lòng là lại kích động lại vui vẻ, giờ phút này nàng tựa như cảm nhận được làm mẫu thân chân chính khoái hoạt. Đợi lát nữa, Sở giáo sư, ta biết ngươi bây giờ rất vui vẻ, nhưng ngươi đừng vội vui vẻ. Thẩm Niên lôi kéo bên cạnh có chút kích động Sở Vãn Ninh, tiếp lấy túi đầu nhìn xem Thẩm Tiểu Vũ nói, đến, Tiểu Vũ, gọi ba ba mụ mụ. Nhi tử. Thẩm Tiểu Vũ cũng hoàn toàn không có cô phụ Thẩm Niên chờ mong, thanh âm rất là to. Sở Vãn Ninh ở một bên nghe sắc mặt tối sầm. Tốt ta, không thể không thừa nhận. Đây đúng là cần phải thật tốt giáo dục một chút mới được. Sau đó, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh liền bắt đầu lần thứ nhất vợ chồng hôn hợp đánh kép. Chỉ có điều cái này đánh cường độ. Liền cùng gãi ngơ ngỡ không sai biệt lắm. Chương 470, phiên ngoại hưởng tuần trăng mật, chương 470, phiên ngoại hưởng tuần trăng mật. Đem hải tử chuyện nhắc nhở tốt về sau, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh ngày thứ hai liền thu thập hành lý bước lên hưởng tuần trăng mật đường đi. Trong bất chi bất giác, hắn cùng Sở Vãn Ninh một cái đã tuổi tròn 22 tuổi, một cái đã tuổi tròn 31 tuổi. Cho dù là sinh qua hải tử, Sở Vãn Ninh làn da vẫn như cũng là như vậy tinh xảo có giãn. Nếu nói sinh xong hải tử trên thân thể duy nhất biến hóa, chỉ sợ sẽ là Sở Vãn Ninh cái này gấu. Thẩm Niên cảm giác là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hai cái cột. Theo trước kia dê đến bây giờ ép. Trước kia Thẩm Niên một cái tay cũng còn có thể khó khăn lắm nắm chặt, hiện tại một cái tay là hoàn toàn cầm không được. Mà trải qua 2 năm này chi kỷ bảo dưỡng cộng thêm kiên trì rèn luyện, Sở Vãn Ninh dáng người gọi là một cái làm cho người phạm tội. Hung đại đồng thời, eo cũng mảnh, áo lót tuyến cũng là một lần nữa rèn luyện đi ra, cặp kia đôi chân dài vẫn như cũ lại bạch lại thẳng. Quan trọng nhất là, Thẩm Niên cảm giác hiện tại Sở Vãn Ninh trên thân nhiều hơn một loại thành thục nhân thê khí chất. Hai người bọn họ trên giường cũng là càng ngày càng hợp, bình thường Thẩm Niên chỉ cần một ánh mắt, Sở Vãn Ninh liền có thể minh bạch Thẩm Niên là muốn đổi cái gì tư thế. Nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, câu nói này tại Thẩm Niên xem ra rất đúng. Hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, Sở Vãn Ninh tại sinh xong hài tử, đi vào 30 tuổi về sau, kia nhu cầu cũng là càng lúc càng lớn. Về phần sớm mấy năm quyết định hai người một tháng chỉ có thể làm 20 lần chính sách, cũng theo Thẩm Niên tuổi tác gia tăng mà dần dần phế bỏ. Lúc trước Sở Vãn Ninh sở dĩ như thế quy định, chính là sợ Thẩm Niên cùng nàng làm nhiều rồi sẽ ảnh hưởng thân thể phát dục. Dù sao nam sinh muốn 22 tuổi mới có thể đình chỉ phát dục. Hiện tại, đã Thẩm Niên đã tuổi tròn 22 tuổi, Sở Vãn Ninh tự nhiên cũng liền đem quy củ này cho hủy bỏ. Nhưng là nàng vẫn là rất chiếu cố Thẩm Niên cảm thụ, cũng không có một mặt tìm lấy. Không có cày không xấu ruộng, chỉ có mệt chết trâu, đạo lý này nàng vẫn hiểu. Sân bay bên trên, Tịnh Nam mỹ nhân tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người quay đầu xuất. Thẩm Niên 2 năm này cũng có tại kiên trì rèn luyện, hiện tại thân hình của hắn hoàn toàn chính là ngược tăng giác, vai rộng eo, thân cao cũng dài đến 1m9. Vừa lên đại học lúc ấy, hắn là 1m8. Hiện tại 4 năm qua đi, đã 1m9. 4m9cm, nhìn như là ngắn ngủi khắc độ, nhưng là Thẩm Niên biết ở trong đó đến may mắn mà có nhà hắn giáo thụ. Dẫn hắn rèn luyện, lại không cho hắn thâm hụt thân thể. Cho nên hắn khả năng đem dáng người luyện tốt đồng thời, thân cao cũng cất cao một đoạn. Bất quá gần nhất 2 tháng, Thẩm Niên cũng có chút chịu không được, kia trừ ra đến đại di mụ mấy ngày nay, hắn cùng Sở Vãn Ninh hai người trên cơ bản chính là hàng ngày làm, buổi sáng tỉnh ngủ tới một lần, ăn xong điểm tâm tới một lần, buổi chiều tới một lần, sau bữa cơm chiều một lần nữa, trước khi ngủ cũng tới một lần. Vừa lúc bắt đầu, Thẩm Niên là có thể hoàn toàn đắm chìm trong loại này trong vui sướng, chỉ có điều loại ngày này giữ vững được sau một tháng, hắn cũng có chút eo đầu gối bủn rủn toàn thân không còn chút sức lực nào. Vạn hạnh chính là, lúc trước Diệp Toàn Diệp lão sư cho thuốc tráng dư vương, Thẩm Niên cũng còn giữ, mà nhà hắn giáo thụ tại tìm lấy quá trường sau một tháng, liền buông tha hắn. Người đang suy nghĩ gì đấy? Một mực cúi đầu. Sở Vãn Ninh kéo Thẩm Niên cánh tay, hiện tại nàng nhìn Thẩm Niên đều phải có chút ngửa đầu nhìn, bất quá vừa nghĩ tới hiện tại Thẩm Niên biến thành như bây giờ là bởi vì nàng kế hoạch dưỡng thành. Sở Vãn Ninh mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy vui mừng. Kỳ thật nàng cảm giác đi, nàng cái này kế hoạch dưỡng thành liền cùng nuôi nhi tử đồng dạng. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ may mắn lúc trước không có đem Diệp lao sư cho phương thuốc kia tiện tay vứt bỏ, nếu không, hiện tại phiền toái liền lớn. Thẩm Niên nghiêng đầu. Hắn đã 2 năm không có ở ngành giải trí sinh động, mọi người cũng rất giống dần dần đem hắn quên lãng, trước kia đi đến đường lớn bên trên hắn cũng còn muốn lo lắng cho mình bị người nhận ra làm sao bây giờ, còn muốn mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Hiện tại, Quang Minh chính đại ở phi trường hàng đứng lâu đi tới, cũng không ai nhận ra hắn. Thế nào? Người không được a? Sở Vãn Ninh trêu chọc nói. Sở giáo sư, lời này của ngươi liền không đúng, ngươi bây giờ là 31 tuổi, chính vào nữ tính thời đỉnh cao, mà ta, đã 22 tuổi, ta thời đỉnh cao 2 năm trước liền đã qua. Nếu là ngươi đụng tới 20 tuổi ta, ai thua ai thắng kia còn chưa nhất định đâu. Thẩm Niên miễn miễn cưỡng cưỡng giải thích nói. Nam nhân cũng không thể tùy tiện thừa nhận chính mình không được. Cho dù là đồ ba hoa, đồ khoác lắp bức, cũng phải đem mặt mũi của mình cho giữ vững. Sở Vãn Ninh nghe xong chỉ là cười cười, không có quá nhiều tranh luận, nàng như thế nào lại nhìn không ra. Thẩm Niên này tấm cố giả bộ dáng vẻ. Chậc, lão bà à. Ta cảm giác nếu là 2 năm trước ta đụng tới ngươi cái này người mặc đáp, kia đi tới người khác có lẽ đều cho là ngươi là trưởng bối của ta. Thẩm Niên nhìn xem Sở Vãn Ninh hôm nay cái này thân tiểu mụ gió ăn mặc, bây giờ thời tiết dần dần viêm nóng lên. Hôm nay Sở Vãn Ninh liền chỉ mặc một cái tử sắc đai đeo váy dài, sau đó một đôi giày cao gót màu đen, tóc tùy ý rối tung trên bờ vai, tại phối hợp cái này da thịt trắng nón cùng ngũ quan xinh xắn. Người bên ngoài xa xa nhìn tới, có lẽ lần đầu tiên liền sẽ coi là đây là cái nào đại minh tinh. Tiểu Băng Hữu à, kỳ thật không nói gạt ngươi, ta trước kia liền rất muốn mặc như vậy, chỉ là ta sợ chúng ta đi ra ngoài, người khác đều sẽ coi là chúng ta là tiểu mụ mang nhi tử, cho nên mấy năm trước ta cũng không mặc loại phong cách này quần áo. Liền trước kia Thẩm Niên kia 18-19 tuổi bộ dáng, thích nhất mặc chính là liền mũ vệ áo thêm áo giả kịp, sau đó tóc cũng là loại kia nát tóc cắt ngang trán. Sở Vãn Ninh khi đó là thật cảm thấy Thẩm Nhiên ăn mặc là có chút ngây thơ. Bất quá bây giờ tốt, thân cao dài đến 1m9, tóc cũng không phải lấy trước kia loại nát tóc cắt ngang trán kiểu tóc, mà là tình xảo tu bổ qua chia 37, ăn mặc cũng thành thục, không còn là trước kia liền mũ vệ áo thêm áo giả kín, mà là ô phục ba kiện bộ. Tiểu mụ mang nhi tử. Thẩm Nhiên nghe thấy cái từ này mà người. Thế nào? Chẳng lẽ không đúng sao? Sở Vãn Ninh hỏi tiếp, sau đó lại lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra album ảnh bên trong cùng Thẩm Nhiên 18 tuổi chụp ảnh chung, đến, ngươi xem một chút, ngươi liền nói giống hay không a. Thẩm Nhiên nhìn xem trên màn hình điện thoại di động ngây ngô chính mình, cùng thành thục Sở Vãn Ninh, lâm vào thật sâu trầm tư. Được rồi, chúng ta không nói cái này, nhanh lên lên phi cơ a. Thẩm Nhiên nói sang chuyện khác. Hắn càng đi Sở Vãn Ninh trên điện thoại di động nhìn kỹ, lại càng thấy đến. Đối phương nói, giống như có chút đạo lý a. 18 tuổi chính mình cùng 27 tuổi Sở Vãn Ninh, thật là có như vậy mấy phần tiểu mụ mang nhi tử cảm giác. Chúng ta muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật a? Sở Vãn Ninh hỏi. Ngươi đoán? Thẩm Nhiên hồi đáp. Lại tới, Sở Vãn Ninh lật ra một cái liếc mắt, hai ngày này mỗi lần nàng hỏi như vậy. Không đúng, kể từ cùng Thẩm Nhiên cùng một chỗ về sau, mỗi lần làm nàng lòng hiếu kỳ bị câu dẫn lên, sau đó hướng Thẩm Nhiên hỏi, Thẩm Nhiên đều sẽ nói hai chữ này ngươi đoán. Tới ngươi sẽ biết. Thẩm Nhiên ôm Sở Vãn Ninh bả vai nhanh chân đi thẳng về phía trước. Sở Vãn Ninh thì là vẻ mặt ghét bỏ, muốn tránh thoát, nhưng là hiện tại Thẩm Nhiên khí lực đã lớn không biết bao nhiêu. Ngươi đến cùng nói hay không, từng ngày nhường ta đoán một chút đoán, chán ghét chết. Sở Vãn Ninh vẻ mặt ghét bỏ nói. Thẩm Nhiên cũng nhìn ra Sở Vãn Ninh trên mặt không kiên nhẫn, hồi đáp, chúng ta đi xem biển. Nhìn biển? Nhìn cái gì biển? Ái Cầm Hải. Chương 471, phiên ngoại hưởng tuần trăng mật 2, chương 471, phiên ngoại hưởng tuần trăng mật 2. Ái Cầm Hải. Bờ biển tiểu trấn. Rạng sáng 3 điểm qua. Nhanh lên, Sở giáo sư, rời giường, ngủ tiếp liền không đổi kịp nhìn mặt trời mọc. Thẩm Nhiên vô còn trên giường ngủ say nữ nhân. Ân. Sở Vãn Ninh nhỉ non hai tiếng, sau đó nâng lên mảnh khảnh cánh tay rủi rủi con mắt, ngựa khí lười biếng nói, ngày hôm đó ra đúng sai nhìn không thể sao. Thẩm Nhiên một bên mặc quần áo một bên quay đầu nhìn xem trên giường, Sở Vãn Ninh kia da thịt trắng nõn, còn có ngạo nhân đường cong, tại thời khắc này nhìn một cái không sót gì, nếu là đổi lại lúc khác, Thẩm Nhiên đã sớm nhào tới. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên còn có nghiêm chỉnh chuyện cần phải đi làm, mau dậy đi, chúng ta tối hôm qua không phải đều nói xong chưa. Nói xong, Thẩm Nhiên liền đi tới Sở Vãn Ninh bên người, trực tiếp vịn bả vai của đối phương, tới cưỡng chế khởi động máy. Ai? Biết, nhìn mặt trời mọc nhìn mặt trời mọc. Sở Vãn Ninh mặt ủ mày chau nói, có lẽ là nàng tuổi tác càng lúc càng lớn đi. Hiện tại cái này 4 giờ giấc ngủ, nhường đầu có chút chóng mặt. Sở giáo sư, ngươi đừng động, ta giúp ngươi tốt. Thẩm Nhiên đứng dậy, tới một bên cầm tối hôm qua Sở Vãn Ninh cởi quần áo sau lại đi trở về. Như thế mấy năm vợ chồng, Thẩm Nhiên đối với nữ tính quần áo cũng là càng ngày càng hiểu rõ. Mặc kệ là mặc phức tạp hơn quần áo, Thẩm Nhiên đều có thể tinh chuẩn không sai đem nó cởi ra, điểm này, đến may mắn mà có nhà hắn giáo thụ. Sở giáo sư, ngươi là mang che đậy, vẫn là mang sữa đóng a? Thẩm Nhiên dò hỏi. Ngủ chung cái thói quen này, vẫn là hai người tân hôn về sau dần dần dưỡng thành. Chủ yếu là thuận tiện. Từ khi Thẩm Nhiên đầy 22 tuổi về sau, mỗi sáng sớm vậy cũng là nhất trụ kinh thiên, cho nên hai người cơ bản mỗi sáng sớm đều muốn đến như vậy một chút. Mà mặc đồ ngủ, một số thời khắc quái phiền phái. Cho nên hai người liền dứt khoát trực tiếp ngủ chuồng. Tùy tiện. Sở Vãn Ninh lẩm bẩm nói. Vậy thì mang che đậy a. Thẩm Nhiên quyết định nói, chủ yếu là hiện tại cái này che đậy ngay tại trên tay hắn, mà sữa đắp lên trong dương hành lý. Nói chung, nếu như là mặc cái chủng loại kia ai đeo hở eo áo lót nhỏ mà nói, là cần mang sữa đóng. Sở giáo sư, ngươi là muốn mặc ngày hôm qua quần áo, vẫn là ta một lần nữa theo trong dương hành lý lấy cho ngươi một cái? Thẩm Nhiên hỏi tiếp. Tùy tiện. Tốt. Thẩm Nhiên nghe cái này không ngoài sở liệu trả lời, trực tiếp liền cầm trên tay tử sắc váy dài cho Sở Vãn Ninh bọc tại trên thân. Sở giáo sư, ta dịu ngươi đi đánh răng rửa mặt. Thẩm Nhiên nói liền túi người cho Sở Uyển thả mặc vào dép lê. Tiếp theo từ trên giường đem người lỡ sau khi thức dậy, lại ôm bả vai của đối phương, chậm rãi đi tới phòng vệ sinh. Sở Vãn Ninh là toàn bộ hành trình từ từ nhắm hai mắt, Thẩm Nhiên đi cũng là phá lệ cẩn thận. Tới phòng vệ sinh về sau, Thẩm Nhiên liền đổi thân vị, đứng ở Sở Vãn Ninh sau lưng, đem thân thể của mình xem như gối dựa, nhường Sở Vãn Ninh dựa vào. Cầm lấy bàn chải đánh răng, gạt ra kem đánh răng, sau khi làm xong mọi thứ, Thẩm Nhiên ấm giọng thì thầm nói, "Sở giáo sư, há mồm." A Sở Vãn Ninh sau khi nghe thấy cũng lập tức há hốc miệng ra, mặc dù nàng đầu hiện tại nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ, nhưng là nàng vẫn có thể phân biệt ra được Thẩm Nhiên là đang làm gì. Bàn chải đánh răng luồn vào Sở Vãn Ninh trong mồm soát hai lần về sau, Thẩm Nhiên lại dùng cái chén đổ chút nước, há mồm. A Sở Vãn Ninh phối hợp làm lấy động tác. Đánh răng xong rửa mặt xong, Sở Vãn Ninh cả người mới dần dần thanh tỉnh. "Có thể à, lão công, ta cảm thấy chúng ta về sau nếu không mỗi ngày cứ như vậy quá trình." A Sở Vãn Ninh trêu chọc nói. "Cũng không phải không được, bất quá lao bà báo đáp thế nào ta đây?" Thẩm Nhiên hỏi. "Báo đáp?" Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm trong gương ngay tại đánh răng Thẩm Nhiên, sau đó chậm rãi tại Thẩm Nhiên trong ngực xoay người qua, có chút ngửa đầu nhìn xem Thẩm Nhiên cảm biến, dùng một loại sức hấp dẫn cực mạnh giọng nói, "Kia lão công ngươi hy vọng ta báo đáp thế nào ngươi đây?" Sau khi nói xong, Sở Vãn Ninh đem mặt tiến tới Thẩm Nhiên cổ bên cạnh, duỗi dài lấy đầu lưỡi liếm liếm đối phương hầu kết. "Nữ nhân, ngươi đây là tại đùa lửa." Thẩm Nhiên đánh răng động tác đều chậm rãi ngừng lại, lúc đầu nam sinh này lớn buổi sáng, liền là ở vào một cái vận sức chờ phát động trạng thái. Nam nhân kia có thể trải qua được dạng này trêu chọc. "Đi, ta nói đùa, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đánh răng rửa mặt ta." Sở Vãn Ninh giảo hoạt cười cười, tiếp lấy liền theo Thẩm Nhiên trong ngực rời ra ngoài, đang muốn đi ra phòng vệ sinh, lại bị Thẩm Nhiên kéo lại cổ tay túm trở về. "Sở giáo sư, ta vốn là không có ý định buổi sáng hôm nay dạng này." Loại nào? Ngươi cứ nói đi. Ngươi không phải còn phải xem mặt trời mọc sao? Không sợ đến muộn không được xem? Mặc kệ, không được xem liền không được xem a. Cùng lắm thì ngày mai lại sáng sớm một lần nhìn. Thẩm Niên lần này cũng bất chấp tất cả, vội vàng xúc miệng về sau, liền mặt cũng không lo được tẩy, một tay ôm lấy Sở Vãn Ninh mảnh thành một thanh vòng eo, một tay nhẹ bóp lấy đối phương mảnh thành cổ. Đối với vừa rồi kia khiêu khích mười phần bờ môi, liền mạnh mẽ gặm xuống dưới. Không trách hắn bá đạo như vậy, thật sự là nhà hắn giáo thụ liền yêu loại này luận điệu. Thật lâu, hai người một trước một sau từ trong phòng vệ sinh đi ra. Buổi sáng dừng lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vận động, trực tiếp để cho hai người đều biến có chút phấn khởi. Đi ra phòng ốc, Thẩm Niên mắt nhìn tảng sáng bầu trời. Nắm Sở Vãn Ninh cổ tay liền hướng dừng xe địa phương đi đến. Hải Cầm Hải bờ biển tiểu trấn phần lớn đều là nhà trệt. Thẩm Niên trước mấy ngày vừa tới đây thời điểm, liền đi nơi đó thuê một chiếc xe hơi. Hắn muốn cùng Sở Vãn Ninh ở cái địa phương này chờ lâu một chút thời gian, cho nên không riêng gì thuê xe, liền phòng ở cũng là trực tiếp thuê một tháng. Sau khi lên xe, Thẩm Niên đầu tiên là cho tại tay lái phụ Sở Vãn Ninh cái chốt thật an toàn mang, tiếp lấy mới lại cho mình cái chốt cửa. "Sở giáo sư, ngươi ngồi xuống, chuẩn bị xuất phát." Thẩm Niên nói. "Tốt, mở chậm một chút, chú ý an toàn." Sở Vãn Ninh nhắc nhở. "Yên tâm, trong lòng ta đều biết. Vừa mới bắt đầu kia 2 năm, đều là hắn Thẩm Niên ngồi tay lái phụ, sau đó Sở Vãn Ninh lái xe. Mà từ hắn lấy được bằng lái về sau, cái thân phận này liền thay đổi. Thẩm Niên tại sinh hoạt hàng ngày bên trong hoàn toàn mạo xưng làm lái xe nhân vật, mà Sở Vãn Ninh cũng có thật lâu không có mở qua xe. Trên đường đi, Sở Vãn Ninh đều đang nhìn ngoài cửa sổ. Hiện tại cuộc sống như vậy, nàng rất hài lòng, gia đình mỹ mãn, sinh hoạt không buồn không lo, bên người còn có Thẩm Niên một mực bồi bạn nàng. Giờ phút này, nàng giống như minh bạch hạnh phúc hàm nghĩa. Kết hôn ngày đó, Thẩm Niên nói với nàng câu, "Có lẽ ta xuyên về tới, chính là vì gặp phải ngươi." Hiện tại, nàng quay đầu, nhìn xem đang lái xe Thẩm Niên, chăm chú hồi đáp, "Lao công, có lẽ ta cái này nửa đời trước một mực độc thân, chính là đang chờ ngươi." "A?" Thẩm Niên quay đầu, vừa mới tập trung tinh thần lái xe, hắn đều có chút không có nghe rõ Sở Vãn Ninh nói cái gì. "Ta nói ta trước kia sở dĩ độc thân, chính là vì gặp phải ngươi." Sở Vãn Ninh lặp lại. Chương 472, phiên ngoại hưởng tuần trăng mật, 3, chương 472, phiên ngoại hưởng tuần trăng mật, 3. Thẩm Niên vừa lái xe, một bên cầm điện thoại mắt nhìn dự báo thời tiết bên trên, dự tính mặt trời mọc thời gian. Mặt trời mọc thời gian đại khái tại 5 điểm 35 phút. Hắn cùng Sở Vãn Ninh là 3 điểm 40 lên giường. Bởi vì trong phòng vệ sinh vận động lúc nít tử, cho nên chờ bọn hắn lúc ra cửa đã là 4 điểm 40. Tiếp lấy Thẩm Niên lại nhìn mắt hướng dẫn bên trên liên quan tới lộ trình thời gian đoán chừng. Hắn cùng Sở giáo sư là chuẩn bị lái xe đi tới một tòa núi nhỏ bên trên, theo bọn hắn vị trí hiện tại tới mục đích đại khái cần 20 phút thời gian. Thời gian còn rất dư giả, Thẩm Niên trong nháy mắt tiến lòng. Cho dù là sau khi tới, còn cần leo núi, thời gian cũng là đầy đủ. Khả năng từ với địa phương quá lệch, hoặc là nói không phải du lịch mùa thịnh vượng. Chờ Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh leo lên núi đầu thời điểm, ngoại trừ hai người bọn họ, xung quanh người nào cũng không có. Thẩm Niên chọn vị trí rất tốt, từ nhỏ sơn độ cao nhìn về phía trước đi, đang có thể trông thấy một vòng mặt trời đỏ theo mặt biển dần dần dâng lên. Sóng biển bị nhuộm thành kim hoàng sắc, bầu trời cũng là như thế. Dùng một câu thơ cổ để hình dung, chính là thu thủy trung trường thiên một màu. Thế nào? Hài lòng. Vừa sáng sớm chạy đến nơi đây đến, liền vì nhìn cái này mặt trời lặn. Sở Vãn Ninh đưa tay lý lấy tóc, cái này trên đỉnh núi gió vẫn còn lớn, nàng nhanh đến eo tóc dài một mực tại phượng bên trong không ngừng phiêu đãng. Hài lòng. Thẩm Niên nhẹ gật đầu, hắn còn muốn cùng Sở Vãn Ninh cùng một chỗ thể nghiệm rất nhiều chuyện, giống như giả dù, cùng một chỗ chơi diều, cùng đi trượt tuyết vân vân. Thẩm Niên đoạn thời gian trước tại giờ OUIN ở bên trên soát tới tình lữ ở giữa phải làm 100 chuyện. Thẩm Niên cảm thấy thật có ý tứ, hắn muốn cùng Sở Vãn Ninh cùng một chỗ hoàn thành. Đồng thời, dùng di động ghi chép lại, chờ già về sau, giảng cho mình kia ba đứa hải tử nghe, để bọn hắn nghe ba ba mụ mụ ở giữa tình yêu cố sự. Nếu như ba đứa hải tử không muốn nghe, vậy thì chờ hắn cùng Sở giáo sư sau này già rồi, một mình dư vị cái này chân quý ký ức a. "Sở giáo sư, đem cái này đeo lên a." Thẩm Niên nói liền từ phía sau trong túi đeo lưng mò ra một cái đầu xa. Đây là hắn cố ý giấu giếm Sở Vãn Ninh theo trong nhà vụng trộm lấy ra. Kỳ thật hắn đã sớm kế hoạch tốt, lúc đầu muốn cùng mặc áo cưới Sở giáo sư tại các nơi trên thế giới du lịch, nhưng cái này quá mức phiền toái, dứt khoát liền chỉ dẫn theo lúc trước cầu hôn thời điểm đầu xa. Sở Vãn Ninh trông thấy đầu xa một nháy mắt cũng choáng, ngươi thế nào còn đem cái này cũng mang đến? Muốn mang liền mang lại nhải, thân lương tử của ta." Thẩm Niên vừa cười vừa nói, đưa tay liền đem đầu xa đeo ở Sở Vãn Ninh trên đầu. "Không phải đều kết hôn rồi sao? Thế nào còn gọi tân nương tử? Với ta mà nói, người mãi mãi cũng là ta xinh đẹp nhất tân nương." "Ý thì thật buồn nôn." Sở Vãn Ninh quay đầu lại, hơi nhếch khóe môi lên lấy, ngữ khí tuy là ghét bỏ, nhưng hiện ra nụ cười trên mặt thế nào cũng không che giấu được. Thẩm Niên nhìn thấy sau cũng không nhiều nói thêm gì nữa, chỉ là lấy điện thoại di động ra, đem giờ khắc này Sở Vãn Ninh vĩnh viễn cất vào điện thoại album ảnh bên trong, tiếp lấy bọn hắn lại đón mặt trời mọc đập rất nhiều tấm hình. Xem hết mặt trời mọc sau, trên đường trở về, Thẩm Niên liền cùng Sở Vãn Ninh nói đến chính mình tại giờ OUIN ở bên trên nhìn thấy cái kia video. "Sở giáo sư, chúng ta cùng một chỗ đem làm xong chuyện này lại về nhà có được hay không?" Thẩm Niên nói rằng. Sở Vãn Ninh nhìn xem trên màn hình điện thoại di động 100 kiện tình lữ phải làm chuyện. Đem nó toàn bộ sau khi xem xong, Sở Vãn Ninh mới nhẹ gật đầu. Kỳ thật phía trên này rất nhiều chuyện, nàng cùng Thẩm Niên đều là đã làm. Như cái gì cùng một chỗ nhìn pháo hoa, chia sẻ lẫn nhau xấu chiếu. "Sở giáo sư, toàn bộ làm xong những chuyện này, tốn hao thời gian khả năng có hơi lâu à, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm nhìn xem?" Thẩm Niên hỏi tiếp. "Có hơi lâu? Bao lâu?" Sở Vãn Ninh khó hiểu nói. Nói như thế nào đây, cũng tỉ như ngươi nhìn đầu này à, cùng một chỗ đang có tuyết rơi thiên đắp người tuyết đánh trận. A, đầu này thế nào? Cái này không chút, chính là cái này địa điểm a, ta muốn đi Iceland đắp người tuyết ném tuyết. 3. Sở Vãn Ninh vẻ mặt dấu chấm hỏi, không phải ngươi đi chỗ đó làm gì? Về nước ta đi đông bắc không được sao? Đợi lát nữa, ta còn chưa nói xong đâu, lại tỉ như ngươi nhìn đầu này, cùng đi leo núi. Leo núi? Chúng ta vừa mới không phải bỏ qua sao? Sở Vãn Ninh có chút không có minh bạch Thẩm Nghiên đến cùng muốn làm gì. Vừa mới cái kia có thể gọi sân sao? Một chút khiêu chiến cũng không có, ta muốn đi bỏ hệ vợ dẹt. 3. Sở Vãn Ninh chau mày, móc móc lỗ tai, cho là mình là nghe lầm, ngươi lặp lại lần nữa ngươi muốn đi bỏ chỗ nào? Hệ vợ dẹt. Thẩm Nghiên kiên định ngồi đáp. Sở Vãn Ninh nghe xong câu trả lời này liền nổ, ngươi bỏ cái này sơn, ngươi đổi tới đi tìm chết ta. Toàn thế giới có thể bỏ lên trên hệ vợ dẹt đều không đủ một vài người, ngươi biết nó là thế giới ngọn núi cao nhất ta. Ngươi biết nó hoàn cảnh có nhiều ác liệt sao? Không không không, đợi lát nữa, Sở giáo sư, ta cảm thấy ngươi thật giống như hiểu lầm ta ý tứ. Thẩm Nghiên đạp một cước phanh lại, tranh thủ thời gian quay đầu giải thích nói, ý của ta là, chúng ta không phải đi thật leo núi, chỉ là đến đó gọi thẻ, chụp tiểu ảnh, lưu niệm một chút. Sở Văn Ninh, 4. Sở Văn Ninh, có thể nói cho ta ngươi làm như thế ý nghĩa là ở chỗ? Sở giáo sư, đây chính là ngươi không hiểu à, chúng ta những này làm cha mẹ, vậy khẳng định đến cho hài tử dựng nên một cái tốt đẹp tấm gương à. Về sau bọn nhỏ hỏi tới, ta liền nói cha ngươi mẹ ngươi thật là bỏ qua hệ vợ dẹt nam nhân. Thẩm Nghiên tràn đầy phấn khởi giảng đạo. Cho nên ngươi chính là vì tại hài tử trước mặt trang cái bức. Sở Văn Ninh có chút im lặng nói, kỳ thật cũng không hoàn toàn là, chủ yếu vẫn là muốn cùng ngươi đi thế giới từng cái nổi danh địa phương đánh thẻ. Thẩm Nghiên giải thích nói, các loại một lát, ngươi trước hết để cho ta nghe xong ngươi ý nghĩ, ta lại đánh giá. Sở Văn Ninh ra hiệu Thẩm Nghiên nói tiếp. Thẩm Nghiên nghe vậy, liền lập tức nói tiếp, còn có quan hệ với cái này tự giá du, Sở giáo sư, ta cũng có cái đơn giản ý nghĩ, chúng ta liền lái xe du lịch vòng quanh thế giới, ngươi cảm thấy thế nào? 4. Sở Văn Ninh nhếch miệng, trong tay nắm đấm đã nắm chặt, còn gì nữa không? Ngươi còn có ý nghĩ gì sao? Còn có cái này mẹ cậu, Sở giáo sư, ta cũng tra tốt chiến lược, chúng ta liền đi An Thuận đập lăng sông cầu lớn, kia là thế giới cao nhất nhảy cầu địa phương, khoảng chừng 370m. Còn gì nữa không? Ách, trước mắt nghĩ tới cũng chỉ là nhiều như vậy, còn lại ta sẽ chậm chậm nghĩ đi. Nói xong rồi. Nói xong. Vừa dứt tiếng, Sở Văn Ninh liền trực tiếp bạo khởi, hai tay trực tiếp đem vị trí lái bên trên Thẩm Nghiên bắt được trên đùi của nàng, sau đó dùng tay không ngừng hung tợn xoa mặt của đối phương, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Trong nhà hài tử còn cần hay không? Muốn a. Thẩm Nghiên cũng là dự liệu được sẽ là chuyện này hình. Chỉ bất quá hắn vẫn là kiên định nhìn xem Sở Vãn Ninh nói, trong nhà không phải có đại tỷ cùng nhị tỷ chiếu cố sao? Chương 473, phiên ngoại thích gọi người khác nhi tử nhi tử, chương 473, phiên ngoại thích gọi người khác nhi tử nhi tử. Đến, nhỏ sư, tiếng kêu nhị cô mẹ tới nghe một chút. Nhị cô mẹ. Tiểu Anh, ngươi cũng tiếng kêu nhị cô mẹ. Nhị cô mẹ. Tiểu Vũ, ngươi cũng tiếng kêu nhị cô mẹ. Nhi nệ. Thẩm Thanh Nhu nguyên bản coi như nụ cười vui vẻ trong nháy mắt cứng đờ, không phải nhi tử, là nhị cô mẹ, đến, cùng ta niệm, nhị cô mẹ. Hai. Nhi nệ. Thẩm Tiểu Vũ vẻ mặt thiên chân vô tà nhìn xem Thẩm Thanh Nhu. Hắc, ngươi cái này đều học với ai? Có phải hay không cùng ba bà của ngươi học? Thẩm Thanh Nhu lột lên trên tay áo, lông mày nhẹ trao lại, trên mặt có chút hiện ra tức giận. Ba. Thẩm Tiểu Vũ vẫn là nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhu, không hiểu đối phương nói là có ý gì. Thanh Nhu, ngươi làm gì đâu? Thẩm Thanh Ca đi tới. Thẩm Nghiên cùng Sở Vãn Ninh đã ra ngoài hưởng tuần trăng mật một tuần này đến nay, nàng cũng minh bạch mang hài tử vất vả. Nếu như chỉ có một cái nói, cái kia còn tốt, nàng còn có thể ứng phó tới, nhưng là ba người, là thật có chút chống đỡ không được. Thì, ngươi biết vừa rồi Tiểu Vũ gọi ta cái gì sao? Thẩm Thanh Nhu khí cấp bại phôi nói. Hắn có phải hay không gọi con của ngươi? Thẩm Thanh Ca bất đắc dĩ nói. Một tuần này đến nay, là thuộc Thẩm Tiểu Vũ là nhất làm cho người không yên lòng chủ. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ? Thẩm Thanh Nhu giống như minh bạch cái gì? Đi, tiểu gia hỏa này gần nhất bắt lấy ai cũng thích gọi nhi tử, cũng không biết học với ai. Thẩm Thanh Ca vừa lúc bắt đầu cũng là lại sinh khí vừa bất đắc dĩ. Nhưng là một tuần này xuống đây đi, nàng đã thành thói quen. Thẩm Tiểu Vũ không chỉ có bảo nàng cái này đại cô mẹ nhi tử, ngay tiếp theo phụ thân của mình Thẩm Nghiên cùng mẫu thân Sở Văn Ninh đều gọi nhi tử, còn có bên cạnh hai vị tỷ tỷ cũng là gọi nhi tử. Thẩm Thanh Ca cũng không biết tính cách này là theo ai, rõ ràng nàng khi còn bé mang Thẩm Nghiên đều rất ngoan. Tỷ, ta cảm thấy đứa nhỏ này nhất định thật tốt giáo dục một phen. Cái này nếu là không quản, vậy sau này có thể khó lường a. Thẩm Thanh Nhu chăm chú đề nghị. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Thẩm Thanh Ca lật ra một cái liếc mắt, cái này giống như nói nàng một tuần này không có cố gắng ôn nắn Thẩm Tiểu Vũ cái này tập tục xấu dường như. Nàng cũng là cũng cố gắng qua à, chỉ có điều bất luận nàng dạy thế nào, Thẩm Tiểu Vũ miệng bên trong đều chỉ có hai chữ, nhi tử. Tỷ, vậy ngươi để cho ta tới, hôm nay ta liền còn không tin. Thẩm Thanh Nhu thật đúng là cũng không tin cái này ta. Chỉ thấy nàng ngồi xổm người xuống, đem mặt tiến tới Thẩm Tiểu Vũ trước mặt, sau đó một cái âm tiết dạy bảo nói, gu, cô, ma, mẹ, bác gái. Vừa dứt lời, Thẩm Tiểu Vũ ngẩng đầu, không phụ sự mong đợi của mọi người hồi đáp, nhị nhi tử. Thẩm Thanh Nhu, 4. Thẩm Thanh Ca, 4. Khó có thể tưởng tượng, hai vị quát tháo cửa hàng đỉnh cấp nữ cường nhân, bây giờ lại tại một vị hài đồng trước mất hết mặt. Liên Thẩm Tiểu Vũ cái này đảo ngược thiên cương vấn đề, Thẩm Thanh Nhu cùng Thẩm Thanh Ca hai người lại bận việc hơn nửa tháng. Rốt cục thành công nhường Thẩm Tiểu Vũ kêu một tiếng nhị cô mẹ, đại cô mẹ. Tiểu tử thúi này, đi ra thời điểm nói rất hay tốt, chỉ là ra ngoài độ tuần trăng mật, chơi mấy tháng liền trở lại, hiện tại lại cho chúng ta nói muốn tiếp lấy ra ngoài vòng quanh trái đất lữ hành. Thẩm Thanh Nhu thở phì phò nhìn xem trên màn hình điện thoại di động Thẩm Niên cho nàng phát tới vừa ít tin tức. Tràn đầy cho nàng phát liên tiếp nói nhảm, nàng nhìn xem đến liền tổng kết ra một câu ta cùng Sở giáo sư còn không có chơi chán, hai tử ngươi cùng đại tỷ sẽ giúp bận bịu mang mang. Ra ngoài liền để bọn hắn đi ra ngoài chơi tốt, đứa nhỏ này chúng ta mang cũng giống vậy. Thẩm Thanh Ca một tháng này cũng cùng ba đứa hải tử càng ngày càng thuần thục lạc, dù sao hiện tại nàng lại chiếu cố ba đứa hải tử đồ ăn, lại chiếu cố ba đứa hải tử đi ngủ, còn muốn bồi ba đứa hải tử chơi đùa. Không phải, tỷ, ngươi lời nói này, vậy ta có thể ra ngoài chu du thế giới một vòng trở lại sao? Thẩm Thanh Nhu tràn đầy oán khí mà hỏi. Có thể a, ngươi ra ngoài chính là. Thẩm Thanh Ca không ngẩng đầu đáp, nàng giờ phút này đang bưng một bát xiao mi cháo, từng ngụm cho ăn lấy nhỏ sư. Cái này ba đứa hải tử bên trong nàng thích nhất chính là nhỏ sư. Thẩm tiểu sư nhường Thẩm Thanh Ca nhớ tới khi còn bé Thẩm Niên, mặc dù giới tính không giống, nhưng là tính cách hoàn toàn tương tự, ngoan ngoãn, không khóc cũng không náo. Thẩm tiểu anh tính cách cũng là như thế này, chỉ bất quá. Thẩm Thanh Ca cảm thấy Thẩm tiểu sư muốn càng giống một chút. Thật hay giả? Thẩm Thanh Nhu có chút không tin, trong tay nàng cũng bưng một bát xiao mi cháo, bất quá nàng cho ăn là Thẩm tiểu Vũ cái này hôn thế ma vương. Thẩm tiểu Vũ lúc ăn cơm xưa nay không chăm chú ăn, đem xiao mi cháo đút vào miệng bên trong, có đôi khi cũng còn muốn cho người phun ra. Thật, muốn đi ra ngoài liền ra ngoài. Thẩm Thanh Ca chăm chú nhẹ gật đầu. Công ty kia làm sao bây giờ? Công ty người tài ba nhiều như vậy, ta trả cho bọn họ tiền lương cũng không phải chỉ nuôi phế vật, chẳng lẽ lại hai chúng ta tỉ mỗi đi, công ty liền phải sụp đổ. Thẩm Thanh Nhu nghe lời này rơi vào trầm tư, lại cho ăn một ngụm Thẩm Tiểu Vũ xiao mi cháo sau, nàng mới nhìn Thẩm Thanh Ca hồi đáp, quên đi thôi tỉ, ta còn là để ở nhà cùng ngươi tốt. Nhị tiểu thư, ngươi nhanh cầm khăn cho Tiểu Vũ thiếu ra bên miệng lau lau a. Thái Di ở một bên nhắc nhở. Có lẽ là Thẩm Thanh Nhu cùng Thẩm Thanh Ca trò chuyện, hoàn toàn không có chú ý Thẩm Tiểu Vũ bên miệng lại phun ra chút xiao mi cháo. Ai, ta thật là. Thẩm Thanh Nhu vịn cái trán, vẻ mặt im lặng. Nàng liền không rõ, Thẩm Tiểu Vũ cái này phiền toái tính cách là theo Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh trong đó cái nào. Thẩm Niên khi còn bé đây chính là ngon rất, Sở Vãn Ninh. Theo Thẩm Thanh Nhu nhìn, khi còn bé hẳn là cũng không phải như thế yêu gây phiền toái tính tình a. Thái Di, nếu không hai ta đổi một chút, ta tới đút Tiểu Anh, ngươi tới đút Tiểu Vũ tốt. Tốt nhị tiểu thư. Thái Hồng Chân cũng không nói thêm gì, đứng dậy sau liền cùng Thẩm Thanh Nhu đổi cái vị trí. Có lẽ tại Thẩm Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Nhu trong mắt, cảm thấy Thẩm Tiểu Vũ rất phiền toái, nhưng ở trong mắt nàng, Thẩm Tiểu Vũ cái này hoàn toàn chính là bình thường biểu hiện. Bởi vì nàng nhớ ký Thẩm Thanh Nhu năm đó một tuổi nhiều thời điểm, cũng là giống như vậy. Yêu gây phiền toái, làm Thẩm Thanh Nhu phụ mẫu đều cảm giác nhức đầu không thôi. Thẩm Thanh Nhu đổi vị trí sau, ngồi vào Thẩm Tiểu Hành trước mặt, quả nhiên, cái này cho ăn cơm liền thông thuận rất nhiều. Thẩm Tiểu Hành cùng Thẩm Tiểu Sư tính cách, cùng Thẩm Tiểu Vũ so sánh, quả thực chính là hai thái cực, hai người tỷ tỷ mỗi ngày đều an an tĩnh tĩnh, rất ít khóc, cũng rất ít náo. Nhưng là Thẩm Tiểu Vũ liền cùng tựa như con khỉ, thỉnh thoảng liền phải khô một chút. Đại tỷ, ngươi nói lần này Tiểu Niên cùng Sở tiểu thư bao lâu trở về a? Thẩm Thanh Nhu một bên nuốt cơm, vừa nói, không biết rõ. Chương 474, phiên ngoại mang em bé thường ngày, chương 474, phiên ngoại mang em bé thường ngày. Phụ mẫu mới là chân ái, hài tử là ngoài ý muốn. Câu nói này Thẩm Thanh Nhu cảm thấy đặt ở Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh trên thân rất thích hợp. Hai người đi lần này, chính là đi 2 năm. Hai tử đã đều 5 tuổi, sẽ đánh xì dầu, còn chưa có trở lại. Mỗi ngày Thẩm Niên người bạn kia vòng, số gọi là một cái nhiều màu nhiều sắc. Trượt tuyết, nhảy cầu, tự giá du, nấu cơm giáng ngoại, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng đủ loại phong cảnh chiếu. Thẩm Thanh Nhu mỗi lần nhìn thấy, đều tức nghiến răng ngửa. Cái này làm cha làm mẹ cũng là ra ngoài chơi vui vẻ, chính là khổ nàng cái này làm cô mụ. Nhị cô mẹ, đệ lại đái rầm. Một cái trải lấy bím tóc nhỏ nữ hài tử nhỏ chạy tới Thẩm Thanh Nhu bên người. Nữ hài nhi mặc nhỏ váy, làn da trắng nõn, đen nhánh trong mắt rất lớn, trong ánh mắt giống như là tràn đầy ngôi sao. Thẩm tiểu sư hoàn mỹ kế thừa mẫu thân và phụ thân ưu điểm, mặc dù vẹn vẹn mới vẹn vẹn 5 tuổi, nhưng đã có thể nhìn ra là mỹ nhân bại hoại. Ai? Thẩm Thanh Nhu đem dưới thân nữ hài nhi bế lên, sờ lên đối phạm vi phình lên đầu. Thẩm tiểu sư nhìn xem Thẩm Thanh Nhu vẻ mặt như đưa đám, mở miệng hỏi, nhị cô mẹ, ngươi thế nào? Nhỏ sư, ngươi muốn ba mụ mụ của ngươi sao? Thẩm Thanh Nhu ôm nữ hài nhi hỏi. Hai năm này xuống tới, nàng là càng ngày càng ưa thích trong ngực nữ hài nhi. Thẩm tiểu sư không chỉ có dáng dấp rất đáng yêu, còn rất hiểu chuyện, mỗi lần Thẩm Thanh Nhu nhìn xem nàng, tâm đều muốn bị manh hóa. Thẩm tiểu anh thì là cùng Thẩm tiểu sư tính cách tương phản, có chút cao lãnh, mỗi ngày trầm mặc ít nói. Cái cuối cùng Thẩm tiểu Vũ, đứa nhỏ này thật sự là làm cho các nàng cái này toàn ra gà chó không yên. Ta muốn a, ngày mai liền có thể nhìn thấy ba mụ mụ. Kia là trên điện thoại di động, ta nói ngươi có muốn hay không ba mụ mụ hầu ở bên cạnh ngươi đâu? Thẩm Thanh Nhu hỏi tiếp. Hai năm này Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh cũng là mỗi tháng đều sẽ cố định gọi điện thoại về, nhìn mình ba đứa hải tử qua có được hay không. Thẩm tiểu sư ngẩn người, tiếp lấy lại gãi đầu một cái. Gặp nàng không phải rất rõ ràng dáng vẻ, Thẩm Thanh Nhu vô đầu của đối phương, an ủi, nhỏ sư ngoan, về sau nhị cô mẹ một mực bồi ở bên người có được hay không? Tốt. Thẩm tiểu sư ngọt ngào cười cười. Thân nhị cô mẹ một chút có được hay không? Thẩm Thanh Nhu nói tiếp. Tốt. Thẩm tiểu sư không chút do dự a tức một ngụm thân tại Thẩm Thanh Nhu trên mặt. Nhỏ sư thần ngoan, bác gái cũng thân ngươi một ngụm. Thẩm Thanh Nhu đột nhiên cảm thấy Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh không trở lại, giống như cũng được. Như vậy, nàng làm nhỏ sư mụ mụ, tới chiếu cố đối phương lớn lên, cũng không phải là không thể được. Loại ý nghĩ này vừa bắt đầu sinh, chờ Thẩm Thanh Nhu đi đến trong biệt thự phòng khách, liền thấy trong phòng khách thêm ra hai đạo nhân ảnh. Hai năm qua đi, Thẩm Niên trên thân duy nhất biến hóa, chính là theo sữa làn da màu trắng biến thành màu đồng cổ. Sở Vãn Ninh cũng là không biến hóa, 33, trên mặt liền nếp nhăn cũng không có, lại thêm bình thường được bảo dưỡng làm cộng thêm rèn luyện thân thể, cái này đi ra ngoài, chỉ sợ đều không ai sẽ cảm thấy nàng đã 33 tuổi, hơn nữa còn là ba đứa hải tử mẹ. Nhị tỷ, đã lâu không gặp. Thẩm Niên cười lên tiếng chào. Hai năm này cùng Sở Vãn Ninh là thật là chơi này, toàn thế giới những cái này nổi tiếng điểm du lịch đều có thân ảnh của bọn hắn. Người còn biết trở về đâu? Thẩm Thanh Nu nộ khí xoạt 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 liền đi lên, đem trong ngực ôm Thẩm tiểu sư để dưới đất sau, nàng liền hầm hầm đi tới Thẩm Niên trước mặt. Nhị tỷ, các loại, ta mang cho ngươi lễ vật. Lễ cái gì vật lễ vật? Đúng lúc ngươi trở về, ngươi biết ta hai năm này giúp ngươi mang hải tử có nhiều vất vả sao? Ngươi nhìn ta trên mặt cái này nếp nhăn, các ngươi ngược lại tốt làm một cái vung tay trưởng quỹ ra ngoài khắp thế giới chơi. Thẩm Thanh Nu một bên nói, một bên dắt lấy Thẩm Niên cổ tay đi lên lầu. Thẩm tiểu sư nhìn xem Thẩm Thanh Nu cùng Thẩm Niên lên lầu thân ảnh, che miệng, mong muốn chào hỏi, nhưng là lại có chút sợ hãi. Nhỏ sư. Sở Vãn Ninh đem bên cạnh dương hành lý đẩy lên một bên, sau đó đi tới Thẩm tiểu sư trước mặt. Thẩm tiểu sư cũng không biết chuyện gì xảy ra, thấy Sở Vãn Ninh đi tới, nàng bám một cái liền cúi đầu. Thế nào? Không nhớ rõ mụ mụ sao? Sở Vãn Ninh ngồi xổm người xuống, đánh giá vị này đại nữ nhi, mặc dù hai năm này bọn hắn mỗi tháng đều có tại điện thoại liên lạc, nhưng là hiện tại đối mặt mặt về sau, Sở Vãn Ninh trong lòng cái nào đó mềm mại địa phương trong nháy mắt liền bị đánh trúng. Mẹ, mẹ. Thẩm tiểu sư nhỉ nó nói, tiếp lấy đưa tay che mắt. Thế nào? Sở Vãn Ninh đưa tay ôm lấy trước mặt thân thể nhỏ nhỏ, thấy Thẩm tiểu sư cảm xúc không thích hợp, nàng liền ngay cả bận bịu vỗ nhẹ đối phương phía sau lưng. Thẩm tiểu sư không có trước tiên đáp lời, mà là đem đầu chôn ở Sở Vãn Ninh trên bờ vai, qua rất lâu, chờ Sở Vãn Ninh trên bờ vai quần áo đã ướt thành một mảnh, nàng mới nghẹn ngào thanh âm nói, "Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi à." "Ngoan ngoãn, nhỏ sư ngoan, mụ mụ cũng nhớ ngươi a." Sở Vãn Ninh một bên dùng tay vỗ Thẩm tiểu sư phía sau lưng, một bên đưa tay lau trên mặt sắp tuôn ra nước mắt, nghe chính mình đại nữ nhi tiếng khóc, nàng nước mắt cũng có chút không bị khống chế. "Mụ mụ lần này trở về, liền vĩnh viễn hầu ở nhỏ mình sư tử bên cạnh, cũng không đi đâu cả, ngươi có chịu không?" Sở Vãn Ninh an ủi. "Ô ô." Thẩm tiểu sư chỉ là dùng nhỏ giọng khóc nước nở đáp trả Sở Vãn Ninh, bàn tay nho nhỏ cũng chăm chú dắt lấy Sở Vãn Ninh quần áo, giống như sợ sau một khắc trước mặt mụ mụ liền sẽ biến mất như thế. Sở Vãn Ninh thấy thế cũng trầm mặt lại, im lặng dùng tay vỗ Thẩm tiểu sư phía sau lưng. Lại qua một hồi lâu, Thẩm tiểu sư dần dần ngừng tiếng khóc. Sở Vãn Ninh lúc này mới đem người từ dưới đất ôm ở trong ngực nàng. Hai năm không thấy, nàng đại nữ nhi biến nặng thật nhiều, mặc dù Thẩm tiểu sư là nhỏ với mặt, nhưng là gương mặt hai bên vẫn là mập phì, hài nhi phì. Sở Vãn Ninh nhịn không được, đưa tay vuốt vuốt. Hiện tại chồng nàng mặt đã không tốt xoa nhẹ, nhiều năm như vậy kiên trì kiên thân, mặt kia bên trên đều không có thừa hai là thịt. May mắn là nàng về sau có thể vò nữ nhi của mình. Đem Thẩm tiểu sư thả ở trên ghế salon sau, Sở Vãn Ninh liền muốn xoay người đi từ một bên rút ra mấy trương giấy vệ sinh xoa xoa Thẩm tiểu sư nước mắt trên mặt. Không ngờ vừa quay người lại, váy bên trên hai cái tay nhỏ liền cứng rắn giật lấy. "Nhỏ sư, mụ mụ chỉ là cho ngươi đi lấy hai tấm giấy vệ sinh xoa nước mũi." Sở Vãn Ninh sở lấy Thẩm tiểu sư đầu giải thích nói. Có thể Thẩm tiểu sư vẫn như cũ không có buông tay. Sở Vãn Ninh thấy thế bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền ngồi Thẩm tiểu sư bên cạnh, dùng bàn tay của mình cho Thẩm tiểu sư xóa nước mắt trên mặt còn có nước mũi. Thật là lâu lâu, Thẩm tiểu sư nước mắt lại xuất hiện. Sở Vãn Ninh gần ngay trước mắt khuôn mặt, còn hữu dụng kia bàn tay ấm áp thay nàng lau nước mắt động tác. Thẩm tiểu sư là thật nhịn không được. Chương 475, phiên ngoại nhỏ sư là thiên sứ, chương 475, phiên ngoại nhỏ sư là thiên sứ. Cùng lầu dưới mẹ hiền con hiếu khác biệt. Thẩm Niên đi theo Thẩm Thanh Nhu đi vào lầu 2 Thẩm tiểu Vũ gian phòng. Hai người vừa đi vào cửa, kém chút liền không có bị cảnh tượng trước mắt cho tức chết. Chỉ thấy hắn nhị nữ nhi Thẩm Tiểu Anh đang cưỡi tại hắn nhỏ trên người con trai trái một quyền phải một quyền đánh lấy. "Làm gì đâu? Thẩm Tiểu Anh, ngươi tại sao lại đánh đệ đệ a?" Thẩm Thanh Nhu cho Thẩm Niên quăng cái ánh mắt, dường như y mắng đang nói xem đi, cái này chính là của ngươi con gái tốt và ân huệ tử. Sau đó nàng liền trực tiếp liền đi tới hai tiểu hài tử đằng sau, một tay một cái, xách con gà dường như đem hai người cho điểm mở. "Nhị cô mẹ, nàng đánh ta." Thẩm Tiểu Vũ ác nhân cáo trạng trước nói. Thẩm Thanh Nhu nghe vậy, quay đầu nhìn xem Thẩm Tiểu Anh, "Tiểu Anh, chuyện gì xảy ra a? Đều cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể động thủ đánh người. Tiểu Vũ là đệ đệ của ngươi, không thể động thủ đánh." Thẩm Tiểu Anh nhìn chằm chằm lấy Thẩm Tiểu Vũ, tay nhỏ nắm thật chặt nắm đấm, hắn trên giường đi tiểu. "Các ngươi cái tuổi này, khống chế không nổi phương diện này là rất bình thường, nhớ năm đó, các ngươi ba ba tại các ngươi cái tuổi này, còn không phải như vậy nên đái dầm đái dầm." Không đợi Thẩm Thanh Nhu nói xong, Thẩm Tiểu Anh liền nói tiếp, "Hắn là tại trên giường của ta đi tiểu." "Thẩm Thanh Nhu, bốn. Cái này, giống như đúng là có chút thiếu." "Thẩm Tiểu Vũ, ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải chạy tới tỷ tỷ trên giường đi tiểu?" Thẩm Thanh Nhu lại quay đầu trở lại nhìn xem Thẩm Tiểu Vũ. "Ta không có." Thẩm Tiểu Vũ la lớn. "Bốn." Thẩm Tiểu Anh nắm đấm lại siết chặt mấy phần, chỉ mình trên giường một vũng lớn màu vàng nước đọng, có lẽ là bởi vì vừa ra lò, cũng còn không có làm. "Đây không phải ngươi làm?" Thẩm Tiểu Anh chất vấn. "Không phải." Thẩm Tiểu Vũ chết không thừa nhận nói. "Ngươi?" Thẩm Tiểu Anh khí dương nhanh muốn bước, bất quá trở ngại Thẩm Thanh Nhu ở bên cạnh, nàng lại chỉ có thể đem nắm đấm thu vào. "Ai, hai người các ngươi?" Thẩm Thanh Nhu mười phần căm tức luốt luốt đầu, nếu như nói Thẩm tiểu sư là giỏi đoán ý người thiên sứ, kia Thẩm tiểu vũ chính là cha tấn người ác ma. "Nhị tỷ, để cho ta tới đi." Thẩm Niên đi đến chính mình hai đứa bé trước mặt. Cũng đúng lúc này, Thẩm tiểu anh cùng Thẩm tiểu vũ mới chú ý tới Thẩm Niên tồn tại. "Hai người các ngươi đều cho ta nói thật, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Tiểu Vũ, ngươi có phải hay không chạy đến tỷ tỷ trên giường đi tiểu? Còn có Tiểu Anh, ngươi làm sao lại xác định là tiểu vũ tại ngươi trên giường đi tiểu?" Thẩm Nghiên sụ mặt, một bộ giải quyết việc chung thái độ. Ánh mắt của hắn đầu tiên liền khóa chặt Thẩm Tiểu Anh, mà Thẩm Tiểu Anh ngơ ngác nhìn hắn không nói chuyện. Sau đó hắn lại nhìn về phía Thẩm Tiểu Vũ, luôn luôn nghịch ngợm như cái lắm lời Thẩm Tiểu Vũ giờ phút này cũng là lạ thường yên tĩnh. Bình thường chỉ có thể ở trên màn hình điện thoại di động nhìn thấy phụ thân bây giờ liền đứng tại trước mắt của bọn hắn, nhưng là hai người hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì. Hai người nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên nhìn một lúc lâu. Sau đó nước mắt bay vọt, liền ôm thật chặt Thẩm Nghiên đùi hô, "Ba ba." "Ai ai ai, thiếu dùng bài này a, hai người các ngươi hiện tại đừng đánh cho ta tình cảm bài." Thẩm Nghiên gỡ ra dưới thân hai nhỏ chỉ, như loại này chạy đến trên giường đi tiểu hành vi, phải kiên quyết ngăn chặn mới được. Đi Thẩm Thanh Nhu thấy thế trực tiếp xoay người liền đem Thẩm Tiểu Vũ nhấc lên, không cần hỏi, chính là hắn. "Không phải ta, không phải ta." Thẩm Tiểu Vũ liều mạng đong đưa cái đầu nhỏ. "Thẩm Tiểu Vũ." Thẩm Thanh Nhu thanh âm bỗng nhiên đề cao một cái tám độ, cái này một tiếng nói ngay cả Thẩm Nghiên cũng cảm giác mình màng nhĩ kem chút bị giống phá. "Ta hỏi ngươi một lần nữa, đây có phải hay không là ngươi làm?" Thẩm Thanh Nhu nghiêm nghị hỏi. Thẩm Tiểu Vũ bá một cái liền khóc ra tiếng, "Ba ba cứu ta, nhị cô mẹ muốn đánh cái mông ta." Thẩm Nghiên vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn xem Thẩm Thanh Nhu. "Ngươi vẫn còn muốn tìm cha ngươi cầu tình?" Thẩm Thanh Nhu mắt nhìn Thẩm Nghiên, hung tợn uy hiếp nói, "Nếu là dám nhúng tay, ta liền ngươi cùng một chỗ đánh." "Ba." Thẩm Nghiên ba mặt dấu chấm hỏi nhìn xem Thẩm Thanh Nhu. "Hai năm này không thấy, hắn cái này nhị tỷ làm sao lại biến thành dạng này? Đây là thời mãn kinh trước thời hạn, vẫn là mang hải tử mang ra tức giận." Trước kia Thẩm Thanh Nhu mặc dù hơi nhỏ ngạo kiểu cùng không nói đạo lý, nhưng là cũng không đến nỗi giống như bây giờ giữ dằn à. "Ba ba ba." Thẩm Tiểu Vũ hô lớn. "Ách." Thẩm Nghiên nghe cái này tiếng kêu thê thảm, cau mày nhìn về phía Thẩm Thanh Nhu, "Nhị tỷ, ngươi ngậm miệng." Thẩm Thanh Nhu cuối cùng mắt nhìn Thẩm Nghiên, tiếp lấy liền thuần thục đem Thẩm Tiểu Vũ quần đảo xuống dưới. Sau đó cao cao giơ lên tay phải của mình. "Nhị tỷ, ngươi cái này quản giáo phương thức có chút không ổn đâu." Thẩm Nghiên lôi kéo Thẩm Thanh Nhu cổ tay, liền xem như lại thế nào không đúng, cũng không thể tại hài tử tuổi nhỏ như thế liền đánh người a. "Không ổn." Thẩm Thanh Nhu hí mắt, lập tức liền đem hai năm này Thẩm Tiểu Vũ làm việc các tất cả đều nói ra. Như cái gì đùa lửa đốt biệt thự, hơn nửa đêm chạy đến Thái Di gian phòng đốt pháo, bắt côn trùng cố ý dọa Thẩm Tiểu Hành cùng Thẩm Tiểu Sư bốn. Chậm rãi, Thẩm Nghiên nghe xong cũng trầm mặc. Hắn cũng là không nghĩ tới, chính mình cái này tiểu nhi tử thế mà như thế nghịch tiên. Hỏa thiêu biệt thự đều làm được. Đây là năm tuổi tiểu hài tử làm được. Cái này nếu là không quản quản, về sau không được phản thiên. "Đừng, ba ba, cứu ta." "Nhị cô mẹ, ta sai rồi, đừng đánh nữa." "Ai u." "Bốn." Gian phòng bên trong lập tức liền vang lên Thẩm Tiểu Vũ tiếng gào thê thảm. Thẩm Tiểu Vũ sát bên đánh, Thẩm Tiểu Anh liền rời ghế đầu ngồi qua một bên, trong tay còn cầm bánh kẹo, một bên ăn một bên nhìn, thỉnh thoảng còn muốn vỗ tay trợ hứng. Thật lâu, Thẩm Thanh Nhu lắc lắc có chút mỏi như bàn tay. Thẩm Nghiên lúc này mới đi lên trước hiếu kỳ nói, "Nhị tỷ, thế nào ngươi trước kia gọi điện thoại thời điểm không có nói cho chúng ta biết những này à?" "Đại tỷ nói để các ngươi chơi vui vẻ, cho nên những chuyện này đều không có nói cho các ngươi biết, nói cho các ngươi biết, chỉ sợ các ngươi sẽ lập tức bay trở về." Thẩm Thanh Nhu giải thích nói. Hai năm này bọn hắn cùng Thẩm Nghiên thông video thời điểm, vẫn luôn là tốt khoe xấu che. "Ai, Nhị tỷ, vất vả ngươi." Thẩm Nghiên thở dài. "Ngươi còn không biết xấu hổ cho ta sách vất vả." Thẩm Thanh Nhu lập tức lật ra một cái liếc mắt. "Ta chờ một lúc cho ngươi xem một chút ta mua cho ngươi lễ vật." Thẩm Nghiên nói tiếp, hai năm này hắn nhưng là mua rất nhiều nơi vật kỷ niệm, đủ để chứa hai cái dương hành lý. "Thẩm Nghiên, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất vất vả?" Thẩm Thanh Nhu đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. "Đúng vậy a. Kia nếu không như vậy đi, ngươi nếu là nhìn ta vất vả, vậy ngươi về sau đem nhỏ sư giao cho ta chiếu cố." "A, Nhị tỷ, lời này của ngươi có phải hay không có chút mâu thuẫn a? Chiếu cố hài tử không phải thật cực khổ sao? Vì cái gì còn muốn nói chủ động chiếu cố nhỏ sư?" Thẩm Nghiên khó hiểu nói. "Cũng không phải tất cả hài tử cũng giống như Thẩm Tiểu Vũ như thế vô pháp vô thiên, Thẩm Tiểu Sư hiện tại thật là ta cùng đại tỷ chờ trong lòng người tiểu thiên sứ." Chương 476, phiên ngoại mang em bé thường ngày, chương 476, phiên ngoại mang em bé thường ngày. Thẩm Nghiên bị Thẩm Thanh Nhu miệng bên trong tiểu thiên sứ khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Vừa mở cửa phòng, chuẩn bị đi xem một chút chính mình dưới lầu đại nữ nhi. Đối diện liền đụng phải Sở Vãn Ninh ôm Thẩm Tiểu Sư đang muốn mở cửa. "Ta vừa mới dưới lầu nghe thấy tiếng khóc, xảy ra chuyện gì?" Sở Vãn Ninh hỏi. Trong ngực Thẩm Tiểu Sư một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên. Cho dù là bây giờ bị Sở Vãn Ninh ôm vào trong ngực, nàng cũng cảm giác ba ba của nàng thật cao, cùng tiểu cự nhân dường như. "Ai, là như vậy." Thẩm Nghiên cũng không giấu giếm, đầu tiên là cho Sở Vãn Ninh nói một chút hai năm này Thẩm Tiểu Vũ tại trong biệt thự làm những cái kia chuyện xấu, sau đó lại nói tiếp vừa rồi Thẩm Tiểu Vũ tại Thẩm Tiểu Vành trên giường gái rầm, sau đó bị Thẩm Thanh Nhu đánh mấy lần cái mông. Sở Vãn Ninh là càng nghe sắc mặt càng âm trầm, nàng cũng không dám muốn cái này thế mà lại là con của nàng. "Nhỏ sư, ngươi đi ba ba trong ngực chơi một hồi có được hay không?" Sở Vãn Ninh đối với trong ngực nữ hải nhi nói khẽ. Thẩm Tiểu Sư ngẩng đầu nhìn một chút mẹ của mình, tiếp lấy lại quay đầu mắt nhìn chính mình cao lớn ba ba, cuối cùng lại cúi đầu, cũng không trả lời nói tốt hay là không tốt. Mà Thẩm Nghiên tại Sở Vãn Ninh lúc nói chuyện, liền đã tự giác nắm tay bỏ vào Thẩm Tiểu Sư trên thân thể. Như thế mấy năm trôi qua, hắn đối với hắn dạy kèm thụ cũng là phá lệ hiểu rõ, chỉ cần một ánh mắt, hắn liền có thể minh bạch Sở Vãn Ninh bây giờ chuẩn bị làm gì, cũng tỉ như hiện tại. Đừng nhìn Sở Vãn Ninh trên mặt còn mang theo nụ cười, nhưng là Thẩm Nghiên biết, Thẩm Tiểu Vũ lần này sợ là tiêu rồi một trận đánh đập. "Ách, Sở giáo sư, nếu không ngươi điểm nhẹ." Thẩm Nghiên mở miệng khuyên nhủ. Hải tử xuất sinh về sau, hắn cũng cùng Sở Vãn Ninh tán gẫu qua hải tử giáo dục vấn đề. Thẩm Nghiên ngược lại là không quan trọng, hắn cũng không nghĩ tới cái gì làm như thế nào giáo hải tử, hắn chỉ cảm thấy hải tử thật vui vẻ, sau đó hắn cùng Sở giáo sư cũng thật vui vẻ là được, cũng không cầu hài tử trở nên nổi bật, chỉ cần đừng làm chuyện xấu là được rồi. Mà Sở Vãn Ninh liền không giống như vậy, trực tiếp liền cho Thẩm Niên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút Sở Gia Gia Quy. Yên tâm, ta sẽ thật tốt dựa theo gia huấn nội dung phía trên giáo huấn. Sở Vãn Ninh bình tĩnh hồi đáp. Thẩm Niên nghe xong cũng không khỏi dùng mình một cái, lập tức mắt nhìn trong lồng ngực của mình đại nữ nhi, lại nhìn mắt cách đó không xa nhị nữ nhi. Lúc này trước hết đem Sở Vãn Ninh gọi lại, Sở giáo sư, ngươi trước chờ một chút, ta trước tiên đem hải tử mang đi ra ngoài. Nói xong, Thẩm Niên liền một tay ôm một đứa con gái, tiện thể còn lôi kéo Thẩm Thanh Nu, bốn người tranh thủ thời gian từ bên trong phòng lui ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác Sở tiểu thư vừa rồi dáng vẻ có chút đáng sợ? Thẩm Thanh Nu tò mò hỏi. Nhị tỷ, ngươi vẫn là đừng hỏi nữa, chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đi. Thẩm Niên cuối cùng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, mặc dù an an tĩnh tĩnh, nhưng là hắn có thể xác định, Thẩm Tiểu Vũ khẳng định là không có cái gì quả ngon để ăn. Xuống lầu dưới, Thẩm Niên là định đem trong ngực hai nữ hài nhi đặt vào trên ghế salon. Bất quá thả là thả, nhưng là trên quần áo bốn cái tay nhỏ bé tay thật chặt dắt lấy y phục của hắn. Ba ba. Thẩm tiểu sư nhu nhu hô. Thẩm tiểu anh không có lên tiếng, chỉ là dùng một đôi đen bóng trong mắt một mực nhìn chăm chú lên Thẩm Niên. Nên nói hay không, Thẩm Niên giống như có một ít minh bạch vì cái gì Thẩm tiểu sư sẽ bị Thẩm Thanh Nhu khen thành tiểu thiên sứ, cái này nhu tình như nước đôi mắt, lại phối hợp cái này nhu nhu tiếng nói. Tâm hắn đều trong nháy mắt này mềm hóa. Hai năm này gọi điện thoại thời điểm Thẩm Niên cũng liền phát hiện, Thẩm tiểu sư hoàn toàn liền cùng Sở Vãn Linh tính cách giống nhau như lúc, ấm ấm nhu nhu. Các ngươi đừng dắt lấy các ngươi ba ba, Thẩm Thanh Nhu cảm giác chính mình có chút ghen. Thẩm Niên lần này đến, trong nội tâm nàng cảm giác nguy cơ xoạt 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 liền dâng đi lên. Nếu là Thẩm Niên dám nói cái gì đem hải tử mang đi ra ngoài ở cùng nhau, nàng Thẩm Thanh Nhu là 100% không đồng ý. Nhỏ Sương Oan, ba ba đi lấy cho ngươi điểm đường đến ăn. Thẩm Niên vuốt vuốt Thẩm tiểu sư đầu, nói xong lại quay đầu nhìn xem Thẩm tiểu anh nói, tiểu anh cũng là, trước buông tay ra. Lần này từ nước ngoài trở về, Thẩm Niên ngoại trừ mang chút du lịch vật kỷ niệm, còn lại chính là ăn ngon bánh kẹo. Thẩm tiểu sư cùng Thẩm tiểu anh đều không có buông tay, vẫn là nhìn chằm chằm lấy Thẩm Niên. Thẩm Thanh Nhu ở một bên nhìn trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu. Thẩm Niên nhìn xem cũng có chút bất đắc dĩ, hắn đành phải hai tay bao quát, đem hai người lại từ trên ghế xả lọn bế lên, nắm chặt lại nhải, ba ba mang các ngươi đi ăn kẹo quả. Đúng ở hiện tại Thẩm Niên mà nói, một tay ôm một đứa con gái, cũng là không có chút nào áp lực, dù sao kiện thân nhiều năm như vậy. Thẩm Niên mang theo hai người đi tới chính mình dương hành lý bên cạnh. Đem nhỏ sư tiểu anh sau khi để xuống, hắn liền từ bên trong lấy ra mấy loại khác biệt bánh kẹo. Nhị tỷ, ngươi có muốn hay không cũng tới điểm. Thẩm Niên hô. Thẩm Niên, ngươi qua đây, ta có lời nói với ngươi. Tốt. Ngươi trước tiên đem hai nàng buông xuống, chúng ta đơn độc nói chuyện. Ách. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Thẩm Niên nhìn xem hận không thể dính ở trên người hắn làm vật trang sức hai cái nữ nhi, hắn cũng là muốn thả a, nhưng là hắn cái này hai nữ nhi hiển nhiên không đồng ý. Nhỏ sư tiểu anh, ba ba đi cùng nhị cô mẹ nói một số chuyện, chính ở đằng kia, sẽ không đi, trước buông ra ba ba có được hay không? Thẩm Niên kiên nhẫn giải thích nói. Thẩm tiểu anh thấy thế vẫn là không có buông tay, thật là một bên Thẩm tiểu sư lại buông lòng tay, không chỉ có buông lòng tay còn xoay người đem muội muội mình tay cho đào xuống dưới, ngươi mau buông tay, ba ba cùng nhị cô mẹ muốn nói thì thầm. Nhỏ sư thật hiểu chuyện a. Thẩm Niên sờ lên chính mình nhu thuận nữ nhi. Cha, cha, ta cũng muốn. Thẩm tiểu anh vểnh lên miệng nhỏ, giống như là đang phát tiết bất mãn. Thẩm Thanh Nhu là hoàn toàn con trai phụ ở, thấy trước kia đối với mình cao lãnh vô cùng, bây giờ lại tại Thẩm Niên trước mặt nhu thuận nghe lời Thẩm tiểu anh, trong nội tâm nàng bình giấm chua đã hoàn toàn đủ. Tốt. Thẩm Niên một tay xoa Thẩm tiểu sư đầu, một tay xoa Thẩm tiểu anh đầu. Cái này hai nữ nhi thật sự là đem hắn cái này làm cha tâm đều hoàn toàn mềm hóa. Thẩm Thanh Nhu cắn răng, trực tiếp liền xoay người, đi tới phòng khách một bên khác. Cũng không lâu lắm, Thẩm Niên cũng đi theo đi qua. Thẩm Niên, ta kể cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng cho ta nói cái gì muốn dẫn lấy hải tử dọn ra ngoài ở, ta không đồng ý. Thẩm Thanh Nhu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, nhị tỷ, ngươi đây là nói gì vậy? Ta cũng không nói qua ta muốn dẫn hải tử dọn ra ngoài ở a. Thẩm Niên thuộc về là vẻ mặt ngộng. Ta nói là về sau cũng không cho phép mang theo bọn nhỏ dọn ra ngoài ở. Thẩm Thanh Nhu cường điệu nói, tiếp lấy mắt liếc lầu hai phương hướng, lại bổ sung, nếu như ngươi nhất định phải mang hải tử nói, liền đem Tiểu Vũ cho mang đi ra ngoài a, dẫn hắn ta không có ý kiến. Thẩm Niên nghe thấy lời này cũng trầm mặc, lúc đầu cùng Sở Vãn Ninh cùng một chỗ thời điểm, hắn đúng là nghĩ tới về sau muốn cùng Sở Vãn Ninh hai người đơn độc qua thế giới hai người. Bất quá bây giờ, hắn cũng có thể minh bạch vì cái gì Thẩm Thanh Nhu sẽ đối với hắn nói ra lời nói này, hai năm này hài tử mang xuống đến, khẳng định là lộ ra tình cảm. Nhị tỷ, nhìn ngươi lời nói này, ngươi yên tâm, chúng ta về sau toàn gia sinh hoạt chung một chỗ. Thẩm Niên an ủi, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hắn trước kia cũng không biết Sở giáo sư sẽ xảy ra một cái tam bào thai, tại Ma Đô Cẩm Tú Hoa Viên phòng ở cũng chỉ là một cái một phòng hai sảnh. Nếu như muốn dọn nhà, cái kia còn phải lần nữa lại mua một cái phòng ở. Mua phòng ốc cũng không phải khó khăn gì chuyện. Thẩm Niên đoán chừng không riêng Thẩm Thanh Nhu không bỏ, chỉ sợ Thẩm Thanh Ca còn có chính mình ba đứa hài tử cũng đều không bỏ. Ngươi lời nói này là chăm chú. Thẩm Thanh Nhu có chút không tin hỏi ngược lại. Chăm chú. Thẩm Niên nhẹ gật đầu, về sau chúng ta liền ở căn biệt thự này a. Tốt tốt tốt. Thẩm Thanh Nhu mặt trong nháy mắt liền vui vẻ, ngay tiếp theo vừa rồi ghen cùng bất mãn đều bị cái này vui sướng cho rửa sạch. Cơm tối lúc, Thẩm Thanh Ca trở về. Hai năm không gặp, Thẩm Niên cảm thấy mình vị này trưởng tỷ biến hóa thật lớn. Tóc cao cao có lại, mặc trên người một cái rất rộng rãi váy, trong tay xách theo vừa từ bên ngoài mua về rau quả còn có hoa quả. Một bộ điển hình gia đình bà chủ ăn mặc. Không thấy chút nào lúc trước nửa phần chỗ làm việc nữ cường nhân dáng vẻ. Đại tỷ. Thẩm Niên đưa tay lên tiếng chào, sau đó lại tiếp lấy ngồi xổm người xuống bồi chính mình hai cái nữ nhi chơi lấy nhà tròi. Trở về. Thẩm Thanh Ca xách theo hoa quả cái túi đi tới Thẩm Niên cha con ba người trước mặt. "Đại cô mẹ." Thẩm tiểu sư hướng về phía Thẩm Thanh Ca lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ai Thẩm Thanh Ca ứng tiếng, sau đó lung lay túi trên tay, nhìn xem đại cô mẹ cho người mua cái gì. "Ngươi thích ăn nhất nhỏ a?" Thẩm tiểu sư một đôi đẹp mắt ánh mắt trong nháy mắt cong thành tiểu người răng. "Đại cô mẹ đi tắm cho người một chút." Thẩm Thanh Ca nói xong cũng xách theo cái túi tiến vào phòng bếp. Thẩm Niên mắt nhìn nở nụ cười Thẩm tiểu sư, lại nhìn mắt một mực trầm mặc không nói câu nào Thẩm tiểu anh. "Hai tỷ muội, một cái e người, một cái y người." Khả năng tại Thẩm Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Nhu trong mắt, Thẩm tiểu sư tính cách này là nhất lấy vui, bởi vì không ai có thể cự tuyệt tiểu công chúa ngọt ngào nụ cười. Nhưng tại Thẩm Niên xem ra, Thẩm tiểu anh cũng không thể so với Thẩm tiểu sư chênh lệch, tương phản, hắn vẫn rất hưởng thụ Thẩm tiểu anh loại này chỉ dính cảm giác của hắn. Cũng không lâu lắm, Thẩm Thanh Ca liền đem nho cất vào mâm đựng trái cây bên trong bưng đi ra. "Ba ba ăn." Thẩm tiểu sư cùng Thẩm tiểu anh giờ phút này giống như là tâm hữu linh tê, hai người đồng thời theo mâm đựng trái cây bên trong hái được một cái nho, sau đó đưa tới Thẩm Niên bên miệng. "Tốt tốt tốt." Thẩm Niên trên mặt hiện ra lão phụ thân giống như nụ cười vui vẻ. Đây chính là nuôi con gái chỗ ta. Chi kỷ nhỏ áo đông, không giống trên lầu cái kia đảo ngược tiên cương lịch tử. Nhỏ sư tiểu anh, thế nào phụ thân các ngươi vừa về đến, liền ta đây đại cô mẹ quên đi. Thẩm Thanh Ca cũng cảm giác trong lòng có chút chua chua, cái này Thẩm Niên không có trở về trước kia, hai tỷ muội đều là dính hắn, ăn thứ gì cũng là nghĩ lấy nhường nàng ăn cái thứ nhất. Hiện tại Thẩm Niên vừa về đến, này làm sao liền thay đổi? Đại cô mẹ ăn. Thẩm tiểu sư lại từ mâm đựng trái cây bên trong hái được một quả, bỏ vào Thẩm Thanh Ca bên miệng. Mà Thẩm tiểu anh lại không có giống Thẩm tiểu sư như thế xử lý sự việc công bằng, nàng hiện tại đầy mắt đều là Thẩm Niên, thấy Thẩm Niên ăn nàng cho ăn nho sau, lại lập tức theo mâm đựng trái cây bên trong hái được một quả nho đưa đến Thẩm Niên miệng bên trong. "Tốt tốt, tiểu anh, đừng cho ăn." Thẩm Niên mặt mo đỏ ửng, đồng dạng giống loại tình huống này, đều là hắn uy hai cái nữ nhi ăn mới đúng, bây giờ lại là phản đi qua. Nửa ngày, ngon miệng đồ ăn lục tục bị Thái Di bưng lên bàn. Thẩm Niên cũng tại bực này cơm thời gian bên trong cùng Thẩm Thanh Ca hàn huyên rất nhiều. Hai năm này Thẩm Thanh Ca sống 10 phần nhẹ nhõm, dỡ xuống công ty gánh sau, mỗi ngày đều có thể ngủ tự nhiên tỉnh. Sau đó mỗi ngày trên cơ bản chính là buổi ba nhỏ chỉ chơi đùa. Bất quá nhường Thẩm Thanh Ca cảm thấy không công bằng chính là, rõ ràng nàng đều như thế tận tâm tận lực chiếu cố tam tỷ đệ. Thật là Thẩm Niên vừa về đến, liên đoạt đi nguyên vốn thuộc về nàng tại Thẩm tiểu sư 2 tỷ bội trong lòng vị trí. Thẩm Niên nghe thấy mình vị này trưởng tỷ oán trách lời nói, cũng là ha 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 cười không ngừng. Sau đó giải thích nói, đây hết thảy chỉ có thể quy tội nữ nhi tương đối thân cận phụ thân a. Cơ người trên bàn dần dần ngồi đủ, duy chỉ có thiếu đi lầu 2 Sở Vãn Ninh cùng Thẩm Tiểu Vũ. "Ta đi lên xem một chút a." Thẩm Niên đứng dậy đi lên lầu. Cái này đều đi qua tốt thời gian mấy tiếng, lầu này bên trên là một chút thanh âm kêu khóc thanh âm đều không có phát ra qua. Đông đông đông. Thẩm Niên gõ cửa phòng một cái, "Sở giáo sư, ăn cơm tối, tất cả mọi người chờ các ngươi đâu." "Tốt, ta đã biết, ta lập tức đi ra." Nghe bên trong truyền ra trả lời, Thẩm Niên cũng không xuống lầu, ngay tại bên cạnh cửa lặng lặng chờ lấy, hắn thật sự là có chút hiếu kỳ, Sở Vãn Ninh tại mấy canh giờ này bên trong là làm sao giáo dục Thẩm Tiểu Vũ. Rất nhanh, chờ cửa mở ra sau, Thẩm Niên trước tiên liền hướng bên trong nghiêng mắt nhìn đi. "Nhìn cái gì đấy?" Sở Vãn Ninh hỏi. "Không có gì, ta chính là có chút hiếu kỳ mấy canh giờ này đều đã xảy ra thứ gì." Thẩm Niên cũng nhìn thanh trong phòng, một cái chậu lớn tử, bên trong là thấm ướt chăn đông. "Cũng không có gì, ta chính là nhường hắn quỳ trong chốc lát, sau đó lại để cho chính hắn đem chăn đông tẩy." Sở Vãn Ninh vẻ mặt nhẹ nhõm giải thích nói. "Ách, còn gì nữa không?" Thẩm Niên nhìn Thẩm Tiểu Vũ kia che lấy cái mông dáng vẻ, thế nào nhìn đều có chút không đúng. "Không có rồi." Sở Vãn Ninh hồi đáp. "Kia cái mông của hắn?" Thẩm Niên nghi hoặc nhìn Sở Vãn Ninh, trước đó Thẩm Thanh Nhu đánh Thẩm Tiểu Vũ cái mông thời điểm hắn cũng ở tại chỗ, kia lực đạo không nói nhẹ à, nhưng cũng không nặng bao nhiêu. Ngược lại không đến mức giống như bây giờ tốt mấy giờ trôi qua, còn che lấy hai tay che lấy cái mông của mình, trên mặt một bộ thống khổ dáng vẻ. "Chính mình té a." Sở Vãn Ninh tiếp lấy giải thích nói, nói xong liền xoay người sang chỗ khác nhìn xem Thẩm Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ, mụ mụ có động thủ đánh ngươi sao?" "Không có, không có." Thẩm Tiểu Vũ chết cắn môi, cố gắng không phát ra một chút tiếng khóc. Sở Vãn Ninh cùng hắn trong trí nhớ dịu dàng mụ mụ trên lệch quá xa, quả thực liền cùng ác ma như thế. "Vậy là được, nhớ kỹ hôm nay ta nói với ngươi lời nói, nếu là ngươi lại làm ra chút khác người chuyện, ngươi liền chờ đó cho ta." Sở Vãn Ninh lạnh như băng cảnh cáo nói. Hôm nay nàng cũng chẳng qua là dịu dàng dạy dỗ một chút đối phương. Nếu là đổi thành năm đó phụ thân của nàng tới, nhìn thấy hai năm này Thẩm Tiểu Vũ làm những chuyện kia, kia thật là tránh không được chịu một trận thu thập. "Lão công, chúng ta đi xuống đi." Sở Vãn Ninh kéo Thẩm Niên cánh tay, trong nháy mắt liền thay đổi cái dạng tử. "4." Thẩm Niên quay đầu lại mắt nhìn phía sau hai người Thẩm Tiểu Vũ, "Sở giáo sư, thật không có vấn đề sao?" Hắn chính là coi là nhà này trong phòng không ai dám chân chính thu thập hắn, cho nên mới như thế vô pháp vô thiên, liền phóng hỏa đốt biệt thự chuyện đều làm được, tóm lại, đang giáo dục hài tử vấn đề này bên trên, ngươi đừng nhúng tay. "Tốt a." Chương 477, phiên ngoại đứa bé hiểu chuyện, chương 477, phiên ngoại đứa bé hiểu chuyện. "Nhỏ sư, mau gọi người, vị này là Trần Thúc Thúc, bên trái đây là Trương Thúc Thúc, bên phải chính là Đàm Thúc Thúc." Thẩm Niên ôm Thẩm tiểu sư. Nhỏ thân thể của cô bé nhuyễn nhuyễn nu nu, Thẩm Niên ôm trên tay, cảm giác liền cùng ôm mềm mềm gối ôm như thế. Hơn nữa hắn hai trên người nữ nhi có một loại mùi sữa thơm, Thẩm Niên rất ưa thích. Về phần hắn cái kia tiểu nhi tử, cũng có chút một lời khó nói hết. Thẩm Tiểu Vũ từ nhỏ đã không phải có thể an tĩnh chủ, mỗi ngày là lại điên lại dã, mỗi lần đều sẽ đem mình khiến cho bận thịu. Mà Thẩm Niên nhìn xem đều có mấy phần ghét bỏ. "Trần Thúc Thúc, Trương Thúc Thúc, Đàm Thúc Thúc." Thẩm tiểu sư lần lượt hô. "Nhỏ sư thần ngoan, đến, cái này hồng bao người cầm a." Trần An Hà từ trong ngực lấy ra một cái hồng bao, đưa cho Thẩm tiểu sư, sau đó Trương Bắc Văn cùng Đàm Minh Kiệt cũng nhao nhao từ trong ngực lấy ra một cái hồng bao. Cho xong hồng bao sau, ba trong mắt người hâm mộ là thế nào cũng ngăn không được. Thẩm tiểu sư dáng dấp bạch bạch nõn nõn, gương mặt béo ị, rất là đáng yêu, đặc biệt là một cười lên, kia ánh mắt con thành tiểu nguyện rằng, quả thực có thể đem người tâm đều cho manh hóa. Ba ba, hồng bao. Thẩm tiểu sư tay nhỏ tiếp nhận ba cái hồng bao sau, liền trực tiếp đưa tới Thẩm Niên trước mắt. Ngươi nhận lấy a, cái này là ba người thúc thúc đưa cho ngươi, đây là tâm ý của bọn hắn. Thẩm Niên có thể không làm được đoạt tiểu hài tử hồng bao hành vi. Giống bây giờ rất nhiều phụ mẫu đều đánh lấy ngươi tuổi tác còn nhỏ, ta giúp ngươi đảm bảo cơ hiệu, sau đó đảo mắt liền đem những này tiền cầm lấy đi đánh mặt trược. Không, ba ba giúp ta đảm bảo a. Thẩm tiểu sư nói tiếp. Ngươi không sợ ba ba bắt ngươi cái này hồng bao tiền đi chơi mặt trược sao? Thẩm Niên nói đùa. Không sợ, nhỏ sư tiền đều cho ba ba thì lấy đi đánh bại a. Thẩm tiểu sư không chút nào cảm thấy cái này có vấn đề gì, nàng mọi thứ đều là ba ba. Thẩm Niên chỉ cảm thấy trong lòng một dòng nước ấm chạy qua, thật không hổ là nữ nhi bảo bối của hắn a, quá hiểu chuyện. 4. Một bên Trần An Hà cùng Đàm Minh Kiệt ba người nhìn xem tình cảnh này, trong lòng gọi thẳng mở mở tờ. Không phải, cái này lại bắt lấy bọn hắn giết chó a. Trước kia cùng sở giáo sư lại tại bọn hắn trước mắt ân ân ái ái thì cũng thôi đi. Thế nào cái này giả về sau, còn thay đổi biện pháp đến giết chó a. Kia ba ba liền đem những này tiền cho ngươi thu lại, ngươi về sau nếu là muốn tốn tiền, muốn mua gì ăn chơi, ngươi liền lại đến tìm ba ba cầm số tiền này có được hay không? Thẩm Niên bóp bóp Thẩm tiểu sư mập phì khuôn mặt. Tốt. Thẩm tiểu sư nhẹ gật đầu. Ai, tiểu Niên a, ngươi nói cái này như thế nào mới có thể sinh ra một đứa con gái a? Có cái gì bí quyết loại hình? Trần An Hà thái độ mười phần thành khẩn. Một bên Trương Bắc Văn cùng Đàm Minh Kiệt cũng không nhịn được lộ ra ánh mắt tò mò. Nhìn xem Thẩm tiểu sư như thế hiểu chuyện, bọn hắn cũng đều mong muốn như thế một cái chi kỷ nhỏ áo đông. Ba người bọn họ hiện tại cũng đều kết hôn. Trần An Hà cùng Đồng Mộng học tỷ, Đàm Minh Kiệt cùng Hàn Y Lệ Tĩnh học tỷ, đều là tốt nghiệp liền kết hôn. Hiện tại đã kết hôn hơn 2 năm, mà Trương Bắc Văn là năm ngoái mới kết hôn. Trong đó Đàm Minh Kiệt là có một đứa con trai, Trần An Hà thì là có một đôi song bào thai nhi tử. Bí quyết? Cái này có thể có cái gì bí quyết, không đều là lập tức xác suất sao? Thẩm Niên hồi đáp. Chú ý tới ba người như lang như hổ ánh mắt, hắn không khỏi đem trong ngực đại nữ nhi lại ôm chặt mấy phần. Tiểu Niên à, chúng ta đều biết đã nhiều năm như vậy, ngươi đem nhỏ sư cho ta ôm một hồi thôi. Trần An Hà trong lòng gọi là một cái hâm mộ. Thẩm tiểu sư tiểu cô nương này không chỉ có dáng dấp cùng bút bê dường như, còn càng đặc biệt hiểu chuyện. Cùng hắn nhà kia hai cái nghịch tử hoàn toàn khác biệt. Nếu là đem hắn nhà hai cái nghịch tử đổi thành Thẩm tiểu sư dạng này, chỉ sợ hắn nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Cùng hắn có giống nhau ý nghĩ, còn có một bên Trương Bắc Văn cùng Đàm Minh Kiệt. Giữa ban ngày ngươi đây là còn chưa tỉnh ngủ a? Trong nhà người không phải có hải tử sao? Bản thân về nhà ôm đi. Thẩm Niên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. Nói đùa, đây chính là hắn hiện tại tâm can bà bối, đây chính là nâng ở lòng bàn tay đều sợ ngã, ngậm trong miệng đều sợ hóa tồn tại. Trần An Hà nghe xong cũng không từ bỏ, quay đầu liền đối với Thẩm tiểu sư hỏi, nhỏ sư, thúc thúc ôm ngươi chơi một lát không vậy? Không cần. Thẩm tiểu sư lắc đầu, nàng rất ưa thích ba ba ôm một cái. Trần An Hà cảm giác chính mình nhanh đã nứt ra, có lẽ hắn liền không nên lắm miệng hỏi câu này. Được rồi, ngươi cũng không nó ngươi bộ dáng như hiện tại. Trương Bắc Văn cười nhạo nói, ai, hai sông a, ngươi bộ dáng như hiện tại chúng ta đều nhanh không nhận ra được. Đàm Minh Kiệt nhìn xem bây giờ Trần An Hà, trong mắt lộ ra mấy phần không hiểu. Trước kia học đại học lúc ấy, Trần An Hà cũng là tuấn mỹ xoáy tiểu tử. Hiện tại, lúc này mới 25 tuổi a, thế nào thân thể liền bắt đầu phát phúc? Kia bụng nhỏ phá lệ rõ ràng, còn có mặt kia. Trước kia là mặt trái xoan, hiện tại cũng thành hình bầu dục mặt. Các ngươi hiểu cái gì? Ta đây là hạnh phúc phì. Trần An Hà hồi đáp. Đại ca, ngươi đừng hạnh phúc mập, cẩn thận ngươi tàm cao a. Thẩm Niên nhắc nhở. Trần An Hà cùng Đồng Mộng sau khi kết hôn, kia xác thực qua rất hạnh phúc. Hắn mỗi ngày soát vòng bằng hữu đều có thể nhìn thấy hai người phơi thịt cá, ăn những vật kia, cũng là rất dầu mỡ. Yên tâm, trong lòng ta đều biết. Trần An Hà khoát tay áo. Ai đúng rồi, Tiểu Anh cùng Tiểu Vũ đâu? Thế nào không nhìn thấy? Đàm Minh Kiệt hiếu kỳ nói. Hai người bọn hắn đi theo sở giáo sư đi ra ngoài, hẳn là sắp trở về rồi a. Thẩm Niên mắt nhìn thời gian, đã là sắp đến cơm chiều giờ cơm. Ai, Tiểu Niên, ngươi nói ngươi đời trước có phải hay không cứu vớt Ngân Hà hệ a? Vừa lên đại học cùng mỹ nữ giáo thụ gặp gỡ bất ngờ. Sau đó bản thân cũng là dương cầm thiên tài, ngành giải trí cũng là lẫn vào như cá gặp nước, cứ việc mấy năm này ngươi cũng không có viết qua ca khúc mới, nhưng là ngươi khi đó viết kia mấy thủ lao ca, hiện tại có thể đều còn tại kia âm nhạc đỉnh phòng trên bảng xếp hạng. Hơn nữa, trọng yếu nhất, ngươi bây giờ thế mà còn có như thế hiểu chuyện nữa nhi. Trần An Hà vẻ mặt hâm mộ nói. Ha ha, Thẩm Niên lúng túng cười hai tiếng, sau đó nói, vậy là ngươi không nhìn thấy ta căm tức thời điểm, cũng tỉ như hiện tại, ngươi cho rằng ta ba đứa hải tử cũng giống như nhỏ sư như thế hiểu chuyện sao? Ta kể cho ngươi, ngươi là không thấy được ta cái kia người tử, nếu không bảo đảm có thể cho ngươi khí chảy máu não, ngươi lại nổi nóng có thể có nhà ta kia hai cái nghịch tử nổi nóng. Trần An Hà không phục giải thích. Được rồi, hai vị, các ngươi thế nào vẫn còn tương đối lên cái này? Đàm Minh Kiệt xen vào nói, hắn cũng có con trai, chỉ bất quá cũng là để cho người ta không bất lo, cùng Thẩm tiểu sư loại này hiểu chuyện, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Trạm vào tối, Sở Vãn Ninh liền mang theo Thẩm tiểu hành cùng Thẩm tiểu vũ trở về. Nhìn thấy hai đứa bé, Trần An Hà cùng Đàm Minh Kiệt mấy người cũng là từ trong ngực lại lấy ra hai cái hồng bao, để bọn hắn bị thương lần nữa chính là. Thẩm Tiểu Anh cũng là trước tiên liền đem hồng bao cho Thẩm Niên. Bất quá còn tốt, Thẩm Tiểu Vũ không có, nếu không, bọn hắn thật sự muốn hoài nghi đời người. Chương 478, phiên ngoại phụ đạo làm việc, chương 478, phiên ngoại phụ đạo làm việc. Trong mấy mắt, lại là tốt mấy năm trôi qua. Thập tiểu sư ba đứa hài tử cũng tới tiểu học năm thứ tư. Tới tới tới, ngươi nói lại cho ta nghe, năm cái gì tám cái gì? Thẩm Niên ngón tay chỉ vào bài thi bên trên một đạo thành ngữ bổ khuyết đề. Thập tiểu Vũ cúi đầu nhìn xem bài thi, gãi đầu một cái, làm ra một bộ trầm tư trạng, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Niên hồi đáp, 5840 à, chẳng lẽ không đúng sao? Thẩm Niên khí méo một chút miệng, sau đó tay chỉ lấy cái kia để làm hỏi, ngươi nhìn mấy chữ này là cái gì? Cho ta niệm đi ra. Thành ngữ bổ khuyết. Thẩm tiểu Vũ thì thầm. Vậy ngươi cảm thấy 5840 có thể tính thành ngữ sao? Thẩm Niên tiếp lấy hỏi ngược lại. Vì cái gì không tính đâu? Thẩm tiểu Vũ lý trực khí tráng hồi đáp, thành ngữ không phải liền là bốn chữ từ ngữ sao? 5840 cũng là bốn chữ, cũng là từ ngữ a. Ai nói cho ngươi 5840 là từ ngữ ba? Ai nói 5840 cũng không phải từ ngữ ba? Ba. Ba. Thẩm Niên cùng Thẩm tiểu Vũ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngớ ngẩn, đạo này để lấp ngũ hồ tứ hải. Thẩm tiểu Vanh một bàn tay liền hô tại Thẩm tiểu Vũ trên trán. Ai, nhị tỷ, ngươi đánh ta làm gì? Thẩm tiểu Vũ ôm đầu, vừa rồi kia một chút, đánh thật là không nhẹ. Ai bảo ngươi nhất định phải tranh cãi? Thẩm tiểu Vanh vẻ mặt khó chịu nói. Rõ ràng cái này phụ đạo làm việc, nàng muốn cho Thẩm Niên trước phụ đạo nàng, kết quả Thẩm tiểu Vũ nhất định phải nhấc tay nói để cho mình tới trước. Tốt tốt, tiểu Vũ ngươi đừng có lại cưỡng, đạo này để câu trả lời chính xác là ngũ hồ tứ hải, tranh thủ thời gian tiếp theo để a. Thẩm tiểu sư xen vào nói. Nàng kỳ thật cũng rất muốn cho Thẩm Niên trước phụ đạo nàng, thật là nàng cái này làm tỉ tỉ. Là nên nhường một chút đệ đệ của mình muội muội. Thẩm Niên cầm lấy một bên giữ ấm chén nhấp một hớp cầu kỳ trà hoa cúc. Mỗi lần phụ đạo làm việc, hắn cũng phải bị tức chết đi được. Tốt a, tiếp theo để. Thẩm tiểu Vũ bĩu bĩu miệng, đây nhất định chính là ra để mục lao sư vấn đề, 5840 làm sao lại không thể tính câu trả lời chính xác. Sau đó, Thẩm Niên nhìn lướt qua Thẩm tiểu Vũ tiếp theo đề đáp án, lập tức cảm giác hai mắt tối sầm. Vẫn là thành ngữ bổ khuyết, bừng bừng. Thẩm tiểu Vũ lấp chính là, nông dân bừng bừng. Không phải, ngươi có thể nói cho ta, ngươi bên trên ngữ văn khóa thời điểm đều đang làm gì sao? Thẩm Niên vẻ mặt tuyệt vọng, cái này nếu là lên lớp không có đang ngủ, hắn đều không tin. Hắn đang đánh nguyên thần. Thẩm tiểu Vanh hồi đáp, tam tỷ đệ bên trên cùng một cái tiểu học, vẫn là trung lớp cấp, càng là ngồi cùng một sắp xếp làm ngồi cùng bàn. Mỗi ngày Thẩm tiểu Vũ lên lớp đang làm gì, Thẩm tiểu Vanh đều vô cùng tin tưởng. Đánh nguyên thần. Thẩm Niên lập tức nhíu mày, ngươi từ đâu tới điện thoại cùng tài khoản đánh nguyên thần? Cha. Ngươi trước lánh tính một chút. Thẩm tiểu Vũ hung tợn mắt nhìn chính mình nhị tỷ, dường như im ắng tại hỏi thăm tại sao phải bà ta. Cha cái gì cha a, ngươi đừng gọi ta cha. Thẩm Niên trầm giọng nói rằng, điện thoại đâu? Lấy ra. Sau đó lại cho ta thành thật khai báo, điện thoại từ đâu tới? Mẹ nuôi cho. Thẩm tiểu Vũ nhỏ giọng giải thích nói. Thẩm Niên nghe xong nuốt nuốt thái dương, yên lặng ở trong lòng cho Diệp Toàn ghi lại một khoản. Cha, ngươi cũng không biết, trò chơi này hiện tại kịch bản đặc sắc, tinh cung thiết đạo đoàn tàu lái đến để ngoá đặc đại lục, sau đó Khải Văn lão tổ cũng giáng lâm. Ngưng ngưng đình chỉ, ngươi câm miệng cho ta. Thẩm Niên nuốt nuốt mi tâm. Thôi ta, cha, chúng ta tiếp tục phụ đạo làm việc a. Thẩm tiểu Vũ lôi kéo Thẩm Niên tay áo. Tính toán, tiếp tục a. Thẩm Niên nghĩ nghĩ, vẫn là chờ một lát đi tìm Diệp Toàn tính sổ sách tốt, dưới mắt trọng yếu nhất là phụ đạo hắn ba đứa hải tử làm việc. Đạo này đề, lớp sinh cơ bừng bừng, không phải nông dân bừng bừng, nông dân bá bá là mặt khác chữ. Thẩm Niên giơ tay lên bên trên bút nhất họa cho Thẩm Tiểu Vũ viết đi ra. Tốt. Thẩm Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Tiếp lấy hai người lại nhìn về phía tiếp theo đề. Nguyên, động. Thẩm Niên nhìn xem bài thi phía trên đáp án không khỏi cười ra tiếng. Thẩm Tiểu Vũ tại bài thi phía trên rồng bay phượng múa viết, nguyên thần. Khởi động. Dấu chấm than đều cập vào. Cha, ngươi nghe ta nói, ta biết cái này đề đáp án, nhưng là ta cảm thấy ta liền nên như thế viết. Thẩm Tiểu Vũ giải thích nói. 4. Thẩm Niên nghe xong trực tiếp đưa tay vỗ trưởng, sau đó liền trực tiếp theo Thẩm Tiểu Vũ bên người đứng người lên, rồi bước tới Thẩm Tiểu Ảnh cùng Thẩm Tiểu Sư hai người ở giữa. Cha, ngươi đừng đi a, ta cái này bài thi đều còn chưa xem xong đâu. Thẩm Tiểu Vũ nói. Ngươi đừng gọi ta, chờ ngươi mẹ trở về, ngươi đem cái này bài thi đưa cho mẹ ngươi xem đi. Thẩm Niên có loại dự cảm, nếu là lại tiếp tục nhìn Thẩm Tiểu Vũ viết bài thi, hắn đoán chừng phải chảy máu não. A. Thẩm Tiểu Vũ nghe xong muốn cho Sở Văn Ninh nhìn, lập tức liền hoảng hồn. Cha. Ngươi không thể dạng này a. Đã nói xong muốn giúp ta phụ đạo làm việc đâu. Thẩm Niên nguyên bản không có ý định so đo, có thể đang nghe Thẩm Tiểu Vũ lời nói này, lập tức liền nổ, nghiêm nghị nói, ngươi có ý tốt để cho ta cho ngươi phụ đạo làm việc đâu? Ngươi nhìn xem chính ngươi đều viết cái gì? Thành ngữ bổ khuyết, 5840. Nông dân mừng mừng. Còn có cái này nguyên thần khởi động. Ta liền nói đâu, vì cái gì mỗi lần đi họp phụ huynh thời điểm, các ngươi Lý lao sư đều vẻ mặt quái dị nhìn ta, hóa ra cái này nguyên nhân là ra ở trên thân thể ngươi a. Thẩm Niên là thật phục, này nhi tử cùng nữ nhi trên lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Thẩm Tiểu Vũ cái này từ nhỏ đã không có để cho người ta bớt lo qua. Ba, ngươi đừng nóng giận. Thẩm Tiểu Sư vỗ vỗ Thẩm Niên phía sau lưng. Mà Thẩm Tiểu Anh liền rất trực tiếp đứng dậy liền dắt lấy Thẩm Tiểu Vũ hướng bên ngoài gian phòng kéo đi. Không phải, nhị tỷ, ngươi túm ta làm gì? Thẩm Tiểu Vũ khó hiểu nói. Chảy ngươi làm gì? Ngươi cứ nói đi. Chính mình thật tốt tỉnh lại. Nếu không phải xem ở Thẩm Niên liền tại sau lưng, Thẩm Tiểu Anh đã sớm hướng trước kia như thế, trực tiếp động thủ mở nền cho. 4. Các ngươi làm cái gì vậy đâu? Thật vừa đúng lúc, Sở Vãn Ninh bưng đĩa trái cây đi vào phòng. Thấy Sở Vãn Ninh thứ một cái mắt, Thẩm Tiểu Vũ trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, vội vàng đem trong tay bài thi cho giấu ở sau lưng. Mẹ, Thẩm Tiểu Vũ ức hiếp ba. Thẩm Tiểu Anh trực tiếp cáo trạng, nói xong cũng là một thanh đem Thẩm Tiểu Vũ giấu ở phía sau bài thi đoạt lấy. A. Sở Vãn Ninh lông mày nhướng lên, một tay bưng mâm đựng trái cây, một tay cầm trên tay bài thi cầm lên nhìn một chút. 5, 8, 4, 10. nông, dân, bừng bừng. Nguyên, thần. Khải, động. Lớn, chiêu, làm, ngươi. Lớn, miệng, ba, tử. Cao, thanh, không, mã. Xem hết thành ngữ bổ khuyết. Sở Vãn Ninh lại tiếp lấy nhìn xuống dưới. Là lấp thơ cổ tử. Có bằng hữu từ phương xa tới, xa đâu cũng giết. 10 năm sống chết cách xa nhau, 5 năm sinh tử một mênh mông. Sở Vãn Ninh nhìn một chút, trong tay bài thi liền đã bị bóp thành một cái viên giấy. Không nói trước phía sau thơ cổ từ bổ khuyết, chỉ nói cái này thành ngữ bổ khuyết. Cái này muốn không phải cố ý khiêu khích, Sở Vãn Ninh đều là không tin. Nguyên thần khởi động. HD không che. Nàng này nhi tử thật sự là lợi hại a. Cái này nếu là đem bài thi ngày mai đưa trước đi cho lão sư nhìn, vậy nhân gia lão sư không thỏa đáng trận tức chết. Tiểu Anh, ngươi đem mâm đựng trái cây bưng đi qua. Tính toán, chúng ta bưng đi qua đi. Sở Vãn Ninh gân xanh trên trán đang cuồng loạn, đã là ở vào nổi giận biên giới. Chắc không được nàng nhị nữ nhi sẽ nói Thẩm Tiểu Vũ đang khi dễ Thẩm Niên, thử hỏi nhà nào dài nhìn thấy cái này bài thi không tức giận. Thẩm Niên cùng Thẩm Tiểu Sư giờ phút này cũng là nhìn xem Sở Vãn Ninh vẻ mặt âm trầm hướng lấy bọn hắn đi tới. Thẩm Niên mong muốn giúp đỡ khuyên một chút, trước kia Thẩm Tiểu Vũ mỗi lần bị đánh thời điểm, hắn đều sẽ khuyên bên trên như vậy mấy phần, bất quá lần này, Thẩm Niên lựa chọn ngậm miệng. Không hắn, lần này Thẩm Tiểu Vũ đúng là có chút quá. Sở Vãn Ninh buông xuống mâm đựng trái cây sau, liền buông tay hướng Thẩm Niên nói, "Lão công, dây lưng cho ta mượn một chút." "Tốt." Thẩm Niên nhanh chóng đem dây lưng quần bên trên dây lưng nới lỏng. Thẩm Tiểu Vũ thấy thế vội vàng liền muốn chạy, dưới chân lao dầu dường như. Thật là đứng ở bên cạnh hắn Thẩm Tiểu Vành sớm tại hắn cất bước trước tiên liền chú ý tới, lúc này đem hắn một mực níu lại. "Chạy, còn muốn chạy cho ta? Cùng ta tới." Sở Vãn Ninh một tay cầm dây lưng, một tay nhấc lấy Thẩm Tiểu Vũ hướng bên ngoài phòng đi đến. Sở Vãn Ninh đi ra đồng thời, cũng không quên giữ cửa cho bên trong cha con ba người nốt bên trên. So với Thẩm Tiểu Vũ, Thẩm Niên phụ đạo Thẩm Tiểu Sư cùng Thẩm Tiểu Anh làm việc quả thực cũng không cần quá dễ dàng. "Có thể a, Tiểu Anh, làm đều là đúng." Thẩm Niên nhanh chóng đem Thẩm Tiểu Anh toán học bài thi nhìn lướt qua. Âm thầm cảm thán nói, thật không hổ là nữ nhi của hắn, chính là thông minh. "Ba ba, sờ đầu một cái." Thẩm Tiểu Anh rất ưa thích Thẩm Niên sờ đầu của nàng, Thẩm Niên bàn tay rất lớn, bị Thẩm Niên sờ đầu, có thể cho nàng một loại rất đặc biệt cảm giác an toàn. Hơn nữa, nàng cảm giác ba của mình chính là trên thế giới này đẹp trai nhất nam nhân. Giống trong trường học nói những cái kia giáo thảo, tại ba ba của nàng trước mặt kia là hoàn toàn không đáng chú ý. "Thật tốt, Tiểu Anh về sau cũng muốn một mực bảo trì hôm nay trình độ này." Úp Thẩm Niên vuốt vuốt Thẩm Tiểu Anh đầu. "Ba ba, ngươi nhìn ta." Thẩm Tiểu Sư vểnh lên miệng nhỏ, có chút không vừa ý Thẩm Niên sờ Tiểu Anh một cái hành vi. Tốt, Thẩm Niên tiếp lấy lại cầm lấy Thẩm Tiểu Sư bài thi, ngữ văn, toán học, tiếng Anh, ba cái chủ yếu ngành học Thẩm Niên đều nhìn một chút. Trong dự liệu, Thẩm Tiểu Sư làm đều rất hoàn mỹ. "Có thể a, nhỏ sư, ngươi cái này học thật không tệ." Thẩm Niên khen ngợi nói. "Ba ba, ngươi cùng ta tới đây một chút, ta còn có thứ gì muốn thỉnh giáo ngươi." Thẩm Tiểu Sư lôi kéo Thẩm Niên ống tay áo. "Thứ gì a?" Thẩm Niên hiếu kỳ nói. "Lập tức ngươi sẽ biết." Thẩm Tiểu Sư lôi kéo Thẩm Niên theo trước bàn sách đứng dậy, đi tới một bên ách lập tức trước giường cầm. Tại đàn băng ghế ngồi xuống sau, Thẩm Tiểu Sư hai tay che ở hắc bạch cầm khóa bên trên, tiếp lấy liền đánh vang lên một đạo giai điệu. "Đông gió a." Thẩm Niên mặt lộ vẻ hoài niệm, nhớ năm đó cái này thủ khúc, là hắn lúc còn trẻ tham gia nghệ khảo thì đánh. Thẩm Tiểu Anh ở một bên nghe khỏe miệng vẻ nhẹ, chính mình vị tỷ tỷ này chân ái khoe khoang, không phải liền là gậy thủ đông gió sao? Thế mà liền chạy tới ba ba tới trước mặt tranh công. Thật lâu, một khúc kết thúc. Thẩm Niên đùng 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 là Thẩm Tiểu Sư vỗ tay. "Đánh rất không tệ." Hắn hai vị nữ nhi cùng nhi tử đều kế thừa hắn cùng Sở giáo sư trên người âm nhạc thiên phú. Chỉ có điều so sánh với Thẩm Tiểu Sư cùng Thẩm Tiểu Anh, Thẩm Tiểu Vũ đối với đánh đàn thì là không nhiều hứng thú lắm, cả ngày liền nghĩ chơi game. Cái này âm nhạc thiên phú đặt ở hắn trên người con trai, hoàn toàn chính là bị không công lãng phí hết. "Ba ba, ta đánh thế nào?" Thẩm Tiểu Sư nhu thuận tiến tới Thẩm Niên bên cạnh, ngửa đầu, vẻ mặt chờ mong. "Rất tốt a, nhỏ sư đánh rất không tệ, ta đều có chút ngoài ý muốn." Thẩm Niên cương chiều vuốt vuốt Thẩm Tiểu Sư. Thẩm Tiểu Anh thấy thế cũng có chút không vui, kéo lại Thẩm Niên một cái tay khác, nói rằng, "Ba ba, ngươi nghe ta đánh." "A, Tiểu Anh cũng muốn đánh sao?" "Ừ." Thẩm Tiểu Anh từ nhỏ đã có một loại không chịu thua tính tình, nàng cũng sẽ không quăng nhường tỷ tỷ của mình tại Thẩm Niên trước mặt xuất tận danh tiếng. Không bao lâu, gian phòng bên trong lại vang lên một đạo giai điệu, là có tỷ luyện tập khúc một cái khắc thủ, dòng nước xiết. Thẩm Niên nghe liên tiếp gật đầu, hắn cũng là không nghĩ tới, chính mình hai vị này nữ nhi tại Dương Cầm Phương diện này thế mà lại như thế đệ bụng. Hắn có thể đoán được chính là hai người khẳng định ở sau lưng hạ hung ác công phu. Cái này cùng Thẩm Tiểu Vũ cái kia hết ăn lại nằm lịch tử cũng không đồng dạng. "Tiểu Anh thật tuyệt." Thẩm Niên ngồi xổm người xuống, sờ sờ Thẩm Tiểu Anh cái mũi. Đạt được Thẩm Niên khen ngợi sau, Thẩm Tiểu Anh lập tức liền cười vui vẻ, giống như là đạt được ăn ngon bánh kẹo giống như. "Ba ba, ta đây." Thẩm Tiểu Sư hỏi. "Nhỏ sư cũng đồng, hai người các ngươi đều là ba ba bảo bối nữ nhi ngoan." Thẩm Niên không khỏi hơi xúc động, nếu là Sở giáo sư lúc ấy sinh là ba người nữ nhi liền tốt, như vậy mỗi ngày đều là gấp ba khoái hoạt. Chủ yếu vẫn là Thẩm Tiểu Vũ cái này trả đạp đồ chơi cho hắn làm emo. Sau đó, Thẩm Niên giúp đỡ Thẩm Tiểu Sư hai người dọn dẹp trên bàn sách vợ còn có viết xong bài thi. Không ngờ, đúng lúc này, một chương màu hồng phấn phong thư theo Thẩm Tiểu Anh ngữ văn trong sách rơi ra. Ý gì theo Thẩm Niên kinh nghiệm nhiều năm, cái này màu hồng phấn phong thư hẳn là thư tình, dù sao kia sáng loáng màu đỏ ái tâm, rất là đáng chú ý. "Đây là cái gì a?" "Tiểu Anh." Thẩm Tiểu Sư giống như là người được bắt quái hương vị, một thanh liền đem rơi trên bàn phong thư cầm lên. "Ta không biết rõ." Thẩm Tiểu Anh lắc đầu, nàng cũng không rõ lắm vì cái gì chính mình ngữ văn trong sách sẽ kẹp lấy một cái phong thư. "Kia ta giúp ngươi nhìn xem." Thẩm tiểu sư nói liền trực tiếp mở phong thư. Thẩm Nhiên biết như loại này tư ẩn, hắn tốt nhất là né tránh, nhưng là nữ nhi của hắn nhỏ như vậy, nếu như bị người hoa ngôn xảo ngữ ngoặc chạy làm sao bây giờ? Mảnh nghĩ nghĩ, Thẩm Nhiên cuối cùng vẫn đưa ánh mắt dừng ở màu hồng phấn phong thư bên trên. Phong thư mở ra về sau, chính là một chương màu hồng phấn A4 giấy. Thẩm tiểu sư đem trang giấy trải bằng để lên bàn. Tiêu đề phá lệ dễ thấy, đặc biệt lớn hào hai chữ, thư tỉnh. Sau đó phía dưới một nhóm bên trái viết cho năm thứ tư ban một Thẩm tiểu hành tình sách. Siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ, nhường Thẩm Nhiên có chút muốn cười, nhưng vẫn là nhịn được. Tiếp lấy ánh mắt của hắn hướng xuống. Người tốt Thẩm tiểu hành, ta là năm thứ tư ban hai chương mánh, ta thích vô cùng ngươi, làm bạn gái của ta à. Ngữ văn, ta thích ngươi. Toán học, 1314520. Tiếng Anh, I love you. Khoa học, ngươi giống một khối nam châm thật sâu hấp dẫn lấy ta. Thể dục, ngươi là ta chạy xong 5 cây số muốn gặp nhất người. 4. Tiểu Anh, cái này trương mánh là ai a? Ngươi biết sao? Thẩm Nhiên trầm giọng hỏi, hảo tiểu tử, lại dám đem chủ ý đánh tới hắn trên người nữa như tới. Trương mánh, hắn nhớ kỹ cái tên này. Không biết. Thẩm Tiểu Anh lắc đầu. Trương mánh, đây không phải Tiểu Vũ bằng hữu sao? Thẩm tiểu sư thầm nói. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là một bên Thẩm Nhiên lại là nghe cái tinh tường. Thẩm Nhiên chỉ cảm thấy huyết áp lại nổi lên. Hai người các ngươi trước chính mình chơi một hồi, ta đi ra ngoài một chút. Thẩm Nhiên đúng 2 tỷ bội dặn dò nói. Nói xong, liền đứng dậy rời khỏi phòng. Đúng lúc, chết đối diện cửa gian phòng cũng đánh mở, Thẩm Tiểu Vũ hai tay che lấy cái mông khập khiễng đi ra. Thẩm Tiểu Vũ, ngươi cho ta thành thật khai báo. Trương Mánh là ai? Cha, ngươi làm gì nha, ta cái này vừa bị mẹ đánh một trận, ngươi không tới dỗ dành coi như xong, thế nào cũng hung ác như thế à? Ngươi đừng gọi ta cha, ta hỏi ngươi, ngươi nhị tỷ ngữ văn bên trong kia thư tình là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Kia chính là ta ban hai một người bạn, nắm ta đem thư tình nhét vào nhị tỷ ngữ văn sách. Ngươi lại cho ta nói một lần. Kia thư tình ai nhét? Ta nhét a, thế nào? Ngươi ba. Lời nói này nghe Thẩm Niên trong nháy mắt đỏ ấm, theo thói quen đưa tay muốn đem dây lưng hái xuống, lại phát hiện trống không. Cha, ngươi chuyện gì xảy ra a? Thẩm Tiểu Vũ vẻ mặt tuyệt vọng, hắn cái này mới từ Sở Vãn Ninh trong tay chịu qua một trận đánh đập, thế nào hiện tại nhìn Thẩm Niên địa bộ này, lại phải cho hắn đến một trận đánh đập. Chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ ngươi mới bao nhiêu lớn a? Ngươi liền muốn khuyến khích nàng cùng người khác cùng một chỗ. Cha, trường học của chúng ta hiện tại một đống nói yêu thương a, hơn nữa không thử một chút làm sao biết đâu. Vạn nhất nhị tỷ nhìn xem kia thư tình, bị cảm động ào ào. Thẩm Tiểu Vũ lời còn chưa nói hết, Thẩm Nhiên liền rất không khách khí dắt lấy hắn hướng một bên gian phòng đi vào. Vừa lúc, gian phòng này liền là vừa vặn Sở Vãn Ninh sửa chữa Thẩm Tiểu Vũ gian phòng. Mà Sở Vãn Ninh bây giờ còn đang trong phòng. Trông thấy Thẩm Nhiên kéo lấy Thẩm Tiểu Vũ đi tới, Sở Vãn Ninh nghi ngờ nói, đây là thế nào? Thế nào? Sở giáo sư, đây thật là chúng ta hảo nhi tự à, hắn thế mà muốn khuyến khích Tiểu Hành cùng bạn hắn cùng một chỗ yêu đương. Cái gì? Sở Vãn Ninh quọ một chút liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Thẩm Tiểu Vũ. Sở Vãn Ninh lại cầm lên để ở một bên bảy thất lang dây lưng. Chương 479. Phiên ngoại thân tử đại hội thể dục thể thao, chương 479, phiên ngoại thân tử đại hội thể dục thể thao. Dương Quang tiểu học, thân tử đại hội thể dục thể thao. Thẩm Tiểu Anh, ba ba, đợi lát nữa xả cạp chạy bộ thời điểm ngươi có thể cùng ta một tổ sao? Thẩm Nhiên, có thể a. Thẩm Tiểu Sư, mụ mụ, kia ngươi đợi lát nữa chạy bộ thời điểm có thể cùng ta một tổ sao? Sở Văn Ninh, có thể a. Không phải, vậy ta đâu? Ai cùng ta một tổ a? Thẩm Tiểu Vũ cũng còn không có kịp phản ứng, hắn liền thành cô gia quả nhân. Ngươi đợi lát nữa ở một bên nhìn xem không được sao? Thẩm Tiểu Anh khinh thường nói. Nhị tỷ, ngươi lời nói sao có thể nói như vậy đâu? Tiểu viên lão sư bảo hôm nay tham gia đại hội thể dục thể thao học sinh cuối tuần có thể không cần làm ngữ văn làm việc, ngươi nếu không để cho ta cùng lão ba cùng một chỗ chạy à? Làm ngươi xuân tu đại mộng đi thôi. Thẩm Tiểu Anh lạnh lùng từ chối. Cha. Thẩm Tiểu Vũ nhìn về phía một bên Thẩm Niên, một bộ tội nghiệp biểu lộ. Tiểu Anh mở miệng trước, hơn nữa ta đều đáp ứng. Thẩm Niên bất đắc dĩ nhún vai, hắn cũng không thể nói một đằng làm một nẻo a. Đoán chừng nếu là làm như vậy, Tiểu Anh tại chỗ nước mắt liền sẽ đến rơi xuống. Mẹ. Thẩm Tiểu Vũ lại nhìn về phía Sở Văn Ninh, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi vẫn là ở một bên cho chúng ta cố lên nha. Sở Vãn Ninh hồi đáp. Ai? Cái nhà này bên trong là không có vị trí của ta vậy sao? Thẩm Tiểu Vũ xoay người, hướng phía vừa đi, bóng lưng có chút cô đơn. Tiểu Anh, nếu không? Thẩm Nhiên là cảm thấy Thẩm Tiểu Vũ nhìn có chút lạ đáng thương. Hừ. Ba ba, ngươi nếu là dám đổi ý, ta về sau liền không để ý tới ngươi. Thẩm Tiểu Anh âm thanh lạnh lùng nói. Thẩm Tiểu Vũ đáng thương, chẳng lẽ nàng liền nên nhượng cho đối phương sao? Lão công, không có chuyện gì. Sở Vãn Ninh cho Thẩm Nhiên ném đi một cái ngươi yên tâm ánh mắt. Không có người so với nàng càng có thể hiểu chính mình đứa con trai này. Đừng nhìn hiện tại vô cùng đáng thương, nhưng nàng biết, đây đều là trang, Hỗ tiểu tử này quả thực chính là đem Thẩm Niên kia cố yêu diễn kịch sức lực hết thể kế thừa xuống tới. Cái này nếu là đặt ở truyền hình điện ảnh vòng, không chừng ngày đó liền có thể cầm vua màn ảnh trở về. Ai, Tiểu Vũ, mẹ ngươi thật xinh đẹp à, còn có ngươi cha cũng tốt xoái, chắc không được tiểu ảnh xinh đẹp như vậy. Nói nhảm, ta cái này toàn ra đều là ưu lương gen, còn có a, Trương Mạnh, ta khuyên ngươi sớm làm bỏ đi ngươi đúng ta nhị tỷ tâm tư a, nàng căn bản liền không thích ngươi. A, không thể nào. Ta thật là ban thảo ải. Ngươi ban cái gì thảo, ta nhị tỷ còn giáo hoa đâu. Vậy ngươi nhị tỷ nhìn thấy do ta viết thư tình là phản ứng gì? Có hay không đỏ mặt? Đỏ mặt cái rắm. Thẩm Tiểu Vũ liếc mắt, cũng bởi vì giúp bên người con hàng này đưa thư tình nguyên nhân, hắn nhưng là bị Thẩm Niên còn có Sở Vãn Ninh hỗn hợp đánh cho một trận. Trừ cái đó ra thì cũng thôi đi, chờ hắn về sau về đến phòng, lại bị Thẩm Tiểu Anh đuổi theo đánh. Hắn cái này, như dẫm trên băng mỏng một đời a. Tiểu Vũ, vậy ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội không? Ta rất thích ngươi nhị tỷ. Trương Mạnh truy vấn. Thôi đi, ngươi liền không thể biến thành người khác cưa thích. Thẩm Tiểu Anh hàng ngày bảy cái mặt chết, cũng không biết ngươi thích nàng cái gì. Thẩm Tiểu Vũ ghét nhất chính là mình cái này nhị tỷ, cũng không có việc gì liền đến khi phụ hắn. Kia ở trước mặt hắn, cùng tại Thẩm Niên trước mặt, hoàn toàn chính là hai bức gương mặt. So sánh dưới, Thẩm Tiểu Sư liền thật tốt hơn nhiều. Tối thiểu Thẩm Tiểu Sư sẽ không ức hiếp hắn. Tiểu Vũ, ngươi không thể nói như vậy nàng. Trương Mạnh kích động nói. Thế nào? Ngươi còn hộ lên? Ngươi cùng với nàng có như vậy quen thuộc sao? Thẩm Tiểu Anh nói không chừng cũng không nhận ra ngươi rồi. Thẩm Tiểu Vũ im lặng nói. Không, Tiểu Vũ, ngươi không hiểu, rồi chính là tình yêu. Từ khi ta chuyển trường tới nhìn thấy Tiểu Anh lần đầu tiên, ngươi hiểu loại kia chớp mắt vạn năm cảm giác sao? Ngưng ngưng đình chỉ, ngươi còn làm bên trên tình yêu, có công phu này nhiều đánh hai thành trò chơi không tốt sao? Nhất định phải đi làm liếm cầu, ngươi làm liếm cầu thì cũng thôi đi, thế mà còn đi làm Thẩm Tiểu Anh. Thẩm Tiểu Vũ đối với loại này liếm cầu hành vi rất khinh bỉ, nếu như lại vừa lúc là Thẩm Tiểu Anh liếm cầu, vậy hắn thì càng rất khinh bỉ. Hắn tình nguyện Trương Mạnh đi ưa thích Thẩm Tiểu Sư, cũng không muốn Trương Mạnh đi ưa thích Thẩm Tiểu Anh. Tiểu Vũ, ngươi nói ta chờ một lúc làm bộ đi nhà cầu, sau đó từ nhỏ hành trước mặt đi ngang qua, đến ngoái nhìn, cười một tiếng, thế nào? Ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Thật là ta xem TV kịch bên trong đều là diễn như vậy. Trương Mạnh gãi đầu một cái. Có thể hay không thiếu xem chút những cái kia có không có. Ngươi một đại nam nhân nhìn cái gì phim tình cảm a? Thật sự là hưởng công ngươi thân thể này. Thẩm Tiểu Vũ nhìn từ trên xuống dưới vị bằng hữu kia của mình, bọn hắn hiện tại cũng mới bất quá năm thứ tư. Thẩm Tiểu Vũ vẫn là 1m5 dáng vẻ, mà Trương Mạnh đã 1m7. Dáng dốc cao thì cũng thôi đi, kia dáng người cũng là tương đối khôi ngô, cùng một cái tiểu cự nhân dường như. Tiểu Vũ, ngươi đợi lát nữa theo ta đi đi nhà vệ sinh a. Trương Mạnh hạ quyết tâm nói. Được a, ngươi giúp ta làm bài tập ta theo ngươi đi. A, có phải hay không là? Không phải, ngươi còn do dự. Ngươi biết lần trước ta giúp ngươi đưa thư tỉnh, bị cha mẹ ta biết sau, kết quả của ta có nhiều thảm sao? Một câu, có phải là huynh đệ hay không? Tại tiểu học sinh trong mắt, nghĩa khí có đôi khi so tình yêu còn trọng yếu hơn. Liền xông một câu, có phải là huynh đệ hay không câu nói này, Thẩm Tiểu Vũ lần trước liền đáp ứng giúp Trương Mạnh đưa thư tỉnh. Đương nhiên là. Trương Mạnh trả lời. Đi, đợi lát nữa ta cùng ngươi đi nhà cầu, sau đó ngươi giúp ta làm bài tập. Thẩm Tiểu Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Chạy bộ tranh tài chính thức bắt đầu. Thẩm Tiểu Anh tay kéo Thẩm Niên cánh tay, tràn đầy đều là cảm giác an toàn. Ba ba, chúng ta sẽ thắng sao? Yên tâm, bao thắng. Thẩm Niên vẻ mặt tự tin. Nói đùa, liền hắn cái này đôi chân dài, có thể không thắng. Vừa rồi đại khái quét mắt cùng hắn cùng một chỗ tham gia trận đấu, trên cơ bản đều là mẫu thân mang hải tử, hắn vẫn là cái này đội ngũ tham gia bên trong duy nhất phụ thân. Cái này nếu như chờ một lát thua, vậy hắn về nhà tìm khối đậu hũ trực tiếp đâm chết tính toán. Ba ba, đợi lát nữa nếu là thắng có thể ưng thuận với ta một cái nguyện vọng sao? Nguyện vọng gì? Đợi lát nữa thắng rồi nói sau. Tốt. Thẩm Niên bắt đầu làm nóng người, hoạt động tứ chi, đã nữ nhi bảo bối của hắn mong muốn thứ nhất, vậy hắn liều mạng cái này mạng già cũng muốn bắt lại đến. Bất quá, Thẩm Niên quay đầu mắt nhìn cùng hắn đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu Sở Văn Linh. Sở giáo sư, đợi lát nữa ta sẽ không thả lòng a. Thẩm Niên nhắc nhở. A Sở Văn Linh nghe thấy lời này cười, lão công, ta cũng không nói để ngươi đổ nước à, ngươi mới là, đợi lát nữa đừng thua quá khó nhìn. Ta thua khó coi. Nói đùa, chờ xem. Tốt, ta chờ. Sở Văn Linh cười khanh khách hồi đáp. Cùng Thẩm Niên như thế, qua nhiều năm như thế, nàng cũng là một mực duy trì kiện thân thói quen tốt, lại thêm mỗi ngày đều có kiên trì thoa mặt màng chờ dưỡng da thói quen. Cho nên dù cho nàng hiện tại có 37-38 tuổi, nhưng bất luận là dáng người, vẫn là khuôn mặt, đều cùng hơn 20 tuổi nữ hải tử không có gì khác biệt. Phanh, nương theo một tiếng còi súng vang lên lên. Tham gia chạy bộ tranh tài gia trưởng cùng hải tử đi đều đồng loạt liền xông ra ngoài. Mà đi ở trước nhất, chính là Thẩm Niên cùng Thẩm Tiểu Anh, Sở Vãn Ninh cùng Thẩm Tiểu Sư. 1-2, 1-2, 1-2. Thẩm Niên cùng Thẩm Tiểu Anh cùng kêu lên hô hào. Mà một bên khác, Sở Vãn Ninh cùng Thẩm Tiểu Sư cũng cùng hô lên, tả hữu trái, tả hữu trái, tả hữu trái. 50m gia trưởng cùng hải tử xà cạp đi tới đi lui chạy. Còn lại đội ngũ mới chạy đến một nửa, Sở Vãn Ninh cùng Thẩm Niên hai chi đội ngũ đều đã trở về chạy. Giờ phút này, kiên trì nhiều năm rèn luyện chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài. Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh còn có Thẩm Tiểu Anh cùng Thẩm Tiểu Sư chạy trước là đại khí đều không mang thở một chút, mười phần dễ dàng cùng tự tại. Bởi vì mỗi sáng sớm, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh đều sẽ mang theo con của mình đi chạy bộ sáng sớm rèn luyện thân thể. Hơn nữa Sở gia nội gia quyền, Thẩm Tiểu Sư cùng Thẩm Tiểu Anh cũng một mực có tại học. Đương nhiên, ở trong đó đến loại trừ Thẩm Tiểu Vũ cái này ăn ngon lười làm, một ngày tỉnh ngủ chỉ muốn chơi game ra hỏa. Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh vừa mới bắt đầu là cưỡng bức lấy Thẩm Tiểu Vũ cũng gia nhập sáng sớm rèn luyện đội ngũ. Thật là không có kiên trì vài ngày, thấy Thẩm Tiểu Vũ kia mặt mũi tràn đầy tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh liền từ bỏ. Giống rèn luyện, người khác cưỡng bức là vô dụng, chỉ có chính mình xuất phát từ nội tâm muốn phải biến đổi đến mức tốt hơn, rèn luyện mới có ý nghĩa. Nếu không, cái kia chính là mỗi ngày tại vậy nước. Thứ nhất, Sở Vãn Ninh cùng Thẩm Tiểu Sư dẫn đầu xông qua điểm cuối cùng, mà Thẩm Niên cùng Thẩm Tiểu Anh theo sát phía sau. Nhỏ sư thật tuyệt, mụ mụ cũng là. Sở Vãn Ninh cùng Thẩm Tiểu Sư vui vẻ đánh trưởng. Thẩm Tiểu Anh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền hề vải vượt xuống dưới. Thẩm Niên cũng chú ý tới nữ nhi của mình không thích hợp, liền mở miệng an ủi, không có chuyện gì Tiểu Anh, chúng ta lần sau cố gắng liền tốt, thất bại mới là cuộc sống giọng chính, không thể nản chí. Thẩm Tiểu Anh tự nhiên cũng là minh bạch như là thắng bại là chuyện thường binh gia đạo lý, thật là vì cái gì hết lần này tới lần khác chính là lần này. Tiểu Anh, nói một chút nguyện vọng của ngươi à, mặc dù chúng ta là thứ hai, nhưng đây cũng là đủ để đáng giá kiêu ngạo thành tích. Thẩm Niên hai tay vịn Thẩm Tiểu Vành bả vai, nữ Hải Nhi bản thân liền phải so nam Hải Nhi phát dục sớm hơn, mặc dù bây giờ Thẩm Tiểu Vành cùng Thẩm Tiểu Sư mới 10 tuổi, nhưng là thân cao đã 1m7. Khi còn bé Thẩm Niên đều còn cần ngồi xổm người xuống cùng với các nàng nói chuyện, mà bây giờ chỉ cần túi đầu là được. Thật là ta nhóm thua. Thẩm Tiểu Vành túi đầu nhìn xem chân mình nhọn, tranh tài trước có nhiều kỳ vọng, hiện tại liền có nhiều thất vọng. Hại, ta ngốc nữ nhi, như thế so đo thắng thua làm gì? Người sống ba và thiên, vui vẻ một ngày là một ngày. Thẩm Niên bất đắc dĩ cười cười. Ba, thật là ta không muốn để cho ngươi thua, ta muốn cho ngươi thắng. Thẩm Tiểu Vành tính trẻ con hồi đáp. Thẩm Niên nghe thấy câu trả lời này cũng có một lát hoảng hồn, nhìn xem nữ hài nhi tỷ đấu ánh mắt, hắn nhất thời nghẹn lời. Sau đó, hắn mới vuốt vuốt Thẩm Tiểu Vành đầu, tiếp lấy một tay lấy nữ hài nhi hướng trong ngực kéo đi qua. Các ngươi đây là thế nào? Sở Vãn Ninh vẻ mặt quái dị nhìn xem Thẩm Niên cùng Thẩm Tiểu Vành chuyện này đối với hai cha con. Không có gì. Ý nghĩa, cha con các người hai đây là có bí mật. Sở Vãn Ninh trêu chọc nói, mắt nhìn ôm thật chặt Thẩm Niên Thẩm Tiểu Vành, có lẽ là nữ nhi trời sinh đều tương đối cùng cha mình thân một chút ta, nhiều năm như vậy, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được Thẩm Tiểu Sư cùng Thẩm Tiểu Vành đúng Thẩm Niên không muốn xa rời trình độ. Tiểu Vành, có thể hay không nói cho mụ mụ, ngươi cùng ba vừa rồi đang nói cái gì? Sở Vãn Ninh nói tiếp. Không có gì mụ mụ. Thẩm Tiểu Vành lắc đầu. Được thôi, xem ra tại cha con các người hai trong mắt, ta chính là người ngoài. Sở Vãn Ninh trên mặt mang nhỏ cảm xúc. Không có chuyện gì mụ mụ, còn có ta Thẩm Tiểu Sư đi tới dắt Sở Vãn Ninh tay. Đợi lát nữa, mẹ, ngươi nếu là người ngoài, vậy ta tính là gì đâu? Thẩm Tiểu Vũ vốn là dự định đi ngang qua đi nhà vệ sinh, kết quả nghe xong Sở Vãn Ninh lời này liền nhịn không được xen vào một câu miệng. Cái nhà này bên trong nếu nói nhất giống người ngoài người, vậy khẳng định liền không phải hắn Thẩm Tiểu Vũ không ai có thể hơn a. Thẩm Niên thấy một lần tình huống không đúng, tranh thủ thời gian liền đi tới Sở Vãn Ninh bên người, nhỏ giọng nói, "Sở giáo sư, ngươi này làm sao còn ăn hải tử dâm a? Ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì? Ta chính là khó chịu hai người các ngươi có bí mật giấu giếm ta. Đều nói nữ nhi là ba đời trước tình người, câu nói này Sở Vãn Ninh đặt ở nhà bọn hắn, quả thực không nên quá hợp lý. Ai nha, ngươi cùng ta tới, ta giải thích cho ngươi nghe a." Thẩm Niên lôi kéo Sở Vãn Ninh tới một bên khác, lập tức chậm rãi đem sự tình vừa rồi 1 năm 1 mười giải thích cho Thẩm Niên nghe. Không ngờ, lúc đầu không ăn nữ nhi của mình dâm Sở Vãn Ninh sau khi nghe xong ghen tuông đại phát, "Ô, ta không muốn để cho ba thua, ta muốn cho ba được." Ai, Sở giáo sư, ngươi cái này âm dương quái khí luận điệu là chuyện gì xảy ra? Không có gì, chính là cảm thấy ngươi cái này nhỏ áo đông thật chi kỷ, ta đều cũng chưa hề gặp qua Tiểu Vành nói với ta loại này cùng loại nói. Ngươi đây là ghen đi." Thẩm Niên ha ha cười nói, "Tới ngươi, ta có bệnh a." Ta ghen với con gái của mình. Sở Vãn Ninh đưa tay bấm một cái Thẩm Niên bên hông thịt, thẳng đau cái sau ngao ngao gọi. Ngươi vẻ mặt này rõ ràng chính là ghen đi, còn không cho nói. "T, lão công, ta phát hiện ngươi cái này có chút được đà lấn tới a, làm rõ ràng gia đình của mình đệ vị có được hay không? Nếu không, cẩn thận ta ban đêm để ngươi sượng mặt giường." Sở Vãn Ninh uy hiếp nói. Thẩm Niên nghe xong lời này liền trung thực. Theo tuổi tác tăng lớn, nhà hắn giáo thụ kia là càng ngày càng cái kia, trước kia trên giường vận động thời điểm, hắn tốt xấu cũng còn có thể chia 4-6, hiện tại hoàn toàn là bị đơn phương nghiền ép. Cái này sắp tiếp cận 40 tuổi nữ nhân, quả thực không nên quá kinh khủng. Hừ. Sở Vãn Ninh đắc ý dương lên cằm của mình. Ai nha, ta rồi giáo thụ a, chúng ta đều vợ chồng, đừng cả ngày làm trò này được không? Không cần đầy trong đầu đều là màu vàng phế liệu. Thẩm Niên ngữ trọng tâm trường khuyên. Ừ, Thẩm lão sư a, ngươi 18 tuổi lúc ấy không phải la hét một ngày muốn làm 7 lần sao? Thế nào hiện tại mới 29 tuổi, biến như thế sợ a? Sở Vãn Ninh che miệng cười chống nói. 4. Thẩm Niên im lặng một lát. Nữ nhân này còn không biết xấu hổ đề cập với hắn cái này việc sự tình. Hắn mấy năm này cơ hồ là hàng ngày đều muốn bị ép 2-3 lần, có đôi khi thậm chí là 5-6 lần. Nói câu không dễ nghe, liền nhà hắn giáo thụ dạng này, kia cháy sắt, gậy sắt tới cũng phải bị mài thành kim châm a. Hơn nữa, ngươi có ý tốt nói ta đầy trong đầu màu vàng phế liệu. Ngươi cũng không bay về nhìn xem ta trong tủ treo quần áo những cái kia tình thú quần áo, còn có vớ, cùng những cái kia đạo cụ, đều là ai mua. Ngươi cái này đầu óc chỉ sợ sớm đã hoàng chảy mủ. 2 năm này Thẩm Niên cũng không có thiếu hướng trong nhà mua chút không đứng đắn đồ vật, mỗi lần đều là cùng nàng chơi tặc vui vẻ. Bây giờ lại nói nàng đầy trong đầu màu vàng phế liệu. He, thối, nam nhân. Ba. Mụ mụ. Thẩm Tiểu Vành hướng phía Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh đi tới. Thế nào? Thẩm Niên tranh thủ thời gian dừng lại cùng Sở Vãn Ninh ngay tại trò chuyện chủ đề, cái này nếu như bị hài tử nghe được, hắn vĩ ngạn phụ thân hình tượng sợ rằng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Bên kia. Cái kia. Thẩm Tiểu Vành trực tiếp nhấc ngón tay chỉ Thẩm Tiểu Vũ bên cạnh nam sinh. Ba. Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh có chút không có rõ ràng chính mình nữ nhi là có ý gì. Lần trước cho ta đưa thư tỉnh, ban 2 chứng mánh. Thẩm Tiểu Vành giải thích nói. Thẩm Niên nghe xong lời này lông mày gảy nhẹ, ánh mắt theo Thẩm Tiểu Vành chỉ phương hướng dò xét đi qua. Chứng mánh người cũng như tên, dáng dấp cũng là rất chính thực, hình vuông mặt, chất phác đàng hoàng biểu lộ. Chính là tiểu tử này. Thẩm Niên cất bước đi tới. Tiểu Vành, không hổ là mụ mụ con gái tốt đâu. Cùng Thẩm Niên nóng vội khác biệt, Sở Vãn Ninh phải bình tĩnh rất nhiều. Trong trường học con gái nàng có người theo đuổi mới là rất bình thường. Dù sao nàng ba đứa hải tử thật là kế thừa nàng cùng Thẩm Niên ưu tú gen, lại cao lại mỹ, tại cái này một đám tiểu học sinh bên trong, hoàn toàn chính là hạc giữa bầy gà tồn tại. Mẹ, ngươi không sợ người khác đem con gái của ngươi mà chạy? Thẩm Tiểu Vành kỳ quái hỏi. Ba của ngươi không phải đi cho ngươi chống đỡ chàng tử sao? Chúng ta hai mẹ con liền đứng bên này nhìn kỹ một chút. À đúng rồi, Tiểu Vành, mụ mụ đến nói với ngươi a, 18 tuổi trước đó, ngươi đừng yêu sớm. Hiện tại hải tử là càng ngày càng trưởng thành sớm, tiểu học liền bắt đầu nói yêu thương, cũng không phải số ít. Sở Vãn Ninh cũng không muốn nàng hai cái nữ nhi tại như hoa chờ nở niên kỷ, gặp phải hoàn bao.
Biết, mẹ.
Thẩm Tiểu Vũ vốn là dự định chuẩn đi, bởi vì hắn trông thấy Thẩm Tiểu Anh trực tiếp hướng Thẩm Niên bên kia đi tới. Lấy hắn từ nhỏ đến lớn đúng Thẩm Tiểu Anh hiểu rõ, đối phương khẳng định là trông thấy Trương Mãnh, sau đó đi tìm Thẩm Niên cáo trạng. Mà sự thật cũng chứng minh hắn không có đoán sai. Ngắn ngủi một phen trò chuyện sau, Thẩm Niên lập tức liền hướng lấy bọn hắn nơi này đi tới. Kia rất có cảm giác gáp bách khí thế, Thẩm Tiểu Vũ chân đều đang phát run. Nhiều năm như vậy, hắn rất ít gặp Thẩm Niên nổi giận dáng vẻ. Nhưng là một khi nổi giận, hậu quả kia liền có chút nghiêm trọng. 7 tuổi thời điểm, hắn cùng mẹ của mình Sở Vãn Ninh cãi nhau mạnh miệng, Sở Vãn Ninh kia nước mắt chảy ra tới một cái mắt, Thẩm Niên bay lên một cước liền cho hắn đạp tới. 8 tuổi thời điểm, không cẩn thận đem Sở Vãn Ninh chân tàng một cái một điêu hộp âm nhạc cầm đi ra ngoài chơi, làm hư. Đêm đó, Sở Vãn Ninh vẻ mặt thương tâm ôm hộp âm nhạc khó qua rất lâu, mà cũng liền tại đêm khuya, Thẩm Niên trực tiếp đem hắn từ trên giường kéo dậy, đánh một trận đau nhức. 9 tuổi thời điểm, hắn ngại trên tay hàng ngày mang theo dây đỏ phiền toái, tan học trên đường về nhà tùy tiện liền ném ven đường, Thẩm Niên biết sau, vẻ mặt nổi giận đùng đùng đem hắn từ trong nhà đuổi ra. Sau đó bồi tiếp hắn dọc theo đường tìm một đêm mới tìm được dây đỏ, về sau hắn mới biết được, kia dây đỏ là dùng mẫu thân hắn Sở Vãn Ninh tóc biên. Khả năng tại trong mắt người khác, hắn Thẩm Tiểu Vũ có lẽ là sợ mẹ của mình, nhưng trên thực tế, hắn sợ nhất Thẩm Niên. Đừng nhìn Thẩm Niên suốt ngày trong nhà đều hi hi ha ha, tại Sở Vãn Ninh trước mặt cũng là đê mi thuận nhãn dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, nếu là hắn dám không nghe Sở Vãn Ninh nói, nhường Sở Vãn Ninh rơi nửa giọt nước mắt, kia Thẩm Niên tuyệt đối sẽ bay lên một cước cho hắn đạp tới. Dựa theo phụ thân hắn Thẩm Niên nói mà nói chính là, trong nhà ai cũng không thể nhường Sở Vãn Ninh rơi nước mắt, nhất là hắn còn có hắn hai người tỷ tỷ. Niệm nó. Trương Mãnh, nhanh trượt. Thẩm Tiểu Vũ kéo đứng tại hắn thẩm cái khác người. Thật là Trương Mãnh giờ phút này đang hàm tình mạch mạch nhìn xem Thẩm Tiểu Anh. Ngươi đạp ngựa đừng xem, ngươi yêu đừng não. Thẩm Tiểu Vũ nhịn không được, một bàn tay liền đập vào Trương Mãnh trên lưng. Mặc dù hắn cũng không biết lần này Thẩm Niên là bởi vì cái gì mà nổi giận, nhưng là kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, giờ phút này nếu là không chạy, vậy thì chờ lát nữa sẽ chết thảm. Ai u, ngươi làm gì? Trương Mãnh đau nhè răng trợn miệng. Đưa ta làm gì? Đại ca, ngươi có thể không thể nhìn rõ thế cục bây giờ a? Ngươi trông thấy cha ta mặt kia bên trên âm trầm biểu lộ sao? Mẹ nó, ngươi muốn nếu không chạy, ngươi liền đợi đến nhạc sắc a. Thẩm Tiểu Vũ nói liền trực tiếp xoay người. Một bên Trương Mãnh nghe thấy cái này khoa Trương Ví Von, cũng là bị sợ hãi đến khẽ run rẩy, không đến mức a. Tiểu Vũ, ta lại không làm cái gì, ta không phải liền là lần trước viết thư tình sao? Cha ngươi cái này muốn làm chết ta rồi. Ta làm sao biết a? Ngược lại chúng ta chạy mau a. Vừa dứt lời hạ, Thẩm Niên liền đối với hai người lên tiếng hô lớn, hai người các ngươi đứng lại cho ta. Thẩm Niên nói phảng phất có đặc thù nào đó ma lực, Thẩm Tiểu Vũ lập tức liền ngừng bất động, một bên Trương Mãnh gặp hắn bất động, cũng liền theo ngừng lại. "Nhỏ sư tỷ, cứu ta." Thẩm Tiểu Vũ đành phải đối với đứng ở một bên Thẩm Tiểu Sư ném đi cầu cứu ánh mắt. "Không cần." Thẩm Tiểu Sư đầu bỏ rơi cùng trống lúc lắc như thế, nói đùa, nàng cũng không phải chưa thấy qua Thẩm Niên nổi giận dáng vẻ, ngoại trừ Sở Vãn Ninh, ai có thể khuyên nhủ. Một cái viết kép buồn chữ hiện lên ở Thẩm Tiểu Vũ trong lòng. "Hai người các ngươi, chạy cái gì đâu?" Thẩm Niên đi đến sau lưng của hai người, tối đầu nhìn xem hai người. "Lộc cộc." Thẩm Tiểu Vũ nuốt nước miếng. "Tiểu Vũ." Trương Mãnh hai chân giờ phút này run cùng một cái sàng dường như. "Đồng học, ngươi gọi Trương Mãnh đúng không? Ta nghe nói ngươi thích ta nữ nhi Tiểu Anh đâu, còn viết thư tình." Thẩm Niên bàn tay nhẹ khoác lên bả vai của hai người bên trên, ngữ khí trầm thấp. Trương Mãnh giờ phút này chợt nhớ tới vừa rồi Thẩm Tiểu Vũ kia khoa Trương Ví Von, một cái nhịn không được, liền hoa hoa phun khóc giống lên. "4, 10. Không phải, hiện tại Tiểu Hải Nhi đều như thế không sợ hay sao?" Thẩm Niên vẻ mặt im lặng. Hắn lúc này mới bắt đầu phát huy đâu, này làm sao liền khóc lên? Cái này trước mặt mọi người, hắn lại không có ý định động thủ động cước. Hắn chỉ là muốn đến dọa một chút cái này gọi Trương Mãnh, làm cho đối phương rời Tiểu Hành xa một chút. Trương Mãnh gào khóc, trong nháy mắt liền đưa tới xung quanh không lên học sinh cùng gia trưởng nhìn chăm chú. "Trương Mãnh, ngươi thế nào?" Một người mặc giáo sư chế phục nữ lao sư đi tới, xem ra hẳn là Trương Mãnh giáo viên chủ nhiệm. "Ô ô ô, lão sư, hắn muốn đánh ta." Trương Mãnh dường như tìm tới cảm xúc trôi tháo nước, càng khóc càng lớn tiếng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ngón tay còn trực tiếp chỉ vào Thẩm Niên. "Ta muốn." Thẩm Niên vẻ mặt dấu chấm hỏi, hắn lúc nào thời điểm nói qua muốn đại nhân? Vừa rồi không phải liền là dùng tay gián hạ bả vai sao? Cái này cũng có thể tính đánh người. "Trương Mãnh, không có việc gì không có việc gì, lão sư ở đây, ngươi biết cái này thúc thúc sao?" Nữ lão sư một bên tra hỏi, một bên mắt lạnh nhìn Thẩm Niên. "Không biết." Trương Mãnh tiếp tục không nói. "Lão sư, ngươi đừng có hiểu lầm." Thẩm Niên tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. "Trương lão sư, hắn là cha ta, mới vừa rồi là đã xảy ra chút hiểu lầm." Thẩm tiểu sư cũng đi tới giải thích nói. Nữ lão sư vẫn là cao mày, nhìn chằm chằm lấy Thẩm Niên. Thằng đến đồng nghiệp của nàng, năm thứ tư lớp một giáo viên chủ nhiệm đi tới giống nàng giải thích nói Thẩm Niên đúng là Thẩm tiểu sư ba ba, hẳn là đã xảy ra hiểu lầm. Sau đó chuyện này mới không giải quyết được gì. Trên đường về nhà, Sở Vãn Ninh ngồi ở vị trí kế bên tài xế cười gọi là một cái vui vẻ, mà ngồi ở hàng sau ba đứa hải tử đều ngây ngốc nhìn xem mẫu thân mình cười đến run rẩy cả người bộ dáng. "Ách, Sở giáo sư, có cần phải cười vui vẻ như vậy sao?" Thẩm Niên lái xe, vừa vặn bên cạnh chuông bạc ken tiếng cười thật sự là quá mức hấp dẫn người sự chú ý. Đó là dĩ nhiên Sở Vãn Ninh hồi đáp, tiếp lấy xoay người nhìn về phía sếp sau hỏi, "Các ngươi nói, các ngươi ba ba vừa rồi kia xã chết dáng vẻ buồn cười không buồn cười?" "Thẩm tiểu sư, Thẩm tiểu anh, Thẩm tiểu vũ." Nói thật, bọn hắn là thật không biết mình mẫu thân cười điểm ở nơi nào. Buồn cười sao? Có lẽ đi. "Tiểu Anh, gọi là Trương Mãnh, ba ba đã cho ngươi giải quyết, về sau không cần lo lắng Úc. Thẩm Nghiên đoán chừng, gọi là Trương Mạnh, về sau trông thấy Thẩm Tiểu Anh đều phải đi vòng.
Tốt.
Thẩm Tiểu Anh nhẹ gật đầu. Về sau nếu là lại có loại chuyện này, cứ việc nói cho ba ba, ba ba chỉ định giúp ngươi hết thảy bãi bình. Còn có nhỏ sư ngươi cũng là, ta có thể cho các ngươi hai nói, đừng yêu sớm a. Tuyệt đối đừng yêu sớm a. Thẩm Nghiên xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn chính mình cái này như hoa như ngọc hai cái nữ nhi. Hắn không chút nghi ngờ tương lai Thẩm Tiểu Sư cùng Thẩm Tiểu Anh bên người sẽ xuất hiện một đống lớn người theo đuổi. Hắn cũng không phải phản đối mình hai cái nữ nhi yêu đương, nhưng là cái này tối thiểu đến cho hắn lên đại học về sau bàn lại. Yên tâm đi, ba ba, về sau nếu là có ưa thích người, ta nhất định cái thứ nhất mang về cho ngươi nhìn một cái. Thẩm Tiểu Sư hồi đáp. 4. Thẩm Nghiên công nhận nhẹ gật đầu, Tiểu Anh ngươi cũng là à, về sau nếu như muốn giao bạn trai, trước mang về cho ba ba mụ mụ nhìn một cái, đừng làm cái gì dưới mặt đất tình cảm lưu luyến a, nếu không, mụ mụ ngươi sẽ rất thương tâm.
Biết.
Thẩm Tiểu Anh nói. Vừa dứt lời, Thẩm Nghiên liền cảm giác bên hông chua chua, túi đầu nhìn lại, nhà hắn giáo thụ kia trắng thuần ngón tay lại liễu lấy hắn trên lưng hai lạng thịt.
3.
Thẩm Nghiên nghi vấn vừa quay đầu. Sở Vãn Ninh cũng không nói chuyện, ngược lại làm không thấy được dường như, tự mình chơi điện thoại di động. Chờ Thẩm Nghiên qua lại nhìn hai ba khắc về sau, Sở Vãn Ninh mới mở miệng nói, nhìn ta làm gì?
Lo lái xe đi a.
T, Sở giáo sư, ta phát hiện ngươi đây là càng ngày càng không giảng đạo lý a.
Ân.
Ngươi nói ai không giảng đạo lý? Sở Vãn Ninh nghe thấy Thẩm Nghiên lời này lập tức liền cất điện thoại di động, sau đó níu lấy Thẩm Nghiên bên hông tay lại tăng thêm mấy phần lực đạo.
T.
Thẩm Nghiên hít một hơi lãnh khí.
T.
Hàng sau ba đứa hải tử tất cả đều vẻ mặt im lặng vịn cái chán. Lại tới, phụ mẫu dính nhau thời điểm. Chờ xe lái về biệt thự. Thẩm Nghiên mới nhớ tới trước đó Thẩm Tiểu Anh vấn đề, thế là tại trong kho hàng dừng xe xong về sau, liền quay đầu hỏi, Tiểu Anh, trước ngươi nói nguyện vọng là cái gì à? Thẩm Tiểu Anh hiển nhiên là không nghĩ tới Thẩm Nghiên lại đột nhiên đặt câu hỏi. Nguyện vọng của nàng rất đơn giản, muốn cho Thẩm Nghiên đơn độc theo nàng đi sân chơi chơi một lần. Cứ việc những năm này bọn hắn một nhà tử cũng đi qua không ít lần sân chơi, nhưng mỗi lần đều là cả nhà xuất động, hoặc là nói chính là Thẩm Nghiên mang theo nàng còn có Thẩm tiểu sư, tóm lại, giống Thẩm Nghiên đơn độc mang nàng đi ra ngoài chơi tình huống là không có.
Nguyện vọng gì a?
Thẩm tiểu sư hiếu kỳ nói. Một bên Thẩm Tiểu Vũ cũng trông mong nhìn qua Thẩm Tiểu Anh. Ta muốn đi công viên trò chơi. Thẩm Tiểu Anh đành phải nói ra, bất quá lời đến khỏe miệng nàng lại là chưa hề nói nhường Thẩm Nghiên đơn độc mang nàng đi, bởi vì hiện trên xe nhiều người như vậy. Nàng đỗng nhiên có chút ngượng ngùng lên.
Công viên trò chơi?
Thẩm Nghiên hơi kinh ngạc, hắn cũng là không nghĩ tới Thẩm Tiểu Anh nguyện vọng này đơn giản như vậy. Tiểu Anh muốn đi công viên trò chơi chơi.
Sở Vãn Ninh cười cười.
Ân. Thẩm Tiểu Anh nhẹ gật đầu.
Được a, vậy dứt khoát chúng ta ngày mai liền đi đi, ngược lại ngày mai cuối tuần.
Thẩm Nghiên đề nghị.
Tốt tốt, ta muốn đi chơi trên nước sân chơi chơi đùa.
Nghe xong muốn ra ngoài chơi, Thẩm Tiểu Vũ biến là so với ai khác đều hưng phấn. Bất quá rất nhanh, Thẩm Nghiên liền cho hắn tạt một chậu nước lạnh xuống tới.
Thẩm Tiểu Vũ, ta nói với ngươi, ngươi hôm nay mau đem bài tập của ngươi cho ta làm xong, nếu không, ngày mai ngươi liền để ở nhà thủ nhà a.
Thẩm Nghiên dám cam đoan, nếu là hắn không dám sát Thẩm Tiểu Vũ nói, hắn lịch từ này khẳng định lại là ngày chủ nhật ban đêm mới đổi làm việc, hoặc là càng trực tiếp một chút, trực tiếp không làm. Cũng bởi vì không làm bài tập chuyện này, Thẩm Nghiên mấy năm này không ít bị đối phương giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại phê bình. Trừ cái đó ra, còn có lớp công đường chơi điện thoại, trong trường học đánh nhau, tại trên lớp học đi ngủ vân vân. Hoàn toàn chính là học sinh kém điển hình. Thẩm Nghiên mấy năm này không ít là Thẩm Tiểu Vũ cảm thấy đau đầu. Hắn cũng là không rõ, chính mình cái này ba đứa hài tử, vì cái gì lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng như vậy? Hai cái nữ nhi trong trường học phẩm học kiêm ưu, mà con của hắn.
Ai?
À đúng rồi, ngươi nếu là hôm nay không làm xong bài tập nói, ngày mai ta liền để ngươi nhị cô mẹ đem trong nhà mạng cho ngươi gây mất.
Thẩm Nghiên lại bổ sung.
Không phải, cha, ngươi đừng ngắt mạng a.
Thẩm Tiểu Vũ.
Sở Vãn Ninh cau mày nói.
Được được được, ta đã biết biết, đêm nay ta liền đem làm việc toàn bộ viết xong.
Rơi vào đường cùng, Thẩm Tiểu Vũ đành phải liên tục gật đầu bằng lòng. Vốn còn nghĩ coi như ngày mai không đi theo ra chơi, hắn cũng có thể trong nhà đắc ý vượt qua Sơn Đại Vương một ngày. Nhưng ai biết hắn cái này phụ thân thế mà lại cho hắn tới một cái rút tuổi dưới đáy nồi đâu.
Có điện thoại, không có internet.
Cái này cùng ngồi tù có cái gì khác nhau?
Còn có, ngươi nếu là lại như lần trước cho ta chỉnh ra chút không hợp thói thường đồ vật đến, ngươi cẩn thận ta để ngươi chịu không nổi.
Thẩm Nghiên nói thẳng uy hiếp nói. May hắn lần trước thông minh, không có lựa chọn tiếp lấy đem Thẩm Tiểu Vũ làm việc xem tiếp đi, nếu không, hắn đoán chừng tại chỗ đến bị tức chết. Người khác nhường lấp một cái gối cao không lo hết lần này tới lần khác tiểu tử này điền một cái HD không che.
Còn có kia cái gì thơ cổ tử, có bằng hưu từ phương xa tới, xa đâu cũng giết.
Biết, ta nhất định thật tốt làm bài tập.
Thẩm Tiểu Vũ nói xong, liền hai mắt nhìn chằm chằm lấy Thẩm Tiểu Sư, nhiều năm như vậy tỷ đệ, Thẩm Tiểu Sư cơ hồ là dây hiểu đối phương ý tứ, kia trong ánh mắt liền truyền ra ngoài một cái ý tứ làm việc cho ta mượn chép chép.
Không chỉ có Thẩm Tiểu Sư hiểu, Thẩm Tiểu Anh cũng hiểu, lập tức Thẩm Tiểu Anh liền đối với Thẩm Niên tố cáo,
cha, Tiểu Vũ hắn muốn chép ta cùng tỷ tỷ làm việc.
Ta Thẩm Tiểu Vũ trong lòng gọi thẳng mờ mờ tờ. Hắn có nói muốn chép Thẩm Tiểu Anh làm việc sao?
Giống như không có chứ.
Vừa rồi hắn cũng bất quá là cùng Thẩm Tiểu Sư đúng rồi một ánh mắt.
Thẩm Tiểu Vũ,
ban đêm cho ta đến phòng khách làm bài tập.
Sở Vãn Ninh giận dỗi nói.
Tốt.
Thẩm Tiểu Vũ rũ cụp lấy đầu.
Ai, ta cái này như dẫm trên băng mỏng một đời a. Chương 480, phiên ngoại sân chơi. Chương 480, phiên ngoại sân chơi.
Sân chơi.
10 giờ sáng. Thẩm Nghiên đem xe đình chỉ tốt về sau, liền dẫn một nhà năm miệng ăn tiến vào sân chơi đại môn. Chính vào cuối tuần, sân chơi còn là có không ít người. Thẩm Nghiên nhường ba đứa hải tử đi ở phía trước. Hắn cùng Sở Vãn Ninh hai người đi ở phía sau. Có lẽ là bởi vì lớn tuổi,
hắn cùng Sở Vãn Ninh hai người càng ngày càng không thích chơi những cái kia kích thích hạng mục, như cái gì xếp đặt truy, tàu lượn siêu tốc loại hình. Trước kia lúc còn trẻ cảm thấy rất kích thích chơi rất vui, nhưng là hiện tại lớn tuổi, chơi một vòng xuống tới liền đầu ngất đi. Ngoài ra hắn cũng càng ngày càng minh bạch câu nói kia, cả đời muốn mạng nam nhân, cùng cả đời muốn ra phiến nữ nhân. Thẩm Tiểu Sư cùng Thẩm Tiểu Hành chơi nhảy cầu, kia thật là tư thế bảy tặc yêu mỹ. Mà trái lại Thẩm Tiểu Vũ, nhảy đi xuống một cái mắt, liền ôm thật chặt trên người an toàn dây thừng, sợ cái này dây thừng gãy mất như thế. Giữa trưa cơm trưa thời điểm, mấy người tại công viên trò chơi ăn xong bữa thường thường không có gì lạ cơm trưa, bỏ ra 300 khối tiền. Chính là dừng lại phổ thông thông cơ ép cờ. Công viên trò chơi bên trong tất cả mọi thứ giá cả đều nếu so với phía ngoài người cao gấp bội. Bên ngoài cho ăn bệ bụng một bình 3 đồng tiền có cả có lạ, đặt ở công viên trò chơi bên trong. Bán ra 20 đồng tiền giá trên trời. Bất quá Thẩm Niên nhớ tới tuổi trẻ lúc ấy cùng Sở Vãn Ninh đi tháp phía trên mua 5-10 đồng tiền có cả có lạ, tốt giống bây giờ cái này 20 đồng tiền. Cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Cơm nước xong xuôi, mấy người lại nhìn một lát công viên trò chơi bên trong tạp kỹ biểu diễn. Sau đó liền đi tới nhà ma trước. Giống quỷ phòng, xe điện đụng, đu quay ngựa, đu quay trở nhẹ nhõm hạng mục, là tại Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh trong phạm vi có thể tiếp nhận. Thẩm Tiểu Vũ nhìn lên trước mặt nhà ma đại môn, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cái trả thù kế hoạch. Thẩm Tiểu Anh, ngươi chờ đó cho ta, ngươi nhìn ta không hảo hảo hù dọa một chút ngươi. Quỷ này phòng chúng ta trước kia đều tới qua nhiều lần, muốn hay không đổi một cái chơi? Sở Vãn Ninh không hưng lắm nói, quỷ này phòng bọn hắn mấy năm này mỗi lần tới công viên trò chơi đều sẽ đi dạo một lần, vừa mới bắt đầu bên trong còn thật hù dọa người. Thẩm Tiểu Sư cùng Thẩm Tiểu Anh bị sợ hãi đến, chỉ có thể dắt lấy nàng cùng Thẩm Niên cánh tay khả năng đi tới. Thật là chậm rãi, tới mấy lần về sau, quỷ này phòng cũng không đổi mới, vẫn là kia quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc BGM. Thậm chí ngay cả quỷ quái bao ra đều không đổi qua. Thẩm Tiểu Sư cùng Thẩm Tiểu Bành cũng liền không có lại sợ, thậm chí còn đánh lên trận đầu. "Không cần, mẹ, liền cái này a, chúng ta đang chơi một lần." Thẩm Tiểu Vũ đề nghị. "Đi, vậy lần này ai đi trước?" Thẩm Niên hỏi. "Ta." Thẩm Tiểu Vũ một ngựa đi đầu, nói xong cũng trực tiếp quay người hướng bên trong nhanh chân đi đi. "Chơi cái này còn không bằng chơi đu quay ngựa." Thẩm Tiểu Bành nhà danh nói. "Liên lại chơi một lần cái này a, nói không chừng hiện ở bên trong đã đổi mới." Thẩm Tiểu Sư kéo Thẩm Tiểu Bành cánh tay, nói xong liền lôi kéo đối phương hướng quỷ trong phòng đi vào. "Sở giáo sư, vậy chúng ta cũng đi thôi." Thẩm Niên dắt Sở Vãn Ninh bàn tay, mười ngón đan xen lấy. "Đều dắt đã nhiều năm như vậy, còn dắt không ngắn a?" Sở Vãn Ninh cười khanh khách hỏi. "Đương nhiên dắt không ngắn, lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi, ta còn muốn lại dắt 50 năm." Thẩm Niên tinh tế cảm thụ được trên tay mềm mại tay nhỏ, cho dù nhà hắn giáo thụ đã 30 mấy, nhưng toàn thân cao thấp vẫn là non có thể bóp xuất thủy như thế. "Đi, ngươi cũng không sợ bọn nhỏ nhìn thấy ngươi thịt này tê dại dáng vẻ?" "Trông thấy đã nhìn thấy thôi, ta lại không chỗ nào vị." Thẩm Niên không thèm để ý chút nào tại chính mình ba đứa hài tử trước mặt ân ân ái ái. "Ai, đúng rồi, Sở giáo sư, ngươi nói chúng ta muốn hay không cho bọn họ phía trên một chút độ khó?" Thẩm Niên nhạy cảm khẽ động, đã hắn mấy hải tử kia cảm thấy quỷ này phòng không dễ chịu, vậy hắn liền ở phía sau lặng lẽ dọa các nàng, tục ngữ nói tốt, người đáng sợ hủ chết người. Nhà ma cầm tới làm gì? Nói điểm trực bạch cái kia chính là lấy ra đáng sợ. Sở Vãn Ninh nghe Thẩm Niên đề nghị, suy nghĩ một lát sau, liền lộ ra nụ cười giảo hoạt. Thẩm Niên cũng đi theo lộ ra lão hổ ly đồng dạng nụ cười. "Vậy chúng ta theo phương hướng lối ra đi vào đi, thuận tiện chúng ta đặt mai phục." Thẩm Niên đề nghị. "Tốt." Thẩm Tiểu Vũ là tiến nhà ma tìm tốt địa điểm phục kích. Hắn cũng không tin, tại cái này u ám hoàn cảnh, cùng kinh khủng âm thanh ra trì hạ, Thẩm Tiểu Anh có thể không bị hắn sợ hãi đến tè ra quần. "Kiệt kiệt kiệt." Thẩm Tiểu Vũ vừa nghĩ tới đợi lát nữa Thẩm Tiểu Anh thất kinh dáng vẻ, trong lòng của hắn liền mừng thầm vô cùng. Không có đợi bao lâu, Thẩm Tiểu Sư cùng Thẩm Tiểu Anh liền đã xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nhà ma bố trí vẫn là rất khủng bố, các loại ác quỷ bao ra, hành lang trên vách tường một loạt đỏ tươi thủ trưởng ấn, lúc sáng lúc tối ánh đèn, cùng cái này kinh khủng âm thanh. Như là lần đầu tiên đến, chỉ sợ đều sẽ bị địa phương quỷ quái này bị dọa cho phát sợ. Không đến qua mấy lần về sau, liên sẽ giống Thẩm Tiểu Sư còn có Thẩm Tiểu Anh như thế, tại cái này kinh khủng trong hoàn cảnh, một bên uống lây trong tay có cả có lạ, một bên nhẹ nhõm vui sướng cười cười nói nói đi tới, mảy may không có đem nhà ma bố trí để vào mắt. 3 mét, 2 mét, 1 mét. Thẩm Tiểu Anh từng bước một đi vào Thẩm Tiểu Vũ trước đó chuẩn bị xong địa điểm phục kích. Thấy gần trong gang tấc khoảng cách, Thẩm Tiểu Vũ cũng không chút do dự, trực tiếp liền theo sát vách âm u nơi hẻo lánh bên trong nhảy lên một cái, trên mặt còn mang theo hắn vừa rồi lúc tiến vào theo bao da phía trên hái xuống mặt nạ ác quỷ. A4. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang lên. Hai thiếu nữ bị lần này sợ hãi đến không nhẹ. Thẩm Tiểu Vũ cũng là phá lệ hài lòng. Chỉ có điều nhường hắn không nghĩ tới chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Tại hắn nhảy lên ra ngoài dọa Thẩm Tiểu Anh đồng thời, có người vỗ vô bờ vai của hắn. Sau đó hắn quay đầu xem xét. A4. Quỷ a. Thẩm Tiểu Vũ cũng bộc phát ra một đạo tiếng gào thê thảm. Tam tỷ đệ giờ phút này lập tức liền hướng nhập khẩu phương hướng chạy tới. Đi lại sinh phong, sợ bị phía sau ác quỷ bắt lại. Thẩm Tiểu Sư cùng Thẩm Tiểu Anh một bên chạy, còn vừa cầm bên cạnh hoặc là thứ ở trên thân hướng phía sau Thẩm Tiểu Vũ đập tới. "Không phải, đừng đập. Đừng đập." Thẩm Tiểu Vũ mau đem trên đầu mặt nạ cởi xuống. Thật là cho dù dạng này, hắn hai vị tỷ tỷ cũng không có chút nào muốn dừng tay ý tứ. "Phanh." Một cái điện thoại di động liền trực tiếp nện vào trên mặt của hắn. "Đừng đập, ta là..." "Phanh." Lại một cái điện thoại di động đập vào trên mặt của hắn. Nếu là bình thường, hắn khẳng định rất tình nguyện nhìn thấy chính mình hai vị này tỷ tỷ bạo kim tệ. Nhưng là hiện tại, hắn chỗ nào lo lắng những này, hắn cũng học Thẩm Tiểu Sư cùng Thẩm Tiểu Hành bộ dáng, bắt lấy đồ vật liền hướng phía sau ném. Ba người tràn đầy chật vật chạy ra nhà ma. Bạo kim tệ cũng là bạo đấy đất. Thẩm Tiểu Vũ, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Làm gì tránh bên trong làm ta sợ. Thẩm Tiểu Anh giờ phút này thấy vừa rồi dọa nàng chính là Thẩm Tiểu Vũ, lập tức giận không chỗ phát tiết, đưa tay liền phải cho mình cái này giáp tâm hại người đệ đệ dừng lại đánh cho tên người. Thẩm Tiểu Vũ cũng là tranh thủ thời gian đưa tay, đình chỉ, nhị tỷ, ngươi đừng vội đánh ta, coi như ta vừa rồi không dọa ngươi, vậy ngươi cũng biết bị vừa rồi nhân viên công tác bị dọa cho phát sợ à? Thẩm Tiểu Vũ giờ phút này vừa rồi đập bả vai hắn dọa hắn, là nhân viên công tác. Nhà ma nhiều năm như vậy, đều vẫn còn chưa qua chân nhân cổ quỷ quái. Hôm nay cũng là đầu một lần. Chương 481, phiên ngoại sân chơi 2, chương 481, phiên ngoại sân chơi 2. Ách, Sở giáo sư, hai chúng ta có phải hay không có chút quá đầu? Giống như là có chút ta. Thẩm Nghiên cùng Sở Vãn Ninh giờ phút này đang xoay người dọn dẹp vừa rồi chính mình ba đứa hải tử lưu lại đầy đất bừa bộn. Trên mặt đất tất cả đều là một chút thượng vàng hạ cám rất rưởi, chai cola, điện thoại, tiền, còn có một số nguyên bản trên vách tường trang trí, giờ phút này cũng bị Thẩm tiểu sư bọn người thuận tay lột xuống ném xuống đất. Hai người thu thập không bao lâu, ba đứa hải tử lại đi trở về. Không có cách nào, vừa rồi bạo kim tệ thời điểm không nghĩ nhiều, chờ đi ra ngoài mới nhớ tới, bọn hắn giống như không nên đưa di động ném ra. Cho nên tại chuẩn bị tâm lý thật tốt về sau, bọn hắn lại trở về. Ba người vừa về đến, đã cảm thấy không được bình thường. Bởi vì trước mặt hai vị này hư hư thực thực nhà ma nhân viên công tác, cái này ăn mặc tại sao cùng bọn hắn ba còn có mụ mụ giống nhau như lúc. Ngoại trừ trên đầu mang theo đầu trâu mặt ngựa mặt nạ. Cha. Thẩm Tiểu Vũ dẫn đầu thăm dò tính kêu một tiếng. Trở về liền tranh thủ thời gian cho ta đem các ngươi những này ném đến đồ vật thu thập sạch sẽ. Thẩm Nghiên nói liền tháo xuống trên đầu mặt nạ. Một bên Sở Vãn Ninh cũng đi theo hai xuống. Không phải, cha, mẹ, hai người các ngươi thế nào bộ dạng này chơi game à, ngươi có biết hay không vừa rồi chúng ta kém chút bị hai ngươi dọa cho chết à. Thẩm Tiểu Vũ phàn nàn nói. Ngươi câm miệng cho ta a, ngươi làm ta vừa rồi không nhìn thấy ngươi ở đằng kia miêu chuẩn bị dọa tỷ tỷ ngươi. Thẩm Nghiên phản bác. Thẩm Tiểu Vũ nhất thời nghẹn lời, tìm không thấy lý do để phản bác. Đang nghĩ ngợi, hắn cái mông liền bị người đạp một cước. Quay đầu lại xem xét, chính là Thẩm Tiểu Anh. Ngươi làm gì? Ta làm gì? Ai bảo ngươi vừa rồi đóng vai quỷ làm ta sợ? Vậy ngươi liền quang đạp ta à? Kia phụ mẫu không phải cũng đóng vai quỷ dọa các ngươi sao? Kia không giống. Có cái gì không giống? Là ngươi trước làm ta sợ. 4. Thẩm Nghiên nhìn xem cãi nhau tỷ đệ hai người, xen vào nói, đi, mau đem những này thu thập sạch sẽ ra ngoài đi. Trải qua kinh tâm động phách nhà ma một nhóm về sau, mấy người lại tới mở xe điện đụng địa phương. Thẩm Tiểu Anh cùng Thẩm Tiểu Vũ giống như là cống lên. Thẩm Nghiên cùng Sở Vãn Ninh tại xe trong chàng chậm ung dung đi dạo lấy, một bên Thẩm Tiểu Anh cùng Thẩm Tiểu Vũ hai người kia chân ga trực tiếp giẫm chết, chơi xe điện đụng hai người vẫn luôn là hận không thể đem đối phương đụng bay dường như. Đối với loại tình huống này, Thẩm Nghiên cũng không có nhiều quản, dù sao đã là nhìn lắm thành quen. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Tiểu Anh cùng Thẩm Tiểu Vũ vậy nếu là mỗi ngày để yên một chút, Thẩm Nghiên cũng hoài nghi hai người có phải hay không xảy ra vấn đề. Giống như bây giờ, mới là bình thường. Xe điện đụng về sau, mấy người đi tới đu quay. Thẩm Nghiên không chút suy nghĩ, liền trực tiếp an bài nói, ba người các ngươi ngồi một cái, ta và các ngươi mụ mụ ngồi một cái. Xếp hàng đầy mấy phút, Thẩm Nghiên liền để cho mình ba đứa hải tử trước ngồi lên, có Thẩm Tiểu Sư tại, hắn ngược lại cũng không sợ Thẩm Tiểu Anh cùng Thẩm Tiểu Vũ thật làm. Sau đó, hắn mới lôi kéo Sở Vãn Ninh ngồi vào sâu dương. Đã tiến vào sâu toa, Thẩm Nghiên liền không kịp chờ đợi siết chặt lấy, giữ lấy Sở Vãn Ninh eo thon chi, đem người nhấn tại trên đùi hắn về sau, hắn liền trực tiếp ăn lên miệng. "Ai, ta liền biết ngươi không có ý tốt." Sở Vãn Ninh mánh đẩy một chút. Một hồi bị người nhìn thấy làm sao bây giờ? Sở Vãn Ninh nói tiếp. "Không có việc gì, Sở giáo sư, cái này sâu dương trước sau đều là bị cản trở, bọn nhỏ không nhìn thấy. Một số thời khắc, tại đặc thù trong hoàn cảnh, là rất thích hợp tán tỉnh, cũng tỉ như tại hiện tại cái này phong bế, không có mấy mét vùng sâu trong dương. Ta lại không nói hài tử, lúc này mới vừa thăng lên không đầy một lát, phía dưới cũng còn có người nhìn xem đâu." Sở Vãn Ninh chỉ sâu dương tả hữu cửa sổ thủy tinh. Trước sau mặc dù không nhìn thấy, nhưng tả hữu vẫn có thể nhìn thấy. "Hại, chúng ta cái này còn sợ người khác nhìn sao?" Thẩm Nghiên không ngần ngại chút nào nói. "Ta sao không biết ngươi bây giờ còn háo sắc như vậy? Rõ ràng mỗi lúc trời tối đều ước gì ở trong thư phòng đi." Sở Vãn Ninh liếc mắt. "Hiện tại Thẩm Nghiên, kia là trời vừa tối, liền chờ trong thư phòng không ra. Lấy tên đẹp là muốn nhìn sách sách, thư giãn một tí. Nhưng trên thực tế nàng còn có thể không biết sao? Đây rõ ràng chính là trốn tránh nàng thôi." "Sở giáo sư, ta lập lại một lần, ta mỗi lúc trời tối đi thư phòng, kia cũng là vì giúp đỡ bọn nhỏ phụ đạo học tập. Ngươi là không biết rõ, hiện tại tiểu học sinh cái đề mục kia có cỡ nào biến thái, tiểu anh lần trước tìm ta hỏi đề toán, ta kém chút nói ta không biết rõ. Cho nên, vì con chúng ta về sau lương thành tích tốt, ta cũng chỉ phải mỗi lúc trời tối ôn lại một lần tiểu học những kiến thức kia điểm." Thẩm Nghiên nói chắc như linh đóng cột giải thích nói. "Thẩm lão sư, ngươi vẫn là giống như trước đây, luôn yêu thích tìm một chút đường hoàng lý do. Ta là chăm chú, ta đây cũng không phải là tìm lý do." "Úc, vậy ngươi nói như vậy, nếu không ta đêm nay cũng cùng ngươi trong thư phòng ôn tập một chút tiểu học tri thức." "Ách, kia rất không cần phải, để cho ta một người đến là được rồi." 4. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên bây giờ thành thục khuôn mặt, đưa tay bóp bóp sớm đã không giống sớm mấy năm ở giữa bóng loáng non mềm mặt, "Ngươi cảm thấy ngươi ở trước mặt ta có thể giấu cái gì? Ta cũng không phải không biết ngươi vì sao lại mỗi đêm chờ trong thư phòng. Những cái kia tiểu học tri thức điểm cần phải mỗi ngày ôn tập 2 đến 3 giờ thời gian sao?" Nói xong, thấy Thẩm Nghiên lại muốn mở miệng phản bác, Sở Vãn Ninh giơ ngón trỏ lên đặt ở Thẩm Nghiên bên miệng, nói tiếp, "Yên tâm, ta cũng không phải dục cầu bất mãn, không cần lại tìm lý do đến lừa gạt ta." 4. "Sở giáo sư, ngươi vẫn là trước sau như một." Thẩm Nghiên ngượng ngùng cười một tiếng, tại Sở Vãn Ninh trước mặt, hắn quả nhiên là lừa không được bất kỳ tiểu tâm tư.
Ân.
Sở Vãn Ninh âm cuối dương lên, muốn nghe đến tiếp sau Thẩm Niên trong lời nói chưa nói xong hình dung từ.
Xinh đẹp, ngươi vẫn là trước sau như một xinh đẹp.
Hừ hừ. Sở Vãn Ninh hoạt bát lên tiếng, sau đó quay đầu mắt nhìn bên cạnh, giờ phút này nàng cùng Thẩm Niên ngồi bao xương đã lên tới đỉnh điểm nhất vị trí. Nàng đầu tiên là túi đầu mắt nhìn, hai tay nắm lấy Thẩm Niên kia hai bàn tay to, dẫn dắt đến đối phương tiếp tục nắm tay đặt ở nàng trên lưng sau, nàng mới giơ cánh tay lên vây quanh ở Thẩm Niên cổ.
Còn có thân hay không?
Sở Vãn Ninh hỏi. Thẩm Niên tràn đầy nụ cười nhìn xem Sở Vãn Ninh từng bước một thao tác, sau đó hồi đáp, thân. Cho dù hai người hiện tại đã là lão phu lao thê, như thế thời gian mấy năm, cũng là nhớ không rõ hôn qua bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần, Thẩm Niên đều vẫn là có thể cảm nhận được chính mình trong đáy lòng rung động. Hô hấp của hai người cuốn giao cùng một chỗ. Thẳng đến đu quay sắp chuyển một cái luân hồi, hai người mới buông lòng ra lẫn nhau.
Sở giáo sư, nhiều năm như vậy, ngươi hương vị vẫn là như thế hoàn toàn như trước đây mỹ vị.
Thẩm lão sư, ngươi cũng giống vậy.
Chương 482, phiên ngoại cuộc sống cấp 3, chương 482, phiên ngoại cuộc sống cấp 3.
Hải tử lên cấp 3 về sau, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh hai người liền ngày càng dễ dàng hơn. Trước kia đều còn muốn đi cửa trường học đưa đón hải tử trên dưới học, hiện tại tốt, trực tiếp ném trường học trong túc xá, một tuần lễ trở về một lần. Thẩm Thanh Nhu cùng Thẩm Thanh Ca có chút không nỡ, nghĩ đến cho ba đứa hải tử xử lý học ngoại trú, mỗi ngày phái người đi chuyến đặc biệt đưa đón. Sở Vãn Ninh cùng Thẩm Niên lại nắm ý kiến khác biệt, hai người nhất trí cho rằng liền cho ba đứa hải tử xử lý trọ ở trường, cao trung mỗi ngày trên dưới học học ngoại trú, thật sự là không cần thiết. Thẩm tiểu sư cùng Thẩm tiểu hành chỗ mã càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người, Thẩm tiểu vũ cũng là kế thừa trong gia tộc tốt đẹp ghen điều kiện, không có giải lệ ra. Ba người hay là tại cùng một trường học, theo nhà trẻ tới cao trung, đều tại một trường học, một cái lớp học. Trong ba người, hai cái giáo hoa, một cái giáo thảo. Thẩm tiểu sư cùng Thẩm tiểu hành từ khi bên trên sơ chung về sau, kia trên cơ bản là mỗi ngày đều có người chạy tới hỏi han ân cần. Thẩm tiểu vũ cũng kém không nhiều, theo Thẩm Niên hiểu rõ đến, trong trường học rất nhiều cái nữ sinh đều đúng đứa con này của hắn biểu bạch. Bất quá ba người đều rất nghe Thẩm Niên nói, ai cũng không có đi yêu đương. Điểm này Thẩm Niên rất là vui mừng. Tại thành tích học tập về điểm này, tam tỷ đệ chi ở giữa chênh lệch. Ở giữa giống như là cách một cái thái dương hệ. Thẩm tiểu sư cùng Thẩm tiểu hành từ tiểu học bắt đầu, kia thành tích học tập chính là đứng hàng đầu. Mà Thẩm tiểu vũ cũng là từ nhỏ học khai bắt đầu, là thuộc về là ở cuối xe, lâu dài trà trộn đều là tại niên cấp bên trong đếm ngược tồn tại. Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh mấy năm này cũng vì Thẩm tiểu vũ mời qua không ít thầy dạy kèm tại nhà, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bọn hắn đứa con trai này, dường như trời sinh liền đúng học tập không cảm giác. Cố gắng một phen về sau, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh hai người liền từ bỏ. Hai người đối với ba đứa hải tử yêu cầu rất đơn giản, sống vui vẻ là được, nếu có thể đem học tập sửa lại, vậy liền đem học tập sửa lại, như thực sự không phải nguyên liệu đó, cũng không bắt buộc, tìm tới mình thích làm sự tình mới là trọng yếu nhất. Thẩm tiểu sư là dự định về sau hướng thương nghiệp lĩnh vực phát triển, tiếp nhận Thẩm gia gia nghiệp. Thẩm tiểu anh thì là dự định kế thừa Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh y bát, thành làm một cái dương cầm nhà. Mà Thẩm tiểu vũ liền không giống như vậy, từ nhỏ đến lớn mục tiêu phá lệ rõ ràng, nói là muốn đi thành làm một cái nghề nghiệp điện tranh cử tay. Thẩm Niên vừa mới bắt đầu coi là Thẩm Tiểu Vũ liền là đơn thuần muốn chơi game mới như vậy nói, nhưng ở trải qua trò chuyện về sau, hắn mới hiểu được Thẩm Tiểu Vũ là thật muốn đi bên trên con đường này. Đối với cái này, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh hai người cũng không phản đối. Liền lấy bọn hắn bây giờ bối cảnh này, ba đứa hải tử tùy tiện muốn làm gì cũng có thể. Thứ nhất trung học, lớp 10A1. Cửa lớp học, một cao lớn nam sinh đang xách theo một phần bữa sáng. Trong lớp học sinh nhìn thấy về sau, đều phát ra oi ồn ào âm thanh. Cao lớn nam sinh mục tiêu rõ ràng, tiến vào lớp về sau, liền đi tới hàng cuối cùng. Đem trong tay bữa sáng đặt ở một cái cột cao đôi ngựa nữ sinh trước mặt, "Tiểu anh, đây là ta mua cho ngươi bữa sáng, ngươi nếu là không có ăn điểm tâm nói, ngươi có thể ăn cái này." Thẩm Tiểu anh liền ánh mắt đều không cho đối phương, chỉ là trầm mặc nhìn lấy trong tay toán học bài thi.
"Tiểu anh."
Cao lớn nam sinh lại hô một tiếng.
"Đừng hô, muội muội ta tại làm toán học bài thi, ngươi đem cái này bữa sáng thu trở về đi, nàng sẽ không ăn."
Thẩm Tiểu sư mắt nhìn muội muội bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn một chút đưa bữa sáng cao lớn nam sinh. Nam sinh dáng dấp cũng là rất không tệ, chỉ bất quá, nàng cái này muội muội thật là không lọt mắt. "Nhỏ sư tỷ, ta liền đem cái này bữa sáng thả nơi này, vạn nhất đợi lát nữa tiểu hành đói bụng vẫn là có thể ăn." Cao lớn nam sinh nói liền đem trên tay bữa sáng đặt ở Thẩm tiểu hành trên mặt bàn. Thứ nhất trung học vừa huấn luyện quân sự xong nửa tháng, có ba người cũng đã là trong trường học nổi tiếng nhân vật. Cái thứ nhất chính là Thẩm tiểu sư, thiếu nữ dịu dàng tính cách cộng thêm ngũ quan xinh xắn cùng hoàn mỹ dáng người, vừa huấn luyện quân sự không có một tuần liền trở thành cao nhất tân sinh bên trong công nhận giáo hoa. Cái thứ hai, Thẩm tiểu hành, dáng người cao gầy, tính cách lãnh đạm, tướng mạo lãnh diễm, cũng là vừa huấn luyện quân sự không lâu, liền trở thành cao nhất tân sinh bên trong công nhận giáo hoa. Cái thứ ba, Thẩm Tiểu Vũ, một vào trường học liền dẫn thu hoạch không ít nữ sinh ưu ái, mà chân chính nổi danh nguyên nhân cũng là bởi vì là kể trên hai người đệ đệ, từ đó bị trường học mọi người bên trong rộng khắp chú ý.
Chật, thật sự là mắt bị mù a.
Thẩm Tiểu Vũ nhìn lên trước mặt cao lớn nam sinh, chỗ ngồi của hắn là tại Thẩm Tiểu Anh trước bàn. Hắn cũng là không rõ, vì cái gì cái này từ nhỏ đến lớn sẽ có người ưa thích Thẩm Tiểu Anh cái này mà tối, hắn cũng không cảm thấy cái này dáng dấp đẹp cỡ nào a. Nếu là có người ưa thích Thẩm tiểu sư, hắn cảm thấy không có vấn đề chút nào. Nhưng vì cái gì Thẩm Tiểu Anh con hàng này có thể có nhiều người như vậy ưa thích? Cao lớn nam sinh đưa xong bữa sáng về sau, trực tiếp thẳng rời đi lớp. Thẩm Tiểu Anh cũng tại đối phương đi không lâu sau làm xong trên tay bài thi. Nhìn trên bàn mặt bữa sáng, nàng không chút suy nghĩ, nhấc lên liền ném tới lớp phía ngoài giỏ rác bên trong. Vừa trở lại trên chỗ ngồi, lại là dừng lại bữa sáng đặt ở nàng trên bàn. Bất quá không phải cho nàng,
mà là cho Thẩm tiểu sư.
Tiểu Anh, có thể giúp ta đâu sao?
Thẩm tiểu sư trông mong nhìn sang.
Tốt.
Thẩm tiểu Anh không có cự tuyệt, lại đi phòng học bên ngoài chạy một cái qua lại. Đợi nàng lần nữa đi về tới, lại là dừng lại bữa sáng đặt ở nàng trên mặt bàn.
Nhị tỷ, có thể phiền phải giúp ta đâu sao?
Thẩm tiểu Vũ cũng học Thẩm tiểu sư dáng vẻ, trông mong hướng Thẩm tiểu Anh nhìn qua.
Chính mình ném.
Thẩm Hạ Anh đi trở về tới trên chỗ ngồi, đem trên bàn bữa sáng chuyển qua Thẩm tiểu Vũ trên mặt bàn.
Đến, ta muốn cũng là, ta liền không nên hỏi.
Thẩm tiểu Vũ bĩu môi, đứng dậy đi ra lớp. Đây cơ hội chính là tam tỷ đệ mỗi ngày hiện trạng. Có người đưa bữa sáng, có người đưa thư tình, còn có người tặng hoa.
Chậc chậc chậc, bọn hắn cái này tam tỷ đệ thế nào đều lớn lên như bức như vậy a?
Có ai nhận biết cha mẹ của bọn hắn sao?
Ta biết phụ thân của bọn hắn, Thẩm Nhiên ngươi nghe nói qua không có?
Thẩm Nhiên?
Ai vậy?
Hải Khoát Thiên không nghe qua không có.
Ta đây nghe qua.
Bài hát này chính là bọn hắn phụ thân viết.
Trong lớp không ít người đều nhỏ giọng bắt quái lấy.
Cao trung chính là như vậy, không có điện thoại, trò chuyện bắt quái chính là thành chuyện thường ngày.
Mà đối với lớp 10A1 học sinh mà nói, liên quan tới Thẩm tiểu sư, Thẩm tiểu Anh, Thẩm tiểu Vũ ba người đề, bọn hắn có thể trò chuyện ròng rã một ngày.
Vừa rồi cái kia cao lớn nam sinh ta biết, trường học chúng ta đội bóng rổ, nghe nói vẫn là phú nhị đại.
A, kia điều kiện này có thể à, ta nhìn thấy vừa rồi nam sinh kia dáng dấp cũng không kém a, còn có tiền, lại cao lại đẹp trai.
Ngươi hiểu cái gì?
Kia phú nhị đại gia đình bối cảnh, tại Thẩm tiểu Anh tam tỷ đệ trước mặt, cái dám cũng không bằng.
Vậy bọn hắn là cái gì bối cảnh?
Ta cũng không rõ lắm, nhưng nói tóm lại, rất nhu bức.
Ngươi cái này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào?
Chương 483, phiên ngoại hắc lịch sử, chương 483, phiên ngoại hắc lịch sử.
Cuối tuần,
Thẩm tiểu sư tam tỷ đệ tan học về nhà.
Lần này cuối tuần cùng thường ngày có rõ ràng không giống,
bởi vì Thẩm tiểu Vũ trong lúc vô tình phát hiện một cái bí mật.
Kia là hắn tại Thẩm Nhiên trong thư phòng, dùng Thẩm Nhiên máy vi tính thời điểm phát hiện,
là trên mặt bản một sấp văn kiện.
Ngắn ngủi một sấp văn kiện thế mà giữ hai cái dê nội dung, cái này làm sao không câu lên người lòng hiếu kỳ.
Thẩm tiểu Vũ do dự trong chốc lát, liền di chuyển con chuột, trực tiếp điểm mở cặp văn kiện.
Vừa mở ra, hắn liền thấy lít nha lít nhít ảnh chụp, còn có video.
Tất cả đều là Thẩm Nhiên cùng Sở Vãn Ninh hai người.
Hắn hướng xuống lật ra rất lâu, không chỉ có Thẩm Nhiên cùng Sở Vãn Ninh hai người, còn có Thẩm Thanh Nhu, Thẩm Thanh Ca, cùng còn có hắn cùng Thẩm tiểu sư, Thẩm tiểu Anh khi còn bé ảnh chụp cùng video.
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, hắn liền tùy tiện ấn mở một cái trong đó video.
Trong video Thẩm Nhiên rất trẻ trung, rất ngây ngô, cùng hắn trong ấn tượng phụ thân hoàn toàn không giống.
Thiên chi đỉnh, khinh thường ở giữa, có ta Thẩm Nhiên liền có thiên.
Trong video truyền đến phụ thân trung nhị trích lời, Thẩm tiểu Vũ cái cằm trong nháy mắt kinh ngây dại.
Tiếp lấy, hắn lại từng cái đem còn lại video đều cho ấn mở.
Video xem xong sau, hắn lại nhìn chút Thẩm Nhiên lúc còn trẻ ảnh chụp.
Có số chiếu, cũng có nghiêm chỉnh ảnh chụp, còn có Sở Văn Ninh, nhưng là nhìn tới nhìn lui, Thẩm tiểu Vũ trên cơ bản là không nhìn thấy mẫu thân hắn số chiếu.
Đang thưởng thức, cửa thư phòng liền bị đẩy ra.
Thẩm Nhiên mang theo Thẩm tiểu Anh đi đến.
Nhìn thấy có người đẩy cửa một cái mắt, Thẩm tiểu Vũ liền lập tức trốn đến bàn đọc sách phía dưới, liền sáng màn ảnh máy vi tính hắn đều không có quản.
Cái này nếu như bị Thẩm Nhiên nhìn thấy hắn đang rình coi bí mật, kia chỉ định lại phải bị một trận đánh đập.
Hai người các ngươi cái nào thủ khúc không hiểu a?
Thẩm Nhiên dẫn chính mình hai vị nữ nhi đi tới trước Dương Cầm.
Gian phòng này không chỉ có là thư phòng của hắn, hay là hắn phòng đàn.
Bàn đọc sách máy tính bày ở bên trái, mà hắn Dương Cầm bày ở bên phải.
Thẩm tiểu Vũ giờ phút này trốn ở dưới mặt bàn, đó là ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, sợ bị Thẩm Nhiên biết hắn ở chỗ này.
Chính là cái kia gió bao tấu giang khúc thứ ba chương nhạc, ta luôn cảm thấy đánh có điểm gì là lạ.
Thẩm tiểu Vanh lấy ra chính mình bàn bạc, đem cảm giác chính mình có vấn đề địa phương đều dùng đỏ bút tiêu đi ra.
"Tốt, chờ một chút, ta giúp các ngươi nhìn xem."
Thẩm Nhiên tiếp nhận bàn bạc, nhìn qua về sau, hắn liền nhường Thẩm tiểu Vanh ở trước mặt hắn diễn tấu lên.
Cẩn thận nghe xong, hắn mới vạch nữ nhi của mình vấn đề, "Ngươi nhìn kỹ, giống hai cái này âm phù, nhẹ nhàng sờ khóa liền đi, không cần cứng rắn bắn ra đến, còn có bên này cái này, mạnh yếu so sánh đến bắn ra tới 4."
Thẩm Nhiên một bên nói, một bên biểu thị.
Thẩm tiểu Vanh nghe liên tiếp gật đầu.
Tại Thẩm Nhiên biểu thị xong sau, nàng cũng ngồi xuống đi theo họa hồ lô chiếu bầu diễn tấu lên.
Mà tại một bên khác,
Thẩm tiểu Vũ lặng lẽ từ dưới bàn nhảy lên ra cái đầu.
Hắn đầu tiên là mắt nhìn đối diện chăm chú đánh đàn hai người, tiếp lấy nhấc tay nắm chặt trên bàn con chuột, đem trên màn ảnh máy vi tính cửa sổ từng cái xiên rơi.
Giao diện xiên xong sau, hắn lại điểm tắt máy.
Làm xong đây hết thể về sau, ánh mắt của hắn trái rời, mắt nhìn cửa phòng đóng chặt.
Hiện tại hiển nhiên không phải một cái rời đi tuyệt hảo thời cơ.
Thẩm tiểu Vũ chỉ có thể chờ mong đối diện đánh đàn hai người mau chóng rời đi.
Đông đông đông.
Tiếng đập cửa vang lên.
Đột nhiên xuất hiện thanh âm nhường Thẩm tiểu Vũ lập tức đem đầu thấp xuống, cả người cũng một lần nữa co quắp tại dưới bàn sách mặt không gian thu hẹp bên trong.
Lạch cạch.
Mở cửa sau, Sở Vãn Ninh đối với bên trong căn phòng hai người hô, "Hạ tới dùng cơm rồi, trễ giờ đi lên nữa đánh đàn a."
"Tốt, chúng ta lập tức liền xuống đi."
Thẩm Nhiên hồi đáp.
"A đúng rồi, các ngươi trông thấy tiểu Vũ không có a?"
"Ta vừa rồi đi phòng của hắn không nhìn thấy người khác."
Sở Vãn Ninh hỏi tiếp.
"Ta không nhìn thấy."
Thẩm Nhiên nói xong liền quay đầu nhìn Thẩm
"Tiểu Anh thấy không?"
"Ta cũng không có trông thấy."
Thẩm tiểu Anh lắc đầu.
"Đứa nhỏ này, đều lớn như vậy, còn hung hăng chạy loạn, ta lại đi địa phương khác tìm xem đi."
Sở Vãn Ninh bất đắc dĩ nói xong sau, liền đóng cửa rời đi.
Thẩm Nhiên cùng Thẩm Tiểu Vành tại lại gậy hai lần đàn về sau, cũng đi theo rời đi.
"Ba ba, ngươi nói ta về sau khảo thí đi Bồi Lan Âm Nhạc Học Viện thế nào?"
Hành lang bên trên, Thẩm Tiểu Vành vẻ mặt tò mò hỏi.
"Ngươi đi kia làm gì?"
Thẩm Nhiên khó hiểu nói.
"Đi học a, đây không phải là toàn thế giới xếp hạng thứ nhất học viện âm nhạc sao?
Là mụ mụ trường học cũ, hơn nữa ba ba trước kia ở đằng kia dạy qua sách, ta muốn đi xem."
Vậy sao ngươi không đi Cửu Châu Âm Nhạc Học Viện? Thẩm Niên hỏi ngược lại, đều nói nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng, Thẩm Niên là không hy vọng chính mình hai cái nữ nhi cách mình quá xa. Trong nước nói còn tốt, ngồi máy bay, mấy giờ đã đến. Nước ngoài nhưng là khác rồi, không chỉ có khoảng cách xa, còn chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn liền sợ nữ nhi của mình đi qua chịu ức hiếp. Cửu Châu Âm Nhạc Học Viện ta đi qua tốt nhiều lần này ta muốn đi Bồi Lan Âm Nhạc Học Viện. Bởi vì Cửu Châu Âm Nhạc Học Viện ngay tại Ma Đô, cho nên cái này từ nhỏ đến lớn, Thẩm Tiểu Anh cũng là đi qua nhiều lần. Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh trường học cũ. Có thể không đi chỗ đó a xa sao? Thẩm Niên cau mày nói. Ba ba đây là không nỡ. Thẩm Tiểu Anh cười nói. Nhưng lấy nói như vậy, ba ba chính là sợ ngươi đi qua chịu ức hiếp, cái này nước ngoài không phải so trong nước, chỗ kia quá xa, ba ba cùng mụ mụ không thể tức thời chiếu cố tới ngươi, ngươi nếu là ở bên kia ra chuyện gì, ta và mẹ của ngươi đều phải gấp chết. Thẩm Niên bỗng nhiên hồi tưởng lại trước kia cùng Sở Vãn Ninh tại Bồi Lan Âm Nhạc Học Viện bị tập kích chuyện. Cái này nước ngoài thật là không khỏi thương, hơn nữa hắn còn nghe nói cái này trời vừa tối, tỷ lệ phạm tội liền xoạt 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 dâng đi lên. Hắn thực sự rất khó yên tâm nhường Thẩm Tiểu Anh một người chạy xa như thế đi đọc sách. Nếu như hắn nữ nhi này nhất định phải đi, vậy hắn cũng chỉ phải tốn một khoản tiền thuê một chút bảo tiêu bồi tiếp đối phương trên dưới học được, chỉ có làm như vậy, hắn khả năng an tâm một chút. Được thôi, ba ba đã đều đã nói như vậy, vậy ta liền không đi Bồi Lan Âm Nhạc Học Viện, vậy ta đại học liền khảo thí Cửu Châu Âm Nhạc Học Viện a. Thẩm Tiểu Anh thấy Thẩm Niên kia vẻ mặt đáng vẻ không bỏ, lập tức đã cảm thấy Bồi Lan Âm Nhạc Học Viện không đi cũng được, Cửu Châu Âm Nhạc Học Viện cũng không phải là không thể được. Thật tốt, không hổ là ba ba nữ nhi ngoan lúc, kia ba ba chờ người thi đậu Cửu Châu Âm Nhạc Học Viện. Thẩm Niên rất là hài lòng vỗ vỗ Thẩm Tiểu Anh bả vai. Từ Thẩm Tiểu Anh nu thuận nhẹ gật đầu. Khéo léo như thế bộ dáng, cùng trong trường học cao lãnh bộ dáng hoàn toàn chính là thành tương phản. Nếu để cho lần trước đưa bữa sáng cao lớn nam sinh ở này, thấy lúc này Thẩm Tiểu Anh, sợ rằng sẽ giật nảy cả mình, mở rộng tầm mắt. Thế, ta giống như quên đem bàn bạc lấy ra. Thẩm Tiểu Anh cười cười xấu hổ. Không có việc gì, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi đi lên nữa cầm a. Thẩm Niên nói rằng. Không, ta còn là hiện tại đi lấy à, đợi lát nữa đi lên về sau ta liền trực tiếp về phòng ta luyện đàn đi, ta phải sớm điểm cố gắng, tranh thủ thi đậu Cửu Châu Âm Nhạc Học Viện. Thẩm Tiểu Anh nói xong, buộc ở sau gáy bên trên cao đôi ngựa hất lên, trực tiếp liền hướng thư phòng chạy về. Chương 484, phiên ngoại hát lịch sử 2, chương 484, phiên ngoại hát lịch sử 2. Thấy Thẩm Tiểu Anh cùng Thẩm Niên ra gian phòng sau, Thẩm Tiểu Vũ liền ngay cả bận bịu từ dưới bàn chui ra. Hắn cũng không có lập tức ra khỏi phòng, bởi vì hắn sợ nếu là hiện tại ra ngoài Thẩm Niên cùng Thẩm Tiểu Anh không đi xa, trông thấy hắn theo gian phòng sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ hỏi hắn vì sao lại chờ trong phòng. Thế là hắn liền trong phòng ngồi xuống. Thật là không có chờ một lát, hắn cũng cảm giác không được bình thường. Thế nào gian phòng kia ngoài có một cái từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Hắn vừa kịp phản ứng, đang muốn tiếp lấy nhảy lên hạ thân trốn ở sách dưới đáy bàn. Cửa phòng liền bị Thẩm Tiểu Hành trực tiếp đẩy ra. Sau đó bọn hắn ánh mắt hai người trên không trung giao hội. Nhị tỷ, thật là khéo a, ngươi cũng tới tra gian phòng. Thẩm Tiểu Vũ giả vờ ngây ngốc nói, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Thẩm Tiểu Hành giờ phút này cũng không để ý để ở một bên cầm phổ, hướng thẳng đến Thẩm Tiểu Vũ đi tới. Ta vừa rồi mới tiến vào, ta đến tra trong phòng tìm ít đồ. Thẩm Tiểu Vũ cười ha hả giải thích nói, tìm đồ? Ngươi tìm thứ gì? Thẩm Tiểu Anh đôi mắt híp lại, trực câu câu nhìn chằm chằm Thẩm Tiểu Vũ. Thẩm Niên thư phòng là tại lầu 2 phía đông tận cùng bên trong nhất gian phòng, mà Thẩm Tiểu Vũ gian phòng thì là giống như nàng tại phía tây. Nếu là vừa rồi Thẩm Tiểu Vũ theo gian phòng đi vào thư phòng, nàng không có khả năng không có nhìn thấy mới đúng. Ta tìm, ta chìa khóa. Thẩm Tiểu Vũ thuận miệng địa chuyển nói. A, tìm chìa khóa. Thẩm Tiểu Anh cười lạnh một tiếng, lý do này thật sự là có đủ gấp ép, hơn nữa Thẩm Tiểu Vũ trên mặt rõ ràng liền treo một bộ chột dạ bộ dáng, cái này nếu không phải đang nói láo, nàng Thẩm Tiểu Anh liền cùng hắn họ. Thành thật khai báo a, ngươi trong thư phòng làm gì? Nếu không, ta liền phải đi nói cho lão ba, nhường hắn đến thẩm vấn ngươi. Thẩm Tiểu Anh liếc thấy phá Thẩm Tiểu Vũ tại cái này trong thư phòng khẳng định là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, nếu không, đối phương cũng sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này. Được được được, ta đã biết, ta nói với ngươi. Thẩm Tiểu Vũ con ngươi đảo một vòng, đột nhiên liền nảy mầm một cái ý nghĩ. Hắn hoàn toàn có thể đem Thẩm Tiểu Anh cũng kéo xuống nước, dạng này cũng không sợ đối phương lại bán đứng hắn. Ngươi nói đi. Thẩm Tiểu Anh một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng, mà Thẩm Tiểu Vũ thì là nhấn mở máy vi tính nút mở máy. Ngươi làm cái gì vậy? Thẩm Hạ Anh kỳ quái nói. Không làm gì, ngươi không phải hiếu kỳ ta vừa rồi trong phòng làm gì sao? Ta lập tức liền nói cho ngươi biết. Thẩm Tiểu Vũ kìm nén cười xấu xa. Không đầy một lát, máy tính khởi động máy về sau, Thẩm Tiểu Vũ liền thuần thục mở ra trước đó tại màn hình máy tính bên trên nhìn thấy cặp văn kiện. Đây là, dù là luôn luôn yêu bưng thần tượng bao phục Thẩm Tiểu Anh giờ phút này nhìn xem trên máy vi tính hình ảnh cùng video, cũng không nhịn được kinh ngạc há to miệng. Đây cũng là cha lúc còn trẻ. Thẩm Tiểu Vũ hoạt động lên con chuột vòng lăn, một bên trượt một bên nói, còn có mẹ ta lúc còn trẻ, nhị cô mẹ đại cô mẹ trước kia ảnh chụp cũng có, cùng chúng ta khi còn bé ảnh chụp cũng đều có. 4. Thẩm Tiểu Anh cau mày nhìn trong chốc lát, sau đó cầm lấy một bên USB số liệu tuyến cắm vào trong điện thoại di động của mình. Lập tức nàng liền đem Thẩm Tiểu Vũ chen đến một bên khác, chính mình thao tác máy tính. Thẩm Tiểu Anh, ngươi muốn chết ta? Thẩm Tiểu Vũ lúc này cũng là minh bạch Thẩm Tiểu Anh muốn làm gì, nàng lại muốn đem trên máy vi tính hình ảnh còn có video phục chế xuống tới. Lớn gan như vậy làm vậy, cái này nếu như bị Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh biết, kia không được bị đuổi lấy đánh. Tránh đi một bên, Thẩm Tiểu Anh trực tiếp liền bắt đầu truyền đầu. Không phải, Thẩm Tiểu Anh, ngươi coi ta là cái gì? Đây chính là ta phát hiện trước, cho nên đợi lát nữa phát ta một phần. 4. Nhưng lấy hai người đang đàm luận, ai cũng không có chú ý tới
cái kia vốn đã đánh thuê phòng cửa giờ phút này lặng lẽ rửa cái bóng người. Thẩm tiểu sư vốn là đến gọi Thẩm tiểu hành tranh thủ thời gian hạ đi ăn cơm. Kết quả, cái này vừa lên đến, đã nhìn thấy đệ đệ của nàng muội muội đang ghé vào phụ thân trước bàn sách, tay nắm lấy con chuột thao túng máy tính. Hơn nữa, vừa mới hai người nói chuyện cũng là truyền vào trong tai nàng. Lập tức Thẩm tiểu sư liền mang mấy phần hiếu kỳ đi lặng lẽ tới gần hai người bên cạnh. A, Thẩm tiểu Vũ là trước hết nhất kịp phản ứng, bên cạnh bỗng nhiên nhảy lên ra cái bóng người, điều này thực cho hắn giật mình kêu lên, còn tưởng rằng là Thẩm Niên hoặc là Sở Vãn Minh tới, có thể chờ nhìn thấy người tới là hắn đại tỷ sau, hắn mới thở dài một hơi. Người tên gì gọi? Thẩm tiểu Anh cũng bị đối phương lần này làm cho giật mình. Kém chút chấp nhận lấy trong tay con chuột cho đối phương đập tới. Các ngươi đây là đang làm gì a? Thẩm tiểu sư đầy mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Nhìn mấy lần, nàng liền minh bạch đệ đệ của nàng muội muội là đang làm gì. Bởi vì thiếu nghĩ sảnh. Đại tỷ, ngươi đợi lát nữa ra ngoài cũng chớ nói lung tung, Úc Thẩm tiểu Vũ nhắc nhở. Yên tâm, tỷ tỷ ta kín miệng thật rất, chỉ có điều nha. Thẩm tiểu sư nói xoa xoa đôi bàn tay chỉ, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhiều ít? 500 có đủ hay không? Thẩm tiểu Vũ đưa ra chữ số. Mẹ của bọn hắn Sở Vãn Ninh sợ bọn họ mấy cái xài tiền bậy bạn, cho nên mỗi tháng đều là có hạn chế bọn hắn tiền tiêu vặt, tiểu học thời điểm là 1 tháng 1000, đọc sơ trung thời điểm là 1 tháng 3000, hiện ở cấp 3 thì là 1 tháng 5000. Ai cho ngươi đòi tiền a? Thẩm tiểu sư chỉ màn ảnh máy vi tính, đợi lát nữa những video này còn có hình ảnh, cũng phát ta một phần. 6. Thật không hổ là người một nhà a, ý tưởng này đều là lạ thường nhất trí. Thẩm tiểu Vũ yên lặng cho Thẩm tiểu sư trong lòng điểm cái tán. Đang chờ ba người trông coi máy tính truyền thâu văn kiện thời điểm, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh hai người cơ hồ là đồng thời chạy lên lầu. Vừa rồi Thẩm tiểu Vũ kia rít lên một tiếng, bị lầu dưới Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh nghe xong vừa vặn. Niệm đó, cha mẹ đi lên ba. Thẩm tiểu Vũ nghe cái này lên thang lầu tiếng bước chân, tranh thủ thời gian hướng Thẩm tiểu Anh hô, biệt chuyện, muốn bị phát hiện ba. Chớ nóng vội, 98%. Còn có 2%. Thẩm tiểu Anh giờ phút này cũng là có chút hoảng hốt, nhưng nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động thanh tiến độ, lúc này nhường nàng từ bỏ, chẳng phải là có chút đáng tiếc. Người còn 2% đâu? Đợi lát nữa cẩn thận cha mẹ cho ngươi đánh thành 2%. Thẩm tiểu Vũ giờ phút này cũng là không quản được nhiều như vậy, trực tiếp cưỡng chế nhấn một chút nút tắt máy. Sau đó hắn lại lôi kéo Thẩm tiểu Hành cùng Thẩm tiểu sư cùng một chỗ trốn vào dưới bàn sách mặt. Thẩm Niên cái này cái tủ sách rất lớn, là L hình, đủ để dung nạp ba người bọn họ. Không phải, chúng ta tại sao phải trốn đi a? Chúng ta đợi một lát tùy tiện biên cái cớ không phải tốt. Thẩm tiểu sư khó hiểu nói, lúc đầu đều còn có thể lừa dối quá quan, nhưng là hiện tại như thế vừa trốn, kia ha không phải liền là có loại dấu đầu lòi đuôi chột dạ sao? Ta làm sao biết a? Thẩm tiểu Vũ, chúng ta tại sao phải tránh? Thẩm Tiểu Anh thấy Thẩm Tiểu Sư nhìn xem chính mình, nàng cũng quay đầu nhìn xem Thẩm Tiểu Vũ. Vừa rồi thật là Thẩm Tiểu Vũ lôi kéo hai người bọn họ cùng một chỗ trốn vào dưới bàn sách mặt. Tại sao phải tránh? Thẩm Tiểu Vũ cũng không nghĩ lại, hoàn toàn chính là bản năng của thân thể phản ứng. Lúc này nghe thấy hai vị tỷ tỷ vấn đề, hắn cũng rơi vào trầm tư. Chương 485, phiên ngoại hắc lịch sử 3. Chương 485, phiên ngoại hắc lịch sử 3. Chờ Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh hai người sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới. Trong thư phòng đã là vắng vẻ. Chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ ta vừa rồi nghe lầm? Vừa rồi ta là nghe thấy Tiểu Vũ tiếng kêu a. Thẩm Niên quay đầu nhìn xem Sở Vãn Ninh, trong đôi mắt mang theo mấy phần kiểm chứng ý tứ. Ta vừa rồi cũng nghe thấy. Sở Vãn Ninh nói xong lại nhìn một chút ngoài hành lang mặt, ý theo nàng vừa mới nghe được thanh âm rõ ràng chính là tại thư phòng bên này phương hướng. Bên này ngoại trừ bên ngoài thư phòng, cũng chỉ thừa nàng cùng Thẩm Niên phòng ngủ, ba đứa hài tử phòng ngủ tất cả đều tại hành lang bên kia. Thế nào? Mới vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Nhu giờ phút này cũng đi tới. Vừa rồi Thẩm Tiểu Vũ tiếng rít gào kia, có thể nói là toàn bộ trong biệt thự đều nghe thấy được. Không biết do A Thẩm Niên nghi ngờ mắt nhìn thư phòng, vừa rồi Tiểu Anh nói mình bàn bạc không có cầm, sau đó về thư phòng cầm bàn bạc, ta gặp nàng một mực không có xuống tới, còn tưởng rằng đứa nhỏ này lại đang giật đàn, cho nên liền nhường nhỏ sư đi lên bảo nàng, thật là cái này hai hải tử bốn. Thẩm Niên nói liền đi tới trong thư phòng trước dương cầm, phía trên còn bày biện Thẩm Tiểu Anh bàn bạc. Cái này có chút kỳ quái, Tiểu Anh vừa mới rõ ràng là nói với hắn muốn trở về cầm bàn bạc. Chờ một chút. Sở Vãn Ninh lôi kéo Thẩm Niên, sau đó cũng đúng một bên Thẩm Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Nú hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu đám người hướng bàn đọc sách bên kia nhìn sang. Dưới bàn sách mặt khe hở chỗ, có một khối nhỏ quần áo vải vóc lộ ra. 3. Thẩm Niên vẻ mặt nghi vấn, hắn cũng đã nhìn ra, cái này dưới bàn sách mặt rõ ràng liền ẩn giấu người, chỉ bất quá hắn không hiểu, cái này êm đẹp đều muốn ăn cơm, ba đứa hài tử cùng hắn chơi bịt mắt trốn tìm làm gì. Lập tức, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh ngay tiếp theo một bên Thẩm Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Đu, rón rén hướng bàn đọc sách vây lại. Ách! Các ngươi đây là tại? Làm gì? Thẩm Niên không hiểu hỏi. Thẩm tiểu sư ba người tất cả đều co quắp tại dưới bàn sách mặt, nhìn xem mấy người bọn hắn vây quanh, trên mặt toàn đều hiện lên ra lúng túng nụ cười. Cái kia cái gì? Cha mẹ, ta cái kia. Thẩm Tiểu Vũ ấp úng nửa ngày. Ngươi cái nào? Thẩm Niên rất kiên nhẫn nhìn xem ba đứa hài tử, các ngươi nếu không trước ra đến nói chuyện a. Tốt. Thẩm Tiểu Sư ba người mau từ dưới bàn sách mặt chui ra. Ngay sau đó, ba người liền không nói một lời cúi đầu, nhìn xem chân mình nhọn. Các ngươi cũng là nói chuyện a, thế nào đều đem đầu thấp. Thẩm Niên đông nhiên có loại dự cảm bất tưởng, hắn cái này ba đứa hài tử, rõ ràng chính là làm cái gì việc trái với lương tâm, nếu không, chắc chắn sẽ không là giống như bây giờ. Để các ngươi nói chuyện. Sở Vãn Ninh thúc giục nói, phía dưới này đồ ăn cũng còn nóng hổi đây. Nếu là lại trầm mặc như vậy xuống dưới, bày ở trên bàn cơm đồ ăn lại phải nấu lại trùng tạo. Các ngươi có phải hay không gây cái gì họa? Không có việc gì, nói ra đi, có đại cô mẹ cùng nhị cô mẹ ở chỗ này. Thẩm Thanh Ca thấy ba hải tử trên mặt biểu lộ cũng là minh bạch, cái này chỉ định là chọc cái gì họa, sợ nói ra Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh giáo huấn bọn hắn. Có ngươi nhị cô mẹ tại cái này, không cần sợ phụ thân các ngươi đánh các ngươi. Thẩm Thanh Nu cũng mở miệng giúp đỡ nói. Bốn. Thẩm Tiểu Vũ ba người nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn một chút đứng trước mặt bốn cái trong nhà trưởng bối. Đầu tiên, nói lão khẳng định là không thể thực hiện được. Như chỉ là bọn hắn phụ thân Thẩm Niên đi lên lời nói còn tốt, bọn hắn còn có thể cái khó ló cái khôn biên một chút lý do hồ lộ qua. Có thể mấy người bọn họ cũng là không nghĩ tới Sở Vãn Ninh cũng theo sau. Cái này từ nhỏ đến lớn, mấy người bọn họ cũng không phải là không có tại Sở Vãn Ninh trước mặt từng nói láo, thật là đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Sở Vãn Ninh cho khám phá. Bọn hắn đều có chút hoài nghi bọn hắn vị mẫu thân này có phải hay không có cái gì độc tâm thuật. Để các ngươi nói các ngươi liền nói, liền Tiểu Vũ tới trước đi, ngươi đứa bé trai đừng lề mề chậm chạp, thành thật khai báo à, vì cái gì tránh dưới bàn xếp mặt. Thẩm Niên một tay lấy Thẩm Tiểu Vũ đơn độc ôm đi ra. Ách, cha, cái kia, ta. Các loại một lát, ta ngẫm lại ta làm như thế nào mở cái miệng này. Thẩm Tiểu Vũ đang suy nghĩ chính mình làm như thế nào huyện chuyển nói, mới có thể làm cho mình miễn ở dừng lại nỗi khổ ra thịt. Nhanh lên, toàn gia đều chờ đợi ăn cơm đâu. Thẩm Niên thúc giục nói. Ân. Thẩm Tiểu Vũ nổi lên một chút, đang muốn mở miệng, một bên Thẩm Tiểu Anh liền đi tới nói, cha, hắn nhìn lén ngươi ổ cứng máy tính bên trong album ảnh, bên trong tất cả đều là ngươi cùng mẹ trước kia ảnh chụp còn có video. Căn cứ thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị đạo lý. Thẩm Tiểu Anh trực tiếp tiểu nhất ngũ nhất thập đem chuyện tất cả đều run lên đi ra. Ta. Thẩm Tiểu Vũ thấy Thẩm Tiểu Anh cái này bán đồng đội hành vi, liền cũng liền bận bịu xác nhận nói, cha, Tiểu Anh nàng không chỉ có nhìn, nàng còn muốn bảo tồn lại. Bốn. Được rồi, đừng nói nữa, ta còn tưởng rằng các ngươi là đã làm gì thương thiên hại lý chuyện xấu, tất cả đều cho ta trốn đến dưới bàn xếp mặt, kết quả là công ty ảnh chụp. Các ngươi nếu mà muốn, trực tiếp cùng ta nói một tiếng không được sao, không cần đến lén lút. Thẩm Niên đều có chút một lát im lặng, hắn còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, kết quả là cái này. Kia sớm mấy năm ở giữa hắc lịch sử cái gì, hắn đều căn bản không có để ở trong lòng ta. A, cha, ngươi chăm chú sao? Như vậy tư mật ảnh chụp cho chúng ta bảo tồn thật không có chuyện gì sao? Thẩm Tiểu Vũ ba người đều hơi kinh ngạc. Thử nghĩ một hồi, nếu là bọn họ ba người bị người đập loại này xã chết ảnh chụp, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem loại hình này ảnh chụp còn có video cho hết thảy xóa bỏ. Có thể có chuyện gì a? Tốt, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian xuống lầu ăn cơm đi, một hồi đồ ăn đều muốn lạnh. Thẩm Niên đúng ba người sau khi phân phó xong, liền lôi kéo Sở Vãn Ninh đi xuống lầu. Nói đùa, tia sáng loáng bày ở màn hình máy tính bên trên album ảnh có thể tính gì chứ tư mật đồ chơi. Chân chính tư mật, vậy khẳng định phải là trải qua tầng tầng mã hóa đồ vật ta. Ngươi cứ như vậy để bọn hắn giữ. Sở Vãn Ninh trở về liếc nhìn sau lưng ba đứa hải tử. Không phải đâu. Liên một chút lúc còn trẻ ảnh chụp còn có video, cũng không có gì ghê gớm. Gần nhanh 20 năm xuống tới, Thẩm Niên lại nhìn đã từng những hình kia cùng video, có chỉ còn đúng kia đoạn thời gian tốt đẹp hồi ức. Tại lúc ấy xem ra trời cũng sắp sụp chuyện, bây giờ lại phá lệ để cho người ta hoài niệm. Ta còn tưởng rằng ba đứa hải tử là gây xảy ra điều gì phiền toái, không nghĩ tới cũng chỉ là copy văn kiện. Thẩm Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Nu cũng là thở dài một hơi, vừa rồi các nàng cũng là có chút khẩn trương, dù sao kia ba hải tử trên mặt biểu lộ liền cùng phạm vào sai lầm lớn như thế. À đúng rồi, nhị tỷ, ta kia album ảnh bên trong giống như giữ mấy chương ngươi trước kia những hình kia. Cái gì? Cái gì ảnh chụp? Thẩm Thanh Nu nghi vấn hỏi. Chính là ngươi trước kia ăn kia phi cá hộp ảnh chụp a. Vậy ngươi vừa rồi tại sao không nói? Ta đây không phải mới nhớ tới nha. Chương 486, phiên ngoại phụ mẫu nhỏ kiêu ngạo, chương 486, phiên ngoại phụ mẫu nhỏ kiêu ngạo. Thiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, có ta Tiểu Vũ, liền có thiên. Cơm chưa ăn, Thẩm Tiểu Vũ đống nhiên trung nhị gào một tiếng nói. Cái này dẫn toàn bộ bàn người đều nhìn sang. Bệnh tâm thần. Thẩm Tiểu Anh im lặng bĩu môi, bản tới dùng cơm ăn ngon tốt, nàng bên cạnh người này liền bắt đầu lên cơn. Thẩm Tiểu Anh, ngươi biết cái gì? Ta cái này gọi nhiệt huyết, ngươi hiểu bóng. Thẩm Tiểu Vũ về đối nói. A đúng, ta không hiểu. Ngươi âm dương quái khí cái gì kình? Bốn. Hai người các ngươi mỗi ngày có thể hay không yên tĩnh một hồi? Cả ngày đôi đến đôi đi, có thể hay không học một ít các ngươi nhỏ sư tỷ, ngoan một chút, có thể chứ? Thẩm Niên buông xuống trong tay bắt đũa, cái này đều 16 năm a. Hắn cái này nhị nữ nhi cùng tiểu nhi tử, kia là từ nhỏ liền không hợp nhau. Lúc nhỏ kia là hàng ngày đánh nhau, sau khi lớn lên thu liễm một chút, cũng không động thủ đánh nhau, chỉ là cái này ngoài miệng thế nào cũng không chịu bỏ qua cho đối phương. Bị điểm danh biểu dương Thẩm tiểu sư hoạt bát cười một tiếng, nhìn xem bên cạnh đùa giỡn đệ đệ muội muội, cha, mấy ngày nữa ngươi liền không nhìn thấy Tiểu Vũ, nói không chừng ngươi về sau sẽ còn nghĩ hắn đâu. Ta có cái gì tốt nghĩ hắn? Hắn tốt nhất là liền ở bên ngoài tự cấp tự túc, để cho ta và mẹ của ngươi trong nhà qua một cái sống yên ổn thời gian. Bởi vì Thẩm Tiểu Vũ muốn đi làm điện tranh cử tay, 9 năm giáo dục bắt buộc kết thúc sau, Thẩm Niên liền cũng bắt đầu khởi hành đi vì hắn tìm kiếm chuyên nghiệp câu lạc bộ còn có lao sư. Thẩm Tiểu Vũ tại trò chơi phương diện thiên phú rất mạnh, so tại âm nhạc phương diện thiên phú đều còn phải cao hơn không ít. Thẩm Niên tại 7 tháng 8 thời điểm cũng là vì hắn tìm xong quan hệ. Nói là nhường lúc tháng 10 lại đi, mà Thẩm Tiểu Vũ cũng là thích náo nhiệt tính tình, liền thừa dịp còn chưa tới lúc tháng 10, đi cảm thụ một chút cao trung sinh hoạt. Cái này vừa cảm thụ xuống tới, hắn liền càng chắc chắn chính mình muốn đi chơi game quyết tâm. Đầu tuần trong trường học nghe xong một tuần khóa, hắn mỗi ngày thật chính là buồn ngủ, kia khóa nhâm lão sư tại trên lớp học giảng bài, với hắn mà nói không nghi ngờ gì chính là đang hát bài hát du con. Yên tâm, cha, ta về sau sẽ thường xuyên về tới thăm ngươi. Thẩm Tiểu Vũ cười hát hát nói, hắn cái này đi cũng không bao xa, ngay tại Mado, cách hắn nhà khoảng cách, cũng liền bất quá nửa giờ đường xe. Rất không cần phải a. Thẩm Niên từ chối nói. Một bên một mực trầm mặc Sở Vãn Ninh giờ phút này nhìn xem đối diện cùng Thẩm Niên có mấy phần giống nhau nhi tử, dạy bảo nói, đã quyết định muốn đi đường này, vậy ngươi liền hảo hảo đi, không nên chúng đồ từ bỏ, ta và cha ngươi ở phương diện này cho trợ giúp của ngươi rất có hạn, chỉ có thể nhìn ngươi cố gắng của mình.
Mẹ, ta biết.
Thẩm Tiểu Vũ thấy Sở Vãn Ninh chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, hắn cũng nghiêm túc, lập tức liền đối với Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh lập xuống thờ lạc, cha, mẹ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được thành tích tốt. Tiểu Vũ về sau nếu là có khó khăn gì, liền cho nhị cô mẹ hoặc là ngươi đại cô mẹ gọi điện thoại nói cũng được, giống cha ngươi lần này tìm quan hệ, vẫn là may mắn mà có ngươi nhị cô mẹ hỗ trợ đâu. Thẩm Thanh Nhu mặt lộ vẻ không bỏ. Bọn nhỏ từng ngày trưởng thành, cũng nhanh đến riêng phần mình có riêng phần mình sinh hoạt tuổi tác, mà bọn hắn những trưởng bối này cũng là từng ngày già, đời người trên đường chỉ còn đường về. Tốt nhị cô mẹ. Thẩm Tiểu Vũ nghiêm mặt nói. Khi còn bé trẻ con bướng bỉnh bây giờ cũng là dần dần hiểu chuyện. Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh hai người cảm giác rất vui mừng. Sau khi ăn cơm chưa xong, Thẩm Niên liền đơn độc tìm tới Thẩm Tiểu Vũ. Thẩm Tiểu Vũ trong phòng là một cỗ nồng đậm nhị thứ nguyên vị. Trong tủ quầy mặt bày biện đủ loại phỉ cụ. Trên bàn để máy vi tính cũng là bày biện tốt ba cái màn ảnh máy vi tính. Hắn sau khi vào cửa, Thẩm Tiểu Vũ đang đánh trò chơi, giữa ban ngày tắt đèn, bên trong căn phòng các loại đủ mọi màu sắc bóng đèn đem gian phòng làm nổi bật ra một loại xỉ bở tủ phong cách. "Cha, ngươi thế nào tới?" Thẩm Tiểu Vũ thấy Thẩm Niên vào cửa, lập tức cũng không chơi game, trực tiếp liền từ bỏ đối cục. "Ta đến cùng ngươi tâm sự." Thẩm Niên nói rằng. "Cho chuyện cái gì a?" Thẩm Tiểu Vũ hiếu kỳ nói. "Chớ nóng nội, trước chơi với ta đem trò chơi a." Lần trước chơi game vẫn là tại năm ngoái cùng ngươi Trần thúc thúc mấy người bọn hắn cùng một chỗ mở hắc. Thẩm Niên nói liền rút ra một cái ghế ngồi xuống Thẩm Tiểu Vũ bên người. Thẩm Tiểu Vũ gian phòng bên trong trừ bỏ phỉ gù bên ngoài, còn có cái ghế cũng là không ít, có mấy người thể công học ghế dựa, điện cạnh ghế dựa. Trừ cái đó ra, con chuột bàn phím cũng là có mấy cái. "Được a. Kia cha ngươi chơi ta máy vi tính này a, ta đến dùng bản bút ký." Thẩm Tiểu Vũ nói liền đứng dậy muốn cùng Thẩm Niên đổi chỗ. Thẩm Niên đề nghị này có thể rất là khó được, trước kia hắn không ít gọi Thẩm Niên cùng hắn cùng một chỗ chơi game, có thể là trừ khi còn bé bồi tiếp hắn đánh mấy lần về sau. Chờ hắn lớn lên, Thẩm Niên liền không cùng hắn cùng nhau chơi đùa. "Không cần, ngươi liền ngồi xuống đi." Thẩm Niên nói liền nhấn mở trước mặt laptop. Cũng không lâu lắm, hai người lần lượt leo lên cửa sổ trò chơi. "Cha, ngươi đánh vị trí nào?" Thẩm Tiểu Vũ hỏi. "Phụ trợ a." "Ngươi đánh cái gì phụ trợ a, ngươi không phải chơi a giờ sao?" Thẩm Niên có chút không muốn nói chuyện, hắn dám ở vàng cục chơi a giờ cờ, cũng không đại biểu hắn dám ở vương giả cục chơi a giờ cờ a. "Mở ra cái khác bài vị, đánh hai thanh giải trí hình thức a." Thẩm Niên nói rằng. Muốn lấy trước hắn cũng là xông điểm tuyển thủ, nhưng là hiện tại đã trở thành một cái hợp cách giải trí người chơi. Bài vị chấm điểm gì gì đó, cùng hắn hiện tại là bán đại bác cũng không tới một chút quan hệ. "Úc, đi." Thẩm Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, hắn hiển nhiên cũng là minh bạch cha mình tâm tư. Thẩm Tiểu Vũ đánh rất xuất sắc, như là Thẩm Niên những năm gần đây một mực quan sát được xuất sắc như vậy. Mà hắn đánh liền tương đối bình thường, đầu người là trên cơ bản không có cầm tới, chết cũng là toàn đội nhiều nhất. Thẩm Tiểu Vũ cũng là chú ý tới Thẩm Niên chiến tích, liền muốn lấy biện pháp cho Thẩm Niên nhường mấy người đầu. Một thanh giải trí hình thức xuống tới, Thẩm Niên liền từ bỏ, hiện tại hắn có lẽ liền giải trí hình thức đều không đánh nổi. "Tiểu Vũ, kỳ thật các ngươi tỷ đệ ba người bên trong, ta từ nhỏ không yên lòng nhất chính là ngươi." Thẩm Niên đột nhiên mở miệng, nhường Thẩm Tiểu Vũ ngẩn người, kịp phản ứng sau, hắn hồi đáp, "Cha, đây chẳng qua là khi còn bé đi, hiện tại ta nhưng không có giống khi còn bé như vậy ra." "Đúng vậy a, ngươi cũng hiểu chuyện." Thẩm Niên thở dài một tiếng khí, khi còn bé hắn cùng Thẩm Tiểu Vũ cũng đánh qua trò chơi, thời điểm đó Thẩm Tiểu Vũ cũng không hiểu giống như bây giờ để cho người ta đầu đạo lý đối nhân xử thế. "Sau khi ra ngoài, mọi thứ nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ, không cần ỷ thế hiếp người." "Biết cha, ngươi đạo lý kia đều nói bao nhiêu lần, ta cái này đều bao lớn người, lại không giống khi còn bé hàng ngày đánh nhau, lại nói, trải qua ngươi cùng lão mụ khi còn bé khắc cốt minh tâm giáo dục, ta hiện tại cũng là cùng người khác giảng đạo lý." "Không, Tiểu Vũ, lần này phụ thân là đến dạy ngươi một cái khác đạo lý." Thẩm Niên nhìn xem bây giờ đã dần dần hiểu chuyện nhi tử, từng chữ từng câu nói, có thể cùng người khác giảng đạo lý vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là đối phương không nghe khuyên bảo, ngươi cũng đừng sợ, cha mẹ vĩnh viễn sẽ đứng ở sau lưng của ngươi. "Nhớ kỹ một câu, người nếu phạm ta, lễ nhượng ba người, người tái phạm ta, chẳng thảo trừ căn." Thẩm Niên nói chuyện thời điểm ngữ khí rất nghiêm túc, không chút nào giống như là nói đùa. Thẩm Tiểu Vũ nghe lời này cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bình thường luôn luôn ôn hòa phụ thân có thể nói ra loại này tàn nhẫn nói. "Tốt, ta hiểu được." Thẩm Tiểu Vũ gật đầu nói. "Đi, ta trước hết cùng ngươi nói nhiều như vậy à?" Thẩm Niên nói xong liền đứng dậy muốn rời phòng. "Chờ một chút." Cha Thẩm Tiểu Vũ gọi lại đối phương. "Thế nào?" "Cha, ta muốn nói cho ngươi, ta về sau nhất định sẽ dựa vào thực lực của mình trở nên nổi bật." Thẩm Tiểu Vũ ngữ khí kiên định nói. Phụ thân tán thưởng là nam nhân đời này khát vọng nhất đồ vật. Mỗi một nam nhân một đời đều đang theo đuổi phụ thân tán thành. Thẩm Tiểu Vũ cũng là như thế, hắn muốn trong tương lai một ngày nào đó có thể trở thành cha mình trong miệng kiêu ngạo, có thể nghe được phụ thân tại cùng người khác khoác lác thời điểm nói nhi tử ta có thể lợi hại, cầm qua vô địch thế giới. "Tốt, ba ba chờ ngươi công thành danh toại ngày đó." Chương 487, phiên ngoại phụ mẫu nhỏ kiêu ngạo 2, chương 487, phiên ngoại phụ mẫu nhỏ kiêu ngạo 2. Năm sau, làm Thẩm Niên xem TV bên trên, kia cái đứng tại trao giải trên đài người mặc hồng kỳ nhi tử, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Sở giáo sư, ngươi nhìn, ngươi mau nhìn, kia là con của chúng ta." "Biết biết, ta đây không phải đang nhìn xem sao? Ngươi nói ngươi có phải hay không mắt mở?" Sở Vãn Ninh tựa tại Thẩm Niên bên cạnh. Bây giờ Thẩm Tiểu Vũ cực kỳ giống lúc còn trẻ Thẩm Niên, lúc ấy nàng vừa trong trường học nhận biết Thẩm Niên. "Ta liền nói chúng ta này nhi tử nhất định có thể có tiền đồ a." Thẩm Niên ha ha cười nói. "Y đi,
ngươi xác định ngươi trước kia nói qua. Ta thế nào nhớ kỹ Tiểu Vũ khi còn bé ngươi cũng hận không thể để người ta đá ra khỏi nhà.
Ai ai ai, Sở giáo sư, ngươi cái này không thể nói lung tung được à, ta lúc nào thời điểm nói qua lời này.
Đứa nhỏ này sinh ra tới ta liền biết, khẳng định không đơn giản.
Đúng đúng đúng, ngươi cái miệng này a, vẫn là giống như trước đây, như thế có thể nói.
Sở Vãn Ninh ý cười tràn đầy trêu chọc nói.
Cha, mẹ, ta trở về.
Thẩm Tiểu Anh vừa về đến nhà, trông thấy Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh hai người bao hàm nhiệt lệ dáng vẻ, nàng còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì, có thể khi nàng nhìn thấy trên màn hình TV đạo thân ảnh kia, liền hiểu rõ tại tâm.
Tiểu Anh trở về.
Thẩm Niên tranh thủ thời gian xoa xoa có chút ướt át hốc mắt, một bên Sở Vãn Ninh cũng là như thế.
Ừ, cha, ta đi lên lầu luyện đàn.
Thẩm Tiểu Anh trong lòng kia cố tích cực tình cũng lên rồi. Cuối cùng có một ngày nàng cũng phải trở thành nhường Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh tiêu ngạo tồn tại.
Người cái này lên lầu.
Nếu không ngồi lại đây nhìn sẽ trực tiếp.
Thẩm Niên hỏi.
Không được, ta tuần này từ khúc cũng còn không có luyện qua đâu.
À đúng rồi, cha, cuối tuần ta muốn đi một chuyến nước ngoài, tham gia một cái quốc tế tranh tài.
Tại Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh hai người song trọng dạy bảo hạng, Thẩm Tiểu Anh cầm nghệ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, càng đừng đề cập tự thân còn kế thừa Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh hai người thiên phú trình độ. Trên thế giới khó khăn nhất những cái kia giang khúc, nàng cũng dần dần đánh hạ kết thúc.
Cái gì tranh tài a?
Sở Vãn Ninh hiếu kỳ nói.
Bồi Lan Âm Nhạc Học Viện cử hành, trên thế giới nổi tiếng dương cầm nhà trên cơ bản đều sẽ đi.
Thẩm Tiểu Anh giải thích nói.
Có nắm chắc không?
Thẩm Niên đối với mình nữ nhi này dương cầm trình độ cũng là có hiểu biết, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể nói là không người có thể địch, nhưng là tại lao trong đồng lửa. Nhưng có thể có đôi chút không đáng chú ý.
Có một ít ta báo danh chính là thanh thiếu năm tổ.
Thẩm Tiểu Anh giải thích nói.
Úc, dạng này a, kia ba chờ ngươi cầm cúp trở về.
Thẩm Niên nghe xong lời này trong nháy mắt cứ an tâm, nàng nữ nhi này đặt ở thanh thiếu năm tổ, cái kia chính là giảm chiều không gian đả kích.
Tốt.
Thẩm Tiểu Anh có chút đáng tiếc là cuộc thi đấu này sẽ không giống điện cạnh tranh tài dạng này lưu truyền rộng rãi, cũng sẽ không hiện trường trực tiếp. Nếu không, nàng cũng nghĩ nhường Thẩm Niên nhìn nàng một cái đoạt giải quán quân phong thái.
Ta lên lầu luyện đàn.
Tốt, đi thôi.
Thẩm Niên lần này không có ngăn cản, tranh tài trước tuần thuộc khúc mắt là rất có cần phải.
Chậc, Tiểu Anh cũng là có tiền đồ.
Thẩm Niên vui mừng nhẹ gật đầu, hắn cái này ba đứa hải tử đều rất ưu tú, tại riêng phần mình trong lĩnh vực phát sáng phát nhiệt.
Gần nhất hắn mỗi lần ra ngoài cùng Trần An Hà, Đàm Minh Kiệt bọn người uống trà đánh bài, kia ưỡn lưng thẳng, nhất là đang khoác lác bức thời điểm. Tại mấy người bọn hắn còn tại phàn nàn hài tử nhà mình thế nào tuổi dậy thì phản nghịch thời điểm, Thẩm Niên đã có thể tự hào nói ra con trai mình nữ nhi đủ loại ưu tú biểu hiện. Hôm nay qua đi, hắn để tài câu chuyện lại sẽ thêm một hạng.
Cái gì?
Con của ngươi gần nhất lên lớp đi ngủ yêu chơi game liền chơi game thôi. Ngươi nhìn nhi tử ta, kia từ nhỏ cũng là yêu chơi game, cái này không, sơ ý một chút, liền đánh ra vô địch thế giới tới.
Nghĩ tới đây, Thẩm Niên bỗng nhiên mới phản ứng được một sự kiện.
Sở giáo sư, ngươi trông thấy điện thoại di động ta sao?
Làm gì?
Ta làm sao biết điện thoại di động của ngươi để chỗ nào nhi?
Ngươi mau giúp ta tìm xem, ta bỗng nhiên nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu.
Sự tình gì a?
Thấy Thẩm Niên vẻ mặt thành thật bộ dáng nghiêm túc, Sở Vãn Ninh tranh thủ thời gian từ trên ghế xạ lòn đứng người lên, lập tức liền bắt đầu giúp đỡ Thẩm Niên tìm lên điện thoại di động.
Không đầy một lát, Thẩm Niên điện thoại liền tại ghế sofa ở giữa trong khe hở tìm tới. Ngay tại Sở Vãn Ninh coi là đối phương là muốn cầm điện thoại làm chuyện khẩn cấp gì lúc, chỉ thấy Thẩm Niên nhanh chóng bấm cái thứ nhất người liên hệ số điện thoại.
Uy,
hai số a, ngươi đang làm gì đâu?
Úc, phụ đạo hài tử làm bài tập a, ngươi xem TV sao?
Liên hiện tại cờ tờ vờ trực tiếp, ngươi tranh thủ thời gian xem một chút đi, xảy ra chuyện lớn.
Uy,
đại pháo a, ngươi đang làm gì đâu?
Úc, đang ngồi hài tử chơi đâu, ngươi xem TV sao?
Liên cờ tờ vờ trực tiếp, ngươi tranh thủ thời gian xem một chút đi, xảy ra chuyện lớn.
Uy,
ba văn a, ngươi đang làm gì đâu?
Úc, ngươi đang ngồi lão bà xem TV đâu, vậy các ngươi nhìn cờ tờ vờ trực tiếp sao?
Ngươi tranh thủ thời gian xem một chút đi, xảy ra chuyện lớn.
4.
Uy,
Diệp lão sư a, ngươi đang làm gì đâu?
Uy,
Tống tỷ a, ngươi đang làm gì đâu?
Uy,
Hứa tổng giám đốc a, ngươi đang làm gì đâu?
Uy,
đại bá a, ngươi đang làm gì đâu?
4.
Thẩm Niên lần lượt đem sổ truyền tin bên trong tất cả người liên hệ điện thoại đều đánh một cái khắp. Ngay cả ở xa bên kia bờ đại dương lão giác, cùng Xuân viện trưởng, Thẩm Niên cũng đánh tới điện thoại.
Sở Vãn Ninh ở một bên nhìn khỏe miệng đang run rẩy.
Điện thoại này đánh xong, cũng là nửa giờ trôi qua.
Trên TV trực tiếp đã ngừng lại.
Thẩm Niên thấy thế không khỏi cảm thán may mắn tự mình phát hiện kịp thời, nếu không, hắn những người bạn này liền phải bỏ lỡ con của hắn đoạt giải quán quân cao năng đoạn ngắn.
Leng keng leng keng.
Một chiếc điện thoại đánh vào.
Thẩm Niên cầm lên xem xét, Sở Vãn Ninh cũng ở bên cạnh rũi dài cái đầu nhìn một chút.
Là Thẩm Tiểu Vũ đánh tới.
Uy,
cha, ngươi đang làm gì đâu?
Sao rồi?
Vừa mới có việc đang bận.
Thẩm Niên không nhanh không chậm hồi đáp.
Úc, vậy ngươi vừa mới có nhìn cờ tờ vở trực tiếp sao?
Không thấy a, đã xảy ra chuyện gì sao?
Ta vừa mới ngay tại bận điệu.
Ai, không phải để ngươi đêm nay ôm TV sao?
Ngươi này nhi tử còn giáo dục lên lão tử tới.
Xảy ra đại sự gì ngươi liền nói, không cần quanh co lòng vòng.
Chính là ta đoạt giải quán quân.
Thẩm Tiểu Vũ có chút thất lạc nói.
Tiểu Vũ, đừng nghe cha ngươi mù nói bậy, hắn buổi tối hôm nay ăn cơm tối liền canh giữ ở TV bên cạnh, hơn nữa vừa mới cha ngươi còn đem sổ truyền tin bằng hữu tất cả đều hô một cái khác, để bọn hắn toàn diện đi xem ngươi đoạt giải quán quân trực tiếp.
Sở Vãn Ninh lên tiếng xen vào nói.
Ai, Sở giáo sư, ngươi cái này.
Thẩm Niên trong nháy mắt lúng túng, hắn cái này vốn còn muốn trêu chọc con trai mình.
Cha, ngươi giả bộ như vậy lời nói liền không có ý nghĩa a.
Thẩm Tiểu Vũ nghe xong Sở Vãn Ninh kia lời nói,
thanh âm trong nháy mắt liền biến vui vẻ ra mặt. Chương 488, phiên ngoại chuyện xưa cuối cùng, chương 488, phiên ngoại chuyện xưa cuối cùng. Một tuần sau, Thẩm Tiểu Anh cũng là tại quốc tế tranh tài Dương Cầm bên trong rực rỡ hào quang. Về nước về sau liền nhận lấy mỗi lớn học viện âm nhạc mời. Cửu Châu âm nhạc học viện cũng ở trong đó. Mà Thẩm Niên khi nhìn đến nữ nhi của mình đoạt giải quán quân về sau, cũng là lặp lại lên đầu tuần Thẩm Tiểu Vũ đoạt giải quán quân qua đi thao tác. Lần lượt thông chi chính mình thân bằng hảo hữu. Thẩm Tiểu Anh cùng Thẩm Tiểu Vũ hai người đều tại riêng phần mình lĩnh vực lấy được thành tựu không nhỏ. Thẩm tiểu sư nhìn xem khó tránh khỏi liền có chút nóng nảy. Bất quá tại Thẩm Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Nhu an ủi hạ dần dần yên bình tâm tính. Một năm sau, Thẩm Tiểu Anh thi đậu Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh trường học cũ, Cửu Châu âm nhạc học viện. Thẩm Tiểu Vũ thì là vẫn còn đang đánh lấy điện cạnh tranh tài. Thẩm tiểu sư đại học lần cận xa một cái Ma Đô 985, độc tài chính hệ. Bình thường ở trường học lên lớp, nghỉ ngơi thời điểm liền theo Thẩm Thanh Ca còn có Thẩm Thanh Nhu chạy khắp nơi. Thẩm Thanh Ca là hoàn toàn đem Thẩm tiểu sư xem như người nối nghiệp, không chỉ có truyền thụ các loại kinh thương bản sự, còn vì phát triển không ít nhân mạch. Nhìn xem bọn nhỏ việc học sự nghiệp đều phát triển không ngừng, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh cũng vô cùng tự hào. Mà đời người bên trong cũng không riêng chỉ là có hạnh phúc, còn có bi thống. Thẩm tiểu sư mấy người bên trên đại tam thời điểm, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh liền nhận được một đầu tin dữ. Sở Quân Minh đột phát tâm lạnh, đã thẳng tiến bệnh viện trọng chứng giám hộ thất. Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh lúc ấy nghe được tin tức này sau, liền lập tức chạy vội chạy về kinh đô. Sở Quân Minh là sớm tại Thẩm tiểu sư mấy người lên tiểu học thời điểm, liền theo trong bộ đội lui xuống dưới. Lâu dài bộ đội sinh hoạt cho trong thân thể của hắn lưu lại rất nhiều ma bệnh. Chờ Thẩm tiểu sư ba người lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, Sở Quân Minh liền đã bị chẩn đoán chính xác là lúc đầu tâm lạnh. Vạn hạnh chính là, nhiều năm như vậy xuống tới, một mực có Dương Phương Lâm làm bạn tại Sở Quân Minh tả hữu, quản khống lấy Sở Quân Minh ẩm thực, còn có làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Có thể cho dù dạng này, hiện tại cũng vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Có đôi khi đời người chính là như vậy, ngoài ý muốn cùng bất hạnh bỗng nhiên liền đến. Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh trong đêm mua vé máy bay, rạng sáng đến kinh đô. Tới kinh đô về sau, Thẩm Niên cũng là tranh thủ thời gian liền ở phi trường bên cạnh đánh một cái xe. Trên đường đi, Sở Vãn Ninh đều một mực trầm mặc, không nói một lời. Thẩm Niên có thể minh bạch giờ phút này nhà hắn giáo thụ trong nội tâm khẳng định rất khó chịu. Hắn cũng không có mở miệng, chỉ là cho một bên mong rằng lấy ngoài cửa sổ xe cảnh sát cái đầu nhỏ đưa lên bờ vai của mình. Nhà hắn giáo thụ cũng già, 50 tuổi. Cho dù Sở Vãn Ninh bình thường bảo dưỡng cho dù tốt, trên mặt cũng mọc ra chút nếp nhăn, tóc cũng dần dần mọc ra tơ bạc. Thật là tại Thẩm Niên trong lòng, Sở Vãn Ninh vẫn như cũng là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ sinh. 4. Sở Vãn Ninh tựa ở Thẩm Niên ấm áp trên bờ vai, nước mắt lập tức liền rơi ra. Có lẽ mỗi người đều là đã mất đi mới có thể hiểu được chân quý. Nàng đỗng nhiên có chút hối hận những năm này rất ít về vấn an phụ mẫu, từ muốn nuôi mà thân không đợi. Sở Vãn Ninh nước mắt dần dần thấm ướt Thẩm Niên bả vai. Thẩm Niên vẫn không có nói chuyện, chỉ là ôm Sở Vãn Ninh thân thể hai tay lại dùng mấy phần khí lực. Lúc này, cái gì cũng đừng nói, yên lặng làm bạn liền tốt. Đuổi tới bệnh viện thời điểm, Dương Phương Lâm đang ngồi ở y cờ u bên ngoài trên ghế đầu, vẻ mặt thành kính chắp tay trước ngực, giống như là đang cầu khẩn. Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh cùng nhau đi tới, cũng thấy không ít giống như vậy cầu nguyện bệnh nhân bình an gia thuộc. Bệnh viện vết tưởng, so giáo đường nghe qua càng thành kính cầu nguyện. Mẹ Sở Vãn Ninh trong nháy mắt lại đỏ cả với mắt, ôm Dương Phương Lâm yên lặng chảy nước mắt. Không bao lâu, y cờ u đèn tắt, một gã ăn mặc đồng phục bác sĩ đi ra, đối với Dương Phương Lâm lắc đầu. Sát na, Sở Vãn Ninh cùng Dương Phương Lâm giống như là trong nháy mắt rơi vào vực sâu và trượng. Thẩm Niên ở một bên yên lặng nhìn xem, trong lòng cũng mười phần khó chịu, trước kia liên quan tới cùng Sở Cuồng Binh ký ức không ngừng xông lên đầu. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ lúc trước cái kia lôi kéo hắn uống rượu cởi mở đại hán. Sinh mệnh chính là yếu ớt như vậy. Nói không có, liền không có. Sở Vãn Ninh cùng Dương Phương Lâm đi vào phòng bệnh, Thẩm Niên cũng đi theo hai người đằng sau. Hai mẹ con nhìn xem trên giường bệnh che kín vải trắng thân ảnh, trong nháy mắt liền gào khóc khóc giống lên. Ngày kế tiếp, ba người liền liên hệ tốt linh đường. Sở Bình Hoa là cái thứ nhất đến, xử lấy quải trượng đi lại tập tễnh đi tới Sở Cuồng Binh hắc bạch ảnh chân dung trước mặt, một bên rơi lệ một bên nói: "Lão nhị a lão nhị, để ngươi bình thường ít uống rượu một chút, ngươi làm sao lại không nghe đâu." Sau đó, Sở ra người lục tục chạy tới hiện trường. Buổi trưa, Thẩm Thanh Nhu cùng Thẩm Thanh Ca cũng chạy tới, hai người làm tốt cấp bậc lễ nghĩa về sau, liền lui sang một bên. Buổi chiều, Thẩm tiểu sư tam tỷ đệ cũng lục tục ngo ngoe tới. Ba người đối với Sở Cuồng Binh ấn tượng đều rất tốt, hàng năm lúc sau Tết, cái này ông ngoại đều sẽ cho bọn họ bao một cái to lớn hơn bao. Sẽ còn dạy bọn họ thế nào đi dã ngoại đi săn, nấu cơm dã ngoại. Sau 3 ngày, Sở Vãn Ninh vừa đem phụ thân của mình đưa đi hỏa táng. Về đến nhà, Dương Phương Lâm ngồi ở trên ghế salon, trong tay ôm một cái cùng Sở Cuồng Binh lúc tuổi còn trẻ kết hôn ảnh chụp, mang trên mặt nụ cười vui vẻ. Mới đầu, Sở Vãn Ninh còn không có cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh, có thể đợi nàng đến gần về sau, nàng mò tới Dương Phương Lâm lạnh như băng thi thể. Mẹ ba. Sở Vãn Ninh có chút không dám tin tưởng, cái này liên tiếp chính mình song thân lại cứ như vậy cách mình đã đi xa. Thẩm Niên bởi vì là còn tại xử lý đến tiếp sau tương quan công việc. Chờ khi về đến nhà, đã nhìn thấy Sở Vãn Ninh một người ngồi xổm dưới đất. Thẩm Niên quét một bên Dương Phương Lâm người cứng ngắc, trong lòng mơ hồ có suy đoán. "Lão công, ta không có ba ba mụ mụ." Sở Vãn Ninh nhìn xem Thẩm Niên, mấy ngày nay ánh mắt của nàng đã khóc sưng đỏ. "Không có việc gì, Sở giáo sư, đừng sợ, ngươi còn có ta." Thẩm Niên đi thẳng tới Sở Vãn Ninh bên người, ngồi xuống, một tay lấy Sở Vãn Ninh ôm vào trong lòng. Giờ phút này Sở giáo sư, là hắn cuộc đời lấy tới bái kiến là lúc yếu ớt nhất. Ta trái tim thật đau. Sở Vãn Ninh nức nở nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thẩm Niên không ngừng vỗ Sở Vãn Ninh phía sau lưng. Mẹ ta là cười đi, đừng quá khó chịu, nàng khẳng định là không đành lòng nhìn thấy cha đi một mình, cho nên mới giấu giếm chúng ta, lặng lẽ đuổi theo. Thật là. Sở Vãn Ninh đương nhiên cũng minh bạch trên đời không ai có thể sống lâu trăm tuổi. Đừng khó qua, cha cùng mẹ ta khẳng định cũng không hy vọng ngươi cái này mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, muốn bắt đầu vui vẻ. Thẩm Nhiên an ủi. Ta mệt mỏi quá, lão công, để cho ta tựa ở ngươi trên bờ vai ngủ một hồi. Có thể a, ngươi ngủ đi. Thẩm Nhiên bỏ đi trên người áo khoác, khoác ở Sở Vãn Ninh trên thân thể. Không đầy một lát, Sở Vãn Ninh liền nằm tại trong ngực của hắn ngủ thiếp đi. Cho dù là đã ngủ, nhưng này song đẹp mắt lông mày giờ phút này vẫn là thật chặt nhíu chung một chỗ. Thẩm Nhiên đưa tay, phủ tại Sở Vãn Ninh mi tâm bên trên. Cố gắng trong chốc lát qua đi, thấy không có tác dụng, Thẩm Nhiên ai một tiếng thở dài, lập tức ôm Sở Vãn Ninh từng bước hướng trong phòng ngủ đi vào. Thay đối phương thoát giày, quần áo, đắp kín mền về sau, hắn lại lần nữa đi trở về tới phòng khách. Mặc dù giờ phút này Dương Phương Lâm thân thể đã có chút cứng ngắc, ngay cả khóe miệng kia nụ cười vui vẻ cũng có được có chút vặn mèo. Nhưng Thẩm Nhiên biết, đối phương trước khi đi, cuối cùng cảm giác được, nhất định là hạnh phúc. Chương 489, phiên ngoại chuyện xưa cuối cùng, 2, chương 489, phiên ngoại chuyện xưa cuối cùng, 2. Sở Vãn Ninh phụ mẫu sau khi qua đời, Thẩm Nhiên dùng một đoạn thời gian rất dài, mới khiến cho Sở Vãn Ninh trên mặt một lần nữa treo nụ cười vui vẻ. Mười năm sau, Thẩm Tiểu Vũ là ba người bọn hắn hải tử bên trong cái thứ nhất lấy vợ sinh con. Cùng lúc trước Thẩm Nhiên cùng Sở Vãn Ninh như thế, cũng là phụng tử thành hôn. Mà cái này mang thai, cũng là một cái tam bào thai. Cái này cỡ nào thua Lỗ Diệp Toàn Diệp lão sư quá sữa truyền thừa phương thuốc. Hải tử ra đời ngày đó, Thẩm Nhiên vẻ mặt tươi cười ôm mình ba cái cháu trai. Lại là hai nữ một nam, cũng là hai người tỷ tỷ một cái đệ đệ. Thẩm Nhiên cũng không khỏi có chút hoài nghi. Nhà bọn hắn đây là lâm vào cái gì kỳ quái luân hồi sao? Mà theo Thẩm Tiểu Vũ đời người đại sự hạ màn kết thúc, Thẩm Nhiên chân chính quan tâm là chính mình hai cái nữ nhi. Thẩm Tiểu Sư cùng Thẩm Tiểu Anh hoàn toàn kế thừa hắn hai vị tỷ tỷ Thẩm Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Nhu yêu lương truyền thống, chết đều không kết hôn. Thẩm Nhiên đều tìm hai người nói qua nhiều lần. Thật là hai người thái độ đều là tặc kiên định, nói phải giống như đại cô mẹ cùng nhị cô mẹ học tập, một người cũng có thể qua ngày tốt lành. Nói chuyện mấy lần về sau, Thẩm Nhiên cũng là không có cách, liền từ bỏ. Ngược lại Thẩm Tiểu Vũ cũng giúp bọn hắn lao Thẩm gia thêm lên truyền thừa. Sau đó lại qua 20 năm, Thẩm Nhiên lúc ở nhà nhận được đến từ Trần An Hà nhi tử đánh tới điện thoại, nói là Trần An Hà đi. Thẩm Nhiên sau đó trước tiên liền mang nhà mang người chạy tới Trần An Hà trong nhà. Hắn đến thời điểm, Trương Bắc Văn cùng Đàm Minh Kiệt cũng đã đến. Trương Bắc Văn cùng Đàm Minh Kiệt giờ phút này tất cả đều còn lưng thân thể, còn lưng, ánh mắt cũng có chút không dùng được, vẫn là người bên cạnh nhắc nhở, hai người mới phát hiện hắn cũng tới. Tiểu Nhiên a, đã lâu không gặp. Đàm Minh Kiệt ở bên người hài tử nâng đỡ, đi tới Thẩm Nhiên trước mặt, quan sát sau một lúc lâu, mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi già rồi a. Đại pháo, ngươi lời nói này, giống như ngươi không có lần trước dạng, chúng ta đều qua tuổi 70. Thẩm Nhiên cũng là già, bất quá như thế mấy chục năm xuống tới, kiên trì rèn luyện, lưng của hắn tới là còn không có giống trước mặt hai người như thế, còn xuống dưới. Ha ha ha, Đàm Minh Kiệt cười cười. Một bên Trương Bắc Văn cũng xử lấy quải trượng đi tới, nhìn một chút Thẩm Nhiên, lại nhìn một chút Thẩm Nhiên bên cạnh Sở Văn Ninh, Sở giáo sư à, ngươi cái này đều muốn 80 à. Thế nào cái này cũng đều còn như thế thằng a? Kiên trì rèn luyện. Sở Văn Ninh ngắn gọn hồi đáp. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, Trần Nhị Hà hẳn là ở bên trong chờ lâu. Thẩm Nhiên nhìn xem trong linh đường trưng bày hắc bạch ảnh chân dung, Trần An Hà già về sau hoàn toàn không còn lúc còn trẻ tuấn tú, mặt kia liền cùng da bọc xương dường như. Cũng là không nghĩ tới Trần An Hà là chúng ta mấy người này bên trong trước hết nhất đi. Đàm Minh Kiệt lắc đầu thở dài nói, có cái gì không nghĩ tới, ta đã sớm nói cho gia hỏa này, ẩm thực muốn thanh đạm, nhưng vẫn là hàng ngày thịt cá. Trương Bắc Văn nói rằng. 4. Thẩm Nhiên ăn 3 ngày tịch, liền dẫn người nhà về nhà. Sau đó trong vòng 10 năm sau đó, Thẩm Thanh Du, Thẩm Thanh Ca, Trương Bắc Văn, Đàm Minh Kiệt, Diệp Toàn, Sở Bình Hoa 4 cũng đều lần lượt qua đời. Thẩm Nhiên nguyên một đám đưa tiễn bọn hắn. Vừa mới bắt đầu Thẩm Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Nhu thời điểm ra đi, hắn còn vì này khó qua rất lâu, nhưng tại Sở Vãn Ninh đồng hành, hắn cũng liền bình thường trở lại. Đều tới cái tuổi này, sinh tử đã coi nhẹ, không có cái gì tốt đáng giá lo lắng cùng lưu niệm. Thẩm Nhiên 80 tuổi thời điểm, Sở Vãn Ninh đã 89 tuổi. Hai tóc người cũng là từ hát chuyển bạch, trên mặt cũng bắt đầu nổi lên không ít nếp nhăn. Sở giáo sư a, ngươi còn đi động sao? Thế nào? Ta muốn tiếp lấy ra ngoài đi một chút. Được a, vậy chúng ta liền ra ngoài đi một chút. Đang cáo biệt người trong nhà về sau, Thẩm Nhiên cùng Sở Vãn Ninh liền bắt đầu kế hoạch một vòng mới chuột du thế giới kế hoạch. Mấy chục năm qua, thế giới cũng tại lặng yên không tiếng động cải biến. Hai người chạm thứ nhất chính là Ái Nhĩ Lan. Lúc trước linh chứng lúc ấy ở qua khách sạn đã không tồn tại. Cái này khiến Thẩm Nhiên có chút thất vọng, bất quá linh chứng đăng ký địa phương còn tại, chỉ có điều đổi mới, cùng Thẩm Nhiên trong trí nhớ dáng vẻ có khác biệt rất lớn. Sở giáo sư, ngươi đem cái này đeo lên a. Thẩm Nhiên từ phía sau trong túi đeo lưng lấy ra một đầu trắng đoán đầu xa. Sở Vãn Ninh nhịn không được cười lên, ngươi tại sao lại đem nó mang ra ngoài? Hắc hắc, đeo lên a. Thẩm Nhiên cười cười. Không cần, chúng ta cái này đều bao lớn tuổi rồi, còn làm tiểu niên nhẹ một bộ này. Lớn tuổi thế nào? Liên chúng ta cái này mấy chục năm tình cảm vợ chồng, người bên ngoài có thể hiểu cái gì? Được thôi, người giúp ta mang a. Tốt. Thẩm Nhiên tay cầm đầu xa, tiếp lấy liền đem nó đeo ở Sở Vãn Ninh trên đầu. Trong thoáng chốc, Thẩm Nhiên tựa như thấy được tân hôn ngày đó, Sở Vãn Ninh mặc một thân trắng loan áo cưới bộ dáng. Thế nào? Làm gì mà ra? Sở Vãn Ninh nghi vấn hỏi. Không có gì, ta chính là muốn nói, tân nương tử của ta thật là dễ nhìn. Phúc, ta đều 89. Còn tân nương từ đâu? 89 thế nào? Với ta mà nói, chỉ cần ta muốn, mỗi một ngày, ngươi cũng là tân nương tử của ta. Được rồi, không buồn nôn hơn. Hai người tại Ái Nhĩ Lan ở một tháng. Sau đó liền đi xuống một chỗ, Ái Cầm Hải. Hai người tuổi tác cao, cũng không thể giống tuổi trẻ lúc ấy có thể làm cái thật sớm chạy tới nhìn mặt trời mọc. Hai người hiện tại cũng chỉ có thể ngồi bờ biển, ngây ngốc nhìn xem mặt trời lặn. Nhìn xem mặt trời dần dần rơi xuống sơn, Thẩm Niên sinh lòng cảm thán, hướng phía một bên Sở Vãn Ninh hỏi, "Sở giáo sư, ngươi hại sợ tử vong sao?"
"Không sợ."
Sở Vãn Ninh đều không có suy nghĩ, trực tiếp liền đưa ra đáp án. Lớn tuổi về sau, nàng cũng nghĩ thoáng, đem mỗi ngày đều xem như là đời người ngày cuối cùng đến chân quý, vừa nghĩ tới thời điểm ra đi có Thẩm Niên ở bên người, nàng liền không có chút nào sợ.
"Ngươi sợ sao?"
Sở Vãn Ninh hỏi.
"Ta cũng không sợ."
Thẩm Niên hồi đáp, "Bởi vì có ngươi bồi tiếp ta. Ngươi thế nào sau này già rồi, càng ngày càng buồn nôn." Sở Vãn Ninh trêu ghẹo nói.
"Sở giáo sư, đây chính là ngươi không hiểu a, cái này kêu là tư tưởng."
"Đúng đúng đúng, ta không hiểu, chúng ta có thể trở về sao? Mặt trời đều xuống núi, lại tiếp tục đợi ở chỗ này, cẩn thận một cái gió lạnh cho người thổi bị cảm."
"Sợ cái gì a, liền ta thân thể này, sống đến 100 tuổi không thành vấn đề."
Thẩm Niên tự tin vô vô bộ ngực.
Có thể sau khi nói xong, hắn vẫn là đứng dậy hướng về khách sạn đi trở về.
"Có thể không ưa, liền không ưa à, cái này sau này già rồi sinh bệnh, kia thật chính là tùy thời cảm giác muốn bước vào quỷ môn quan."
4.
Tại Ái Cầm Hải lại ở sau một tháng, Thẩm Niên liền tiếp lấy cùng Sở Vãn Ninh tiếp tục chu du thế giới. Bọn hắn dọc theo lúc còn trẻ lộ tuyến, một lần nữa đi một lượt. Bất quá lại không có giống lúc tuổi còn trẻ như vậy điên rồi, như cái gì nhảy cầu, trượt tuyết loại hình. Thẩm Niên hiện tại là liền ngay đến chạm vào cũng không dám một chút, cái này nếu là sơ ý một chút, thế, kia đoán chừng liền phải mời người đi trong nhà ăn thịt. Vừa đi vừa nghỉ, Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh lần này hao phí thời gian 5 năm, mới một lần nữa đi đến một chuyến thế giới hành trình. Hai người trở lại Ma Đô sau, cũng chưa có trở về biệt thự, mà là đi tới Cẩm Tú Hoa Viên tiểu khu. Về tới lúc đầu ở chung qua cái gian phòng kia hai phòng ngủ một phòng khách. Hai người là nhanh lúc ăn cơm tối đến. Cái này già về sau thức ăn ngoài gì gì đó, cũng không dám lại đụng. Cho nên trở về thời điểm thuận đường đi một chuyến chợ bán thức ăn, mua chút đồ ăn. Cửa phòng bếp đằng sau, còn mang theo kia hai cái tạp dề. Những năm này, tại bọn nhỏ đều riêng phần mình lập gia đình, trong nhà đại tỷ nhị tỷ đều đi về sau. Thẩm Niên cùng Sở Vãn Ninh đều sẽ ngẫu nhiên về tới đây ở một thời gian ngắn. Tại căn phòng này lại ở một tháng. Một thiên hạ buổi trưa, trời chiều muốn rơi xuống. Người tại thọ hết chết già thời điểm, kiểu gì cũng sẽ từ nơi sâu xa có loại dự cảm. Thẩm Niên liền cảm thấy. Sau khi ăn cơm tối xong, hắn lôi kéo đang muốn đi trong phòng bếp rửa chén Sở Vãn Ninh, hai người ngồi xuống trên ghế salon.
"Sở giáo sư, ngươi năm nay đều có 94 đi."
"Đúng vậy a, thế nào?"
"Không có gì, ngươi còn kém 6 năm liền sống lâu trăm tuổi."
"Ngươi nói cái này là muốn làm gì?"
"Không có gì, ta chính là cảm khái một chút."
Đơn giản mở hai câu trò đùa, Thẩm Niên liền đem đầu gối ở Sở Vãn Ninh trên bờ vai, lúc này, hắn giống như là cảm thấy một cố đời này chưa từng có bối rối.
"Sở giáo sư a, ưng thuận với ta, ngươi nhất định phải sống lâu trăm tuổi, có được hay không?"
4.
Sở Vãn Ninh nghe người bên cạnh thì thào nhỏ nhẹ, nàng dường như đoán được.
"Nhiên Nhiên, ngươi thật ngốc, ngươi nếu là đi, ta sống còn có ý gì?
Ngươi đi trước a, đừng sợ, ta sau đó liền đến tìm ngươi."
Vừa dứt lời hạ, Sở Vãn Ninh liền cảm giác được, Thẩm Niên nguyên bản đặt ở nàng trên đùi cánh tay, giờ phút này giống như là bị rút khô khí lực, mềm nhũn rủ xuống đi, đập ở trên ghế salon. Tiếp lấy nàng lại nghiêng đầu qua nhìn một chút. Thẩm Niên trên mặt giờ phút này treo nụ cười nhàn nhạt. Nàng đưa tay sờ lên bây giờ cái này sớm đã già mua gương mặt, tiếp lấy lại tại trên mặt của đối phương nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Làm xong đây hết thảy, nàng đem Thẩm Niên thân thể dựa vào ở trên ghế salon. Sau đó nàng lại đi tới phòng bếp, đem hôm nay chén cho tẩy. Chén rửa sạch, nàng lại đi đến phòng ngủ, theo trong tủ treo quần áo xuất ra đầu kia trắng đoán đầu xa. Đội ở trên đầu, đối với tấm gương chiếu chiếu giờ phút này hình dạng của mình, khóe miệng chậm rãi dương lên lên một vệt đường cong.
"Uy, nhỏ sư sao?
Ngày mai đến phòng ở cũ tìm một cái ta và cha ngươi cha."
Bấm xong điện thoại, giao phó xong hậu sự,
Sở Vãn Ninh đi trở về tới ghế sofa, nâng lên Thẩm Niên có chút mềm nhũn cánh tay, khoác lên nàng trên vai của mình. Khuôn mặt tựa ở đối phương ngực vị trí, an an tĩnh tĩnh, không có bịch bịch thanh âm.
Thật là Sở Vãn Ninh lại cười.
"Nhiên Nhiên đừng sợ, tỷ tỷ lập tức liền tới tìm ngươi."
4.
Hết trọn bộ.